Chương 23 thử nghiệm. Mắt thấy bọn hắn tiến vào, Lin cũng không làm ra cái gì giá đỡ, mà đứng lên chào hỏi, dù sao hắn cũng được sinh ra trong một gia đình có gia giáo đàng hoàng, lễ phép tôn trọng lẫn nhau luôn được dạy đầu tiên. Khi đến thế giới này hắn vẫn nhớ lời dạy của cha mẹ, nhưng là trừ trường hợp đối phương là kẻ địch. Dù sao đây là thế giới khá loạn đâu, chém giết cũng là chuyện bình thường. Nghe danh không bằng gặp mặt, ngài lãnh chúa thật sự rất bất phàm đâu. Đây là lời nói thật lòng, từ lúc người này bước vào, trong sơn động như tỏa ra một luồng gió mới làm cho người khác dễ chịu cùng ấm áp. Có lẽ đây là di truyền của gia tộc bọn hắn đi, chẳng trách tương lai trong nguyên tắc những trụ cột kia bị mê hoặc như vậy, thật sự là không tầm thường mà. Loại người này thích hợp nhất chính là đồn công an đi, nhẹ khuyên vài câu tội phạm liền quỳ xuống nhận tội. Đang lúc hắn âm thầm lựa chọn nơi mà Hà Kỳ Dịu thuộc về, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thân hạnh gặp mặt, Lin tiên sinh. Hà Kỳ Dịu than thở nói, xem ra ngươi thật sự có thể kiểm soát được cơn khát máu, thật sự là kỳ tích đâu. Lin, ồ, đã ngươi trước đó không chắc chắn ta có thể kiểm soát mà còn dám đến đây. Hà Kỳ Dịu cười nhạt nói, ta không tin ngươi, nhưng ta lại tin rủ gì tiểu thư a. Lần này đến lượt Lin kinh ngạc hỏi, ngươi biết nàng? Hà Kỳ Dịu gật đầu nói, gia tộc Hạ Sệ Gạ mặc dù đã suy tàn, nhưng tín dự cùng nhân phẩm của Hải Ổ Sĩ tiên sinh ta cũng có thể tin được, hắn đã cho phép nàng theo ngươi tức là đã tin tưởng ngươi. Bằng không thì cho dù hắn không giết được ngươi thì cũng có thể giết nàng rồi tự sát. Nghe tới Hải Ổ Sĩ, Lin có không tin lão già của con gái này lại có thể ra tay giết chết nàng được. Lin đối với hắn gật đầu biểu thị đã hiểu. Lin ra hiệu cho Hà Kỳ Dịu ngồi xuống, nói, chúng ta bắt đầu vào chính đề đi. Hà Kỳ Dịu không có vòng vo liền nói thẳng, điều kiện của ngươi là gì? Thấy hắn sảng khoái như vậy, Lin liền nói, có lẽ ngươi cũng đã đoán được đi. Và thanh nhật luôn nào, được làm từ nguyên liệu tốt nhất. Đang lúc Hà Kỳ Dịu cho là điều kiện chỉ có bấy nhiêu thì Lin lại nói tiếp, cùng với huyết dịch của ngươi. Tây cô đứng một bên đôi mắt co rụt lại lập tức rút đao chỉ về phía hắn, cắn răng nói, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Hà Kỳ Dịu vội vàng ngăn cản nàng lại, bình tĩnh lại, tây cô. Hắn cũng có chút giật mình, lại có chút không hiểu hỏi, huyết dịch của ta có lẽ chẳng có tác dụng gì đi, lại còn trên người mang lấy mùi rùa. Ngươi thật sự muốn lấy? Lin cười một tiếng nói, ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút mà thôi. Hà Kỳ Dịu nói, muốn huyết dịch của ta cũng được thôi. Ngươi cần bao nhiêu? Trong nội tâm của hắn, những thứ này so sánh kém rất nhiều giá trị của kỹ thuật hơi thở, nếu chỉ dùng mấy thứ này mà đổi được thứ giúp cả sát quỷ đội mạnh lên, theo hắn thấy hắn còn kiếm lời nữa là đằng khác. Trước lấy tạm 10 lít dùng đỡ đi. Thầy cố lập tức bao nổi rồi, tự thân thuộc nữ cũng không để ý lập tức liền bằng tục đều phun ra, con mẹ người, một hơi liền đòi 10 lít, ngươi muốn ngài ấy đi chết sao? Hà Kỳ Dịu cũng cười khổ nói, cái này thật sự có chút nhiều Agin tiên sinh. Đi thấy bọn hắn phản ứng như thế cũng quay qua nhìn dù gì, như muốn hỏi ta yêu cầu như thế là rất nhiều sao. Dù gì miễn cưỡng nở nụ cười đối với hắn nói, là có chút nhiều đâu Gin. Hà Kỳ Dịu dù có chút phản đối, nhưng cũng đành nắm lô mũi nhận dù sao kỹ thuật hơi thở quá quan trọng đối với sát quỷ đội, quảng cáo, nếu chia ra làm nhiều giai đoạn thì cũng có thể, bởi vì cơ thể ta không được tốt nên không thể một lần mất quá nhiều máu được. Gin gãi đầu cười cười, ha ha, thật không có ý tứ. Hắn kèm chút quên gia tộc Cung Sĩ kỳ thể chất đều rất ốm yếu đâu. Hà Kỳ Dịu cũng cười cười giải tỏa không khí căng thẳng, không việc gì, không việc gì. Gin cũng hỏi sang chuyện khác, như vậy còn việc rèn đao thì thế nào? Các ngươi có đủ nguyên liệu sao? Hà Kỳ Dịu nói, chúng ta chỉ có 2 khối nguyên liệu tốt nhất mà thôi, còn lại mấy khối tuy là cực phẩm nhưng có chút không sánh bằng 2 khối trước. Lin nghi ngờ hỏi, thật chỉ có 2 khối sao? Hà Kỳ Dịu vẻ mặt thản nhiên, là thật. 2 khối đó là tổ tiên chúng ta giữ lại để chờ đợi kiếm sĩ mạnh nhất xuất hiện để sử dụng, lần này ta mang ra để cùng ngươi giao dịch cũng coi như đã bày tỏ đầy đủ thành ý rồi đi. Thấy Lin gật đầu, Hà Kỳ Dịu lại nói tiếp, đã giao dịch cũng đạt thành, như vậy khi nào thì ngươi dạy chúng ta kỹ thuật kia? Hả? Khi nào đao tới trước mặt ta, ta sẽ dạy các ngươi. Như vậy Lin tiên sinh muốn đúc đao như thế nào? Ngươi cũng không muốn chúng ta đúc bừa đi. Các ngươi mang tờ giấy ra đây, để ta cùng dù gì ghi chép lại, chỉ cần dựa vào đó làm theo là được. Không cần đợi Hà Kỳ Dịu ra lệnh, đứng một bên cái cổ từ trong ngực móc ra một tờ giấy đưa cho Gin. Sau một hồi ghi chép, tờ giấy được truyền lại cho cái cổ, nàng lập tức gọi tới một con quạ, buộc tờ giấy vào chân nó rồi thả bay đi. Hà Kỳ Dịu, đã ngươi đã ghi chép xong, như vậy các ngươi cùng chúng ta trở về tổng bộ đi. Ta xem ngươi cũng không phải là người phung phí thời gian đi. Suy nghĩ một hồi Gin liền đồng ý, dù sao cũng không thể ở đây chờ lúc đao làm xong lại phải chờ người vận chuyển đến. Cộng thêm hắn còn phải lấy máu của Hà Kỳ Dịu nữa. Thời đại này còn không có tủ lạnh giữ chữ máu đâu, đợi chuyển đến đây thì máu đã bị đông hết. Hà Kỳ Dịu vui vẻ đứng lên, như vậy, chờ trời tối chúng ta cùng trở lại đi. Lin liếc nhìn hắn, nếu không phải hắn biết gia tộc Cung Sĩ Kỳ rất giữ chữ tín thì hắn cũng không dám đi tới tổng bộ sát quỷ đội. Mà lại nói tên này có vẻ như rất tin tưởng hắn sẽ không thất hứa giống như. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra được cái gì? Chúng ta thu dọn đi dù gì. Hắn đứng lên nói với đang đứng ở một bên dù gì. Chờ Hà Kỳ Dịu hai người bước ra ngoài, dù gì liền hỏi, thật sự muốn đi theo bọn hắn? Lin, cũng thật sự cũng không có cách nào á, ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề. Bên ngoài, thầy cô, ngài thật sự tin hắn? Hà Kỳ Dịu khóe miệng dương lên nói, đúng vậy. Thầy cô nghi hoặc, ngài làm sao lại tin hắn đâu, là vì có rủ gì tiểu thư sao? Nàng rất không hiểu, dù có rủ gì đi nữa cũng không đến mức tin hắn như vậy đi. Hà Kỳ Dịu, là trực giác đã mách bảo ta như thế, thầy cô, từ trước đến nay ta luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Quảng cáo, nói xong hắn nhìn về phía Tạ Cạ Dạ bọn người nói, chúng ta chờ trời tối, rồi lên đường trở về. Lúc này A Kỳ lên tiếng, tên kia đáng giá ngại như thế tín nhiệm sao, ổ giả cả Tạ đại nhân. Hà Kỳ Dịu lúc này cũng lấy làm phiền nói, các ngươi không cần quan tâm, chuyện này ta biết phải làm như thế nào. Thế là sau mấy ngày bọn hắn cùng nhau trở lại tổng bộ của sát quỷ đội. Và tất nhiên Gin bọn hắn cũng không vào ở trong trang viên của Hạ Kỳ Dịu, hắn cũng không muốn vào, trong đó có đầy hoa tử đằng đâu. Vậy là hắn cùng Dụ Dị dựng lên một ngôi nhà nhỏ trên một ngọn núi gần đó. Nguyên bản hắn muốn ở gần người rèn đao cho bọn hắn, thế nhưng lần này Hạ Kỳ Dịu lại nhất quyết không thỏa hiệp. Hắn cũng không có ép buộc làm gì, chuyện này cũng chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ của hắn mà thôi. Trở lại với hiện tại, lúc này Gin đang nằm lười biếng trong nhà. Dạo gần đây hắn cảm giác ăn thịt thú cùng ngủ đã không thể cung cấp đủ năng lượng cho hắn hoạt động nữa. Bởi vì càng mạnh thì lúc luyện tập hắn vận động càng nhiều dẫn đến năng lượng cũng tiêu hao rất nhanh. Thật mong chờ máu của Hạ Kỳ Dịu a. Gin trong lòng tràn đầy mong chờ. Dù gì lúc này bước vào nhà đối với hắn nói, ta nói Gin, dạo gần đây ngươi làm sao lại lười biếng như vậy? Gin huệ và nói, ta còn có thể làm gì? Bây giờ là ban ngày a. Thư nhẹ một tiếng nàng nói, tối nay đợt máu đầu tiên của Hạ Kỳ Dịu sẽ đến, thầy cổ đã thông báo cho ta. Lại nói hiện tại cái cổ đã trở thành người đưa tin cho cả hai bên, có chuyện cần giao lưu đều do nàng phụ trách. Bởi vì ông sĩ kỳ Hạ Kỳ Dịu cơ thể không thiện, và lại hiện tại là mùa đông hắn càng không thích hợp đi ra ngoài, nên mọi chuyện giao lưu đều sẽ qua lời của cậy cô. Gin lập tức tinh thần phấn chấn bật người ngồi dậy, cuối cùng cũng đến rồi. Dù gì sắc mặt có chút lo lắng nói, ngươi tại sao muốn bắt đầu uống máu người rồi? Gin, ngươi an tâm, ta chỉ là thử nghiệm một chút với máu của gia tộc ông sĩ kỳ mà thôi. Máu của những người khác ta cũng không có hứng thú. Nàng thấy hắn khẳng định như thế cũng gật đầu, mặc dù hơi có chút lo lắng nhưng nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Lúc này trong trang viên của gia tộc Kubusiki, U mẹ cậu ngồi bên cạnh Hạ Kỳ Dịu nói, ngươi thật sự muốn lấy máu của mình đi cho bọn hắn. Hạ Kỳ Dịu cười rộ lên, ha ha, ngươi đừng lo U mẹ cậu. Ta tự biết chừng mực. U mẹ cậu không nói gì, chỉ ngồi một bên pha trà cho hắn, trách nhiệm của nàng chỉ là ở bên cạnh hắn giúp đỡ hắn, còn hắn làm chuyện gì thì nàng chỉ cần nghe theo là được, có thời điểm đưa ra nhắc nhở hắn một chút nếu ý hắn đã quyết nàng cũng sẽ không nói gì thêm. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của mẹ Na ẹ truyền bảo. Huynh trưởng đại nhân, y sư đã đến. Hạ Kỳ Dịu nghe vậy liền lên tiếng, nhờ ngươi dẫn hắn vào đây, mẹ Na ẹ. Nẹ nạ ẹ nhẹ đáp, vâng, huynh trưởng đại nhân. Hắn quay người nhìn về phía U mẹ cô nói, chúng ta cũng chuẩn bị thôi, U mẹ cô, quảng cáo, ban đêm. Vị y sư nói với Hạ Kỳ Dịu, ta chỉ có thể lấy được bấy nhiêu mà thôi, cơ thể của ngài quá yếu, không thể lấy nhiều hơn được. Hạ Kỳ Dịu sắc mặt so với bình thường càng tái nhợt, hắn nói, không sao, cảm tạ ngài. Hắn lại nhìn U mẹ cô rồi nói, nhờ ngươi mang chỗ huyết dịch này gai cho cái cổ để nàng mang đi. U mẹ cô gật đầu túi người cầm lấy huyết dịch mang đi. Quay lại Rin cùng Dù Di bên này. Lúc này Rin tay cầm lấy một bình huyết dịch. Đây là vừa nãy cái cổ mang tới, nói là huyết dịch của Hạ Kỳ Dịu. Dù gì, ngươi ra ngoài một chút đi. Ta muốn thử nghiệm một vài thứ. Gin có chút nghiêm túc đối với Dù gì nói. Ừm, ngươi phải cẩn thận nàng cũng biết, nàng ở chỗ này chỉ để hắn phân tâm mà thôi. Nói xong nàng liền quay người rời đi. Hiện tại Gin cũng không biết khi uống cái này sẽ có tác dụng thế nào. Lần trước Dù gì cho hắn máu, lúc đó hắn dùng toàn bộ để hồi phục cơ thể, còn lần này rất khác. Máu của Upsi Kỳ có chứa nguyền rủa rất mạnh. Thứ đã nguyền rủa dòng họ Upsi Kỳ suốt hơn 1000 năm. Chờ đợi Dù gì rời đi thật lâu, hắn liền mở nắp bình, một hơi uống cạn bình máu. Qua một lúc hắn vẫn không thấy có gì lạ thường xảy ra. Đang lúc hắn cho là mình đoán sai, thì dị biến phát sinh. Thịch thịch thịch. Nhịp tim hắn bắt đầu đập nhanh lên, toàn thân khô nóng, một cảm giác đau đớn chuyển đến lan rộng ra toàn thân. Đây là lần thứ hai hắn có cảm giác này, lần thứ nhất chính là lúc mụ giản biến hắn thành quỷ. Hắn tay đỡ lấy nơi trái tim, cả người cũng cong xuống vì đau đớn, toàn thân gân xanh gồ lên, răng nanh cũng mọc dài ra, ngay cả móng tay màu đen cũng dài ra nhìn rất bén nhọn. Trong đôi mắt, đồng tự như mắt mèo xuất hiện càng rõ nét, những lằn đỏ của mạch máu hiện rõ ra ngoài, màu xanh của đôi mắt hắn phát sáng như tinh hà lưu chuyển. Hắn cố gắng nhịn lấy toàn thân đau đớn, tập trung tinh thần lực quan sát trái tim của mình. Hắn thấy được vòng xoáy đang bắt đầu xoay tròn, từng tia năng lượng màu đen bị nó hấp thu, rồi trả về từng dòng năng lượng tinh thuần tầm bổ các tế bào của hắn. Gin không có phát hiện, trên mặt bên trái của hắn có xuất hiện một vết hằn mờ nhạt lóe lên rồi biến mất. Quá trình hấp thu rất nhanh liền kết thúc, theo hắn tính toán thời gian thì chưa đến một phút, nhưng cũng đã chứng minh được là máu của nhà Upsi Kỳ đối với hắn có tác dụng lớn. Phù Gin thở phào một tiếng, cảm giác đau đớn lúc này cũng không phải đùa giỡn, mặc dù chỉ kéo dài vài chục giây nhưng cũng làm hắn tâm thần mệt mỏi. Điều chỉnh một lát hắn bắt đầu cảm nhận cơ thể của mình, cảm giác được sức mạnh đã có sự tăng trưởng, mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng có thể bù lại hắn mấy tháng ăn dã thú. Nên biết, đây chỉ là một chút máu của Hạ Kỳ Dịu mà thôi. Nếu như hắn ăn thịt Hạ Kỳ Dịu thì thể chất của hắn có thể nhảy một bước sánh vai với những con quỷ lâu năm. Nhưng chuyện này cũng chỉ giới hạn nuôi hắn mà thôi, ai bảo trái tim hắn có thể hấp thu nguyên rủa đâu. Xem ra phải bóc lột một chút Hạ Kỳ Dịu. Linh ác ý tràn đầy nghĩ. Lần thử nghiệm diễn ra rất ngắn ngủi nhưng hiệu quả lại to lớn. Chương 24, Dụ Dị cùng Giặt Dị Gin đứng trong căn nhà gãi gãi khuôn mặt mình. Xem ra ta có chút lo xa, bây giờ phải đi gọi Dụ Dị trở về. Hắn quay đầu đi ra ngoài, nhưng còn chưa đợi hắn đi tìm liền nhìn thấy một cái đầu nhô lên từ bụi cây đối diện, lén lút nhìn về phía bên này. "Uy, Dụ Dị trốn làm gì? Đi ra thôi, trở về đi ngủ." Gin đi tới bụi cây nói. Thấy nàng giả vờ không nghe thấy, hắn đưa tay chộp tới lôi nàng ra ngoài. "Ờ, ha ha, bị ngươi phát hiện đâu, Gin." Dụ Dị ngượng ngùng cười nói. Ngươi thật can đảm, ta kêu ngươi đi xa xa thì ngươi lại trốn phía trước nhà nhìn trộm. Ngươi đây là muốn bị phạt sao? Hắn cũng thuận miệng trêu chọc nàng một câu. Chỉ có một chút xíu hiếu kỳ mà thôi. Dù gì đưa tay dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ làm ra động tác mô tả một chút xíu.
Được rồi, hiếu kỳ của ngươi nhiều lắm à, giờ cũng trễ rồi chúng ta về nghỉ ngơi đi, cả ngày nay ngươi cũng mệt mỏi rồi.
Rin nắm lấy tay nàng dắt về nhà.
Chỉ ngủ thôi nhá, ta rất mệt đâu.
Dù gì tức chen vào nói.
Hắn nghe thế sắc mặt liền đen lại nói, ngươi nói như vậy là ý gì?
Mọi lần đều là ngươi chủ động có được hay không?
Chủ động là một chuyện, nhưng lần nào cũng bỏ cuộc giữa đường xin tha.
Rồi hiện tại lại nói ta.
Dù gì mặt có chút đỏ, bởi vì lời hắn đều là thật, nhưng nàng cũng muốn cãi lại một chút. Ai kêu ngươi mọi lần đều sung sức như vậy, còn có một lần kia ta cố gắng chịu đựng tới 5 tiếng, kết quả làm hại ta hôm đó chỉ biết nằm tại chỗ cả người mỏi mệt.
Rin cũng không biết trả lời làm sao, dù sao hắn là quỷ, tuy được vòng xoáy kia cải tạo lại, cùng người không khác là bao, trong đó bao gồm chức năng sinh lý cũng như người bình thường. Nhưng chỉ tại thể chất hắn có chút mạnh.
Điều này cũng làm cho hắn có cảm giác vừa yêu vừa hận.
Đã là nam nhân thì ở phương diện kia mạnh mẽ thì ai mà không muốn, thế nhưng quá mạnh cũng rất nghẹn a, với lại hắn cũng không muốn tùy tiện đi tìm người khác giải tỏa.
Liên quan đến vấn đề tình cảm, hắn là rất nghiêm túc đâu.
Cũng không thể đụng ai cũng đuổi, hắn không có an tạp đến thế, thuận theo tự nhiên là được.
Được rồi, ngươi cố mà nhớ lời mình nói a, chỉ ngủ thôi.
Rin thâm ý nhìn nàng nói,
như là nhận ra ánh mắt của hắn, nàng cũng hơi rụt vai lại một chút, nhưng rồi rất kiên định gật đầu, được thôi.
Lúc này ở Tột Hy dịu nhà,
tiếng cười như điên vang vọng giữa đêm khuya.
Ha ha ha, chính nó, chính là cảm giác này.
Toàn thân ta đang dạo dực.
Ken ken ken,
tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên.
Đây sẽ là tác phẩm vĩ đại nhất của ta.
Ha ha ha, trong nhà, Tột Hy dịu đang điên cuồng nện lấy một thanh kim loại.
Nện xong lại đưa vào lò lửa, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Trạng thái này đã kéo dài mấy ngày liền, hắn trừ ăn uống ra, hầu như không ngủ nghỉ điên cuồng đánh tạo.
Mà ở ngoài sân,
Uy Mị Su Hạ, như vậy liệu có ổn không? Ngài ấy có chút đáng sợ a.
A Kỳ Tạ có chút lo nghĩ hỏi lấy thiếu nữ ngồi bên cạnh.
Có lẽ sẽ không sao đi. Bây giờ chúng ta mà xen vào là ngài ấy sẽ giết chúng ta mất.
Mị Su Hạ suy nghĩ một hồi liền nói.
Đây là A Kỳ Tạ cùng Mị Su Hạ là hai người được nghiên cứu trên núi phủ cờ tỉ mạ trước đó. Hai người hiện tại đang làm nhiệm vụ chăm sóc cho Tột Hy Dịu cùng bảo vệ hắn cho đến khi hắn rèn đúc thành công.
Hà Kỳ Dịu, ta có thai rồi.
U mẹ cổ đối với bên cạnh Hà Kỳ Dịu nói, quảng cáo.
Hà Kỳ Dịu mở mắt ra.
Hắn hỏi lại lần nữa, ngươi vừa nói gì?
Ta có thai rồi, lúc này ta có nhờ ý sư chẩn đoán rút.
Đây là chắc chắn.
U mẹ cổ khẳng định.
Không thể nào.
Nhanh như vậy.
Chỉ mới hơn nửa tháng thôi mà.
Hà Kỳ Dịu chật vật ngồi dậy. Hắn có chút ngộng trong sử sách gia tộc ghi lại cũng chưa có trường hợp chỉ làm mấy lần liền có ao, ít nhất phải điên cuồng tẩy quốc mấy tháng mới được.
Chẳng lẽ nào quyển sách kia thần ký như vậy?
Hắn âm thầm nghĩ đến.
U mẹ cổ vội vàng ngồi dậy giữ lấy hắn, giọng nói lần đầu xuất hiện một chút oán trách nói, ngươi làm sao đột nhiên ngồi dậy?
Cơ thể ngươi đang rất yếu.
Đỡ lấy hắn nằm xuống, nàng nói, cái gì là nhanh?
Lần trước chẳng phải ngươi rất liều mạng sao?
Khủ.
Ho khan một tiếng để che đi xấu hổ, Hà Kỳ Dịu vô lực chống trả, đó chẳng phải là ngươi hối thúc ta sao?
Hừ.
U mẹ cổ hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không muốn tranh luận với hắn về vấn đề này mà nằm xuống cạnh hắn nhắm mắt lại.
Nửa tháng sau, vào ban đêm.
Trong nửa tháng này, Hà Kỳ Dịu cũng gửi cho hắn hai lần bình huyết dịch, điều này làm thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Nhưng hắn cũng cảm giác được tác dụng của nó đã dần dần giảm bớt theo thời gian. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn dùng được, chỉ ít phải cần thêm 10 bình nữa mới dần mất đi tác dụng.
Lúc này ở ngoài cửa,
Rin tiên sinh, đao của ngài cùng Dù Dị tiểu thư đã làm xong.
Tây cổ gõ cửa nói.
Dù Dị đi ra mở cửa liền thấy cái cổ đứng cùng một người đàn ông đeo mặt nạ.
À, là Tây cổ sao?
Mời vào.
Trong nhà.
Đông một tiếng.
Một chiếc hộp gỗ to được người đàn ông kia đặt xuống trước mặt Rin cùng Dù Dị.
Đây là Tột Hy Dịu tiên sinh, là người rèn đao của các ngươi.
Thầy cổ ngồi một bên lập tức giới thiệu người đàn ông cho bọn hắn biết.
Xin chào.
Ta gọi Rin, rất cảm tạ tiên sinh đã rèn đao cho bọn ta.
Rin chân thành nói.
Ta gọi Dù Dị, cảm tạ Tột Hy Dịu tiên sinh.
Dù Dị cũng theo đó nói lời cảm tạ.
Các ngươi không cần cảm tạ ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi.
Tột Hy Dịu khoát tay nói bọn hắn không cần thiết cảm tạ mình.
Dù sao đây cũng là tác phẩm tốt nhất của hắn làm ra, hắn cảm thấy người được lợi chính là mình.
Mở ra chiến hộp, bên trong chứa đựng lấy hai thanh đao.
Cả hai đều được cho vào vỏ, một đen, một trắng.
Còn lúc đầu hắn yêu cầu ba thanh trong đó một thanh là dành cho hỏi oxy, nhưng cái này cần chờ lần sau trở về, hỏi hắn muốn rèn như thế nào mới được.
Rin cầm lên thanh thái đao màu đen, chuôi đao có những họa tiết tam giác màu trắng, miếng bảo vệ là màu đen xung quanh cũng được trang trí bằng các họa tiết tam giác màu trắng. Hắn rút đao ra khỏi, một tiếng đao minh vang lên, lưỡi đao dài 1 mét vuông chia ra hai màu đen trắng, trên đó, phần lưỡi màu trắng có những họa tiết đường tam giác màu đen.
Lưỡi đao của hắn cũng không bị đổi màu như nguyên tác, đây có lẽ là do hắn là quỷ đi.
Tô Thị Dịu một bên lên tiếng, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng cùng tự hào, đây là ta dựa theo yêu cầu của ngươi làm ra, đao này cực kỳ sắc bén cùng cứng rắn, rất khó bị phá vỡ. Nó là thanh đao mạnh nhất mà ta đã rèn được.
Rin tay cầm đao cũng rất hài lòng, đây là hắn dựa trên một bộ ạ niềm về cả tạ nam mà đưa ra yêu cầu.
Đao này làm rất giống.
Ngươi có thể đặt tên cho nó.
Tô Thị Dịu nói, hắn cũng rất muốn biết tên của tác phẩm mà hắn làm ra.
Quảng cáo, nó liền gọi nó là Dù Gì, dặn Dù Gì.
Rin mê mẩn nuốt nhẹ thân đao, chỉ là chạm nhẹ vào một cái ngón tay của hắn đã bị cắt ra một đường.
Chạm đao sát.
Rất không tệ.
Tột Hy Dịu tấm tắc khen.
Dù gì ngươi cũng nên xem đao của mình đi.
Rin cho đao vào vỏ liền ôm ở trong ngực.
Đây chính là bảo bối của hắn đâu.
Được rồi.
Dù gì gật đầu tiến lên cầm lấy thanh đao màu trắng. Thanh đao này ngắn hơn đao của Gin nhiều, lưỡi đao chỉ tầm 90 cm. So với tổng chiều dài 11m4 của Gin ra thì đao của nàng chỉ dài hơn 1m1. Đặc biệt là lưỡi đao của nó mỏng như cánh ve, gần như có thể thấy xuyên qua thân đao. Khi nàng rút đao có ánh sáng màu bạc lóe lên, hầu như không có âm thanh rút đao vang lên. Lưỡi đao của nàng từ màu trắng xám cũng chuyển sang màu trắng xanh. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ lầm tưởng nó chỉ có màu trắng bạc mà không phải trắng xanh. Thầy cổ cùng Toshi thấy thế cũng rất kinh ngạc, thốt lên, đó là... Đây là bọn hắn lần đầu thấy lưỡi đao còn có thể đổi màu đâu. Rin một bên mở miệng giải thích, đây là điều đặc biệt của Nhật Luân đao, hoặc là nói là do nguyên liệu đặc biệt của nó. Thanh đao sẽ đổi màu tương ứng với thuộc tính hơi thở của người sử dụng. Toshi Dịu là thợ rèn cũng cảm thấy thật thần kỳ, nhưng hắn vẫn không quên giới thiệu đao. Toshi Dịu, thanh đao này ta làm tốn thời gian nhiều nhất, độ sắc bén của nó còn hơn một thanh khác, khi chém vào người sẽ làm cho người đó không cảm giác được mình bị chém, đến khi nhận ra thì đã muộn. Do lưỡi kiếm rất mỏng cùng nhẹ nên khi đánh chém sẽ không tạo ra âm thanh nào. Các ngươi có thể đặt tên cho nó. Nàng quay sang nhìn Rin hỏi, đao này nên đặt tên gì đây, Rin? Ngươi chính mình đặt đi, là đao của ngươi mà. Rin không còn gì để nói. Nhưng ta không biết phải đặt tên gì nha. Là ngươi cung cấp suy nghĩ để ta nhờ người ta làm thanh đao này, nên đặt tên cho nó cũng là trách nhiệm của ngươi. Dù gì liếc hắn nói. Như vậy, đã thanh đao này đánh chém vô thanh vô tức vậy liền gọi là hạ cột giặt gì đi. Rin nghĩ một chút liền nói, kỹ năng đặt tên của hắn có chút lạ nên vẫn là dùng tên có sẵn đi. Hạ cột giặt gì ẩn, ta rất thích. Dù gì cũng rất thích cái tên này. Toshi ở một bên cũng nói thầm, chạm đao sắt cùng bạch đao vô sao. Lúc này cái cậu ngồi ở một bên cũng nói, chúc mừng các ngươi đạt được hảo đao. Như vậy, Rin tiên sinh ngài có thể dạy chúng ta kỹ thuật đó rồi chứ? Rin lúc này tâm trạng rất vui vẻ, liền sảng khoái trả lời, tất nhiên là được, có thể bắt đầu ngay bây giờ. Thầy cô nở nụ cười, như vậy liền mời ngươi cùng Dù Gì tiểu thư đi đến quảng trường đi. Chúng ta đã dựng lên mai hiên để che chắn ánh mặt trời rồi. Đến lúc đó ngươi có thể ở đó vào ban ngày. Được. Toshi Dịu cũng không đi theo bọn hắn tới, mà trở về nhà nghỉ ngơi. Có lẽ hắn đã chính thức không còn rèn đúc một lần nào nữa, hắn đã rèn được những tác phẩm cao nhất trong cuộc đời rồi. Có thể an dưỡng tuổi già. Phía trước là quảng trường. Thầy cổ chỉ tay về một hướng. Rin nhìn theo tay nàng, hắn thấy được một gian nhà to lớn len lỏi giữa rừng cây. Đây chính là nơi mà hắn sẽ gắn bó trong thời gian sắp tới. Mặc dù trời đã tối nhưng nơi đó đèn đuối sáng trưng, có mấy chục người đang đứng xếp hàng chờ đợi. Kể cả Hà Kỳ Dịu cũng đang đứng đợi hắn. Yo, đã lâu không gặp, Hà Kỳ Dịu lãnh chúa. Đây chính là lãnh chúa phu nhân a, lần đầu gặp mặt đâu. Rin tiến lên chào hỏi. Nhưng sau đó chờ đợi hắn là mấy đạo ánh mắt sắc bén, cùng địch ý Hà Kỳ Dịu cười nhạt đáp, tâm tình ngài rất tốt à, Rin tiên sinh. Đây là phu nhân của ta, Umeko. Umeko chào hỏi, lần đầu gặp mặt, Rin tiên sinh. Hà Kỳ Dịu cũng không vòng vo, đã Rin tiên sinh đến đây thì chắc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đi. Khi nào thì ngài bắt đầu? Quảng cáo, ngay bây giờ đi. Rin quay đầu nhìn về những người đang xếp hàng kia. Toàn bộ là những gương mặt thiếu niên, tất cả đều nhỏ hơn hắn rất nhiều. Nói cũng phải, chiến đấu với quỷ thì tuổi thọ làm sao mà cao được, nhất là tại thời kỳ này tỷ lệ tử vong càng cao. Xem ra các ngươi rất thù địch với ta. Rin quan sát một hồi liền lên tiếng. Thử, im miệng đi con quỷ kia. Ngài lãnh chúa là nghĩ như thế nào mà lại để một con quỷ dạy bảo chúng ta? Một thiếu niên trong đó hét to. Đột nhiên một cái tát từ bên cạnh đập tới, đánh hắn một cái ngã nhào. Ngươi dám nói ố dạ cả tạ đại nhân như thế? Muốn chết sao? Người đánh chính là thiếu niên Aki, mạng của hắn chính là do ngài ố dạ cả tạ cứu được. Vậy mà hôm nay lại có người chất vấn ngài ấy, người mà hắn tôn kính nhất. Ồ, còn ai chất vấn ta nữa không? Những người có ý kiến liền bước lên đây đi. Ta sẽ cho các ngươi thấy thứ các ngươi sắp được học. Rin mặt không biểu tình nói. Rin, để cho ta đi, ngươi đi đánh bọn hắn cũng quá khi dễ người a. Lúc này Dụ Di ở bên cạnh tiếng lên đối với sau lưng nàng Rin cười nói. Nàng quay đầu nhìn về phía trước nụ cười cũng không thay đổi, nói, các ngươi muốn từng người lên hay là cùng lên đây? Một thanh niên tầm 20 tuổi từ trong hàng bước ra, hắn là một trong những người lớn tuổi nhất tại đây. Thử, chỉ là một nữ nhân, lại muốn chúng ta cùng lên. Đừng quá tự đề cao mình, nữ nhân thì nên ở nhà bếp cầm dao nấu ăn đi thôi. Giọng nói của hắn tràn đầy khinh miệt. Ở trong hàng với cậu nghe thấy những lời đó sắc mặt liền lạnh lùng xuống, nàng thật sự rất ghét cái tên này. Chỉ là hắn cũng rất mạnh, chí ít là nàng đánh không lại hắn, nếu không nàng đã dạy hắn một bài học lâu rồi. Lúc này những thiếu nữ khác trong hàng cũng cúi đầu nhìn mặt đất. Dù gì thu liễm nụ cười, sắc mặt lạnh nhạt nói, ồ xem ra ngươi rất mạnh a. Nàng nâng lên hạ cột giặt gì từ từ rút đao ra, hình ảnh khuôn mặt nàng chiếu dọi lên lưỡi đao, sắc mặt lạnh nhạt dần dần chuyển sang lạnh lùng, như vậy thì tới đây đi, để ta xem ngươi mạnh như thế nào. Leng keng. Thanh niên đứng yên rút đao ra, sắc mặt vẫn tràn đầy khinh thường. Ngươi đã không tới, vậy ta tới đi. Dù gì đôi mắt híp lại nói. Đột nhiên, siêu, thân hình nàng biến mất trước ánh nhìn của mọi người, chỉ để từng lọn khí lưu màu xanh nhạt thoang thoảng tại chỗ. Thanh niên lập tức trợn to mắt, cái chỉ trong chớp mắt, một thanh đao đã gác ở trên cổ hắn, cảm giác lạnh như băng từ lưỡi đao chuyển đến làm hắn lông tóc dựng ngược. Nội tâm hắn hoảng hốt, điên cuồng kêu to, không thấy gì cả, quá nhanh. Bình, Dù gì giơ lên tay trái đấm vào cằm hắn một cái, cú đấm khiến thân hình hắn bay cao 1 mét. Sau đó nàng quay người một cước đá vào bên hông hắn, cú đá khiến hắn bay ngược ra đằng sau lộn ngược gần 10m mới dừng lại. Xem ra ngay cả nữ nhân ngươi còn đánh không lại, như vậy còn kêu gào muốn tiêu diệt quỷ. Giọng nói của Dụ Dị nhàn nhạt vang lên. Thời khắc này toàn trường yên tĩnh như chết. Chương 25 trở về, Hà Kỳ Dịu lập tức nói, người tới,
mang xí mị dù đi trị liệu đi. Nói xong hắn nhìn về phía dù gì nói, xí mị dù hắn bản tính không xấu, chỉ là quá khứ hắn xảy ra một số chuyện dẫn đến hắn có chút lỗ mãng, mong dù gì tiểu thư thứ lỗi cho hắn. Ta tất nhiên sẽ không đôi co cùng hắn, chỉ là muốn giao hấn hắn một chút mà thôi. Cũng tiện thể nói cho mọi người ở đây biết, kỹ thuật này giới tính nam nữ chỉ là thứ yếu. Nếu bọn hắn có thiên phú tốt thì cho dù là nữ nhân cũng sẽ đạt được sức mạnh kinh người. Dù gì hướng Hạ Kỳ dịu nói. Lúc này toàn trường đã nóng mắt, thầy cổ càng là nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy đấu trí. Những người khác cũng là như thế, nếu có được sức mạnh này thì bọn hắn có thể săn giết thêm càng nhiều quỷ, đến lúc đó có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng. Dù gì nhìn về phía bọn hắn nói, thế nào? Các ngươi muốn học không? Nếu muốn học thì hãy thu lại địch ý của mình, vì người dạy các ngươi chính là hắn. Nói xong nàng chỉ về phía Gin. Người ở đây đều là vì tiêu diệt loài quỷ mà sống, nên chuyện để một con quỷ dạy bảo bọn hắn, tất nhiên sẽ gây trở ngại tâm lý rất lớn. Nhưng sức mạnh này thật sự quá hấp dẫn người, làm bọn hắn nội tâm dao động. Đang lúc toàn trường yên lặng, thì cô bước lên một bước nói to, mời Gin tiên sinh chỉ giáo. Hành động của nàng như là một cây châm đâm phá cái màn mỏng ngăn cách kia, khiến những người còn đang chần chừ như có quyết tâm. Sau đó là từ Tạ Cả Dạ, Akita, Mitsuha, Zoki lần lượt tiến lên nói, mời Gin tiên sinh chỉ giáo. Aki mặc dù còn có chút khó chịu nhưng cũng theo gót bọn hắn tiến lên nói. Dần dần như là phản ứng dây chuyền một dạng, càng ngày càng nhiều người bước lên hô to cho đến người cuối cùng. Bọn hắn những người ở đây đều là những người mang lý tưởng chém giết loài quỷ để bảo vệ người khác. Hiện tại cơ hội có được sức mạnh đang ở ngay trước mặt, đây là cơ hội mà ổ dạ cả ta đại nhân dùng đại giới mới đổi được, nên bọn hắn dù có căm thủ vì đến cỡ nào thì kiềm nén lại. Ít nhất với Gin là như thế. Dù gì nhìn cái cô mỉm cười, lần này cũng nhờ nàng giúp một tay. Gin thấy như vậy cũng bước đi tới trước mặt bọn hắn, đã như vậy chúng ta liền bắt đầu, ta cũng không cam đoan tất cả các ngươi đều có thể sử dụng được nó. Ta chỉ dạy các ngươi những thứ cơ bản nhất, còn về sau như thế nào là dựa vào chính các ngươi. Một tháng sau đó, một tiếng trầm đục vang lên. Xì mị rủ, phương thức hít thở của ngươi không đúng. Rin đấm một cái vào bụng của hắn rồi nói. Ta nói, xì mị rủ bằng hữu, ngươi bắt đầu luyện tập đã mấy ngày rồi, mà vẫn chưa nắm được sao. Dù gì ở một bên thêm dầu vào lửa. Xì mị rủ cắn răng cam chịu, hắn thật hận á chính mình vừa với bình phục liền lao vào luyện tập, vậy mà bị tên kia giao cho một phương thức tu luyện mà đáng lý ra phải cần nửa tháng mới bắt đầu có thể luyện được. Rõ ràng chính là đang báo thủ. Sau đó là liên tục những tiếng trầm đục vang lên. Ngươi lại sai rồi, thật là không có tiền đồ. Ngươi nhìn những người khác đi, hiện tại họ đã có thể có một tảng đá chạy rồi. Rin làm một bộ than thở trách trời thương dân nhìn đang ngã dưới đất ôm bụng xỉ mị dù nói. Trải qua một tháng huấn luyện, trong bọn hắn cũng xuất hiện vài người biểu hiện rất tốt, trong đó ngoài Tạ Cả Dạ, thầy cổ mấy người, cũng có một thiếu niên tóc màu nâu, biểu hiện rất xuất sắc, hình như gọi là Hải A Tổ. Ngoài ra cũng không thể không nói xỉ mị dù cái thằng này thiên phú cũng không thấp, tuy bị bọn hắn gây áp lực cùng khi dễ nhưng tiến bộ của hắn cũng không chậm. Ngươi lên núi chạy 100 vòng đi. Rin đối với xỉ mị dù nói, rồi cùng dù gì quay người lại tiến về đỉnh viện. Đỉnh viện là nơi liên kết với quảng trường. Nơi này là để cho hắn nghỉ ngơi trong quá trình huấn luyện các kiếm sĩ. Quảng cáo, Hạ Kỳ Dịu, làm sao lại tới đây? Vừa đi tới Gin nhìn thấy Hạ Kỳ Dịu cùng U Mẹ Cổ đang ngồi uống trà trong đó nên liền lên tiếng hỏi. Không chào đón ta sao? Hạ Kỳ Dịu cười nói. Ngươi không để vợ ngươi ở nhà chăm sóc để sinh con, dẫn nàng đi lung tung giữa mùa đông thế này bộ không sợ nàng sinh bệnh sao? Gin giọng nói pha một chút trêu chọc ý vị. Ha ha, ngươi thật biết đùa, Gin tiên sinh. Hạ Kỳ Dịu không thèm để ý những lời này của hắn. Một tháng này bọn hắn lẫn cùng nhau đã có chút quen thuộc, cũng hay ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên Hạ Kỳ Dịu hỏi, ngươi thấy bọn hắn thế nào? Rin biết hắn là đang hỏi những kiếm sĩ diệt quỷ kia, có một số hạt giống tốt đâu, nếu còn sống vượt qua giai đoạn này, thì bọn hắn sẽ trở thành những trụ cột dưới tay của ngươi à? Ồ, có thể được ngươi tán thành, bọn hắn thật sự rất tài năng. Hạ Kỳ Dịu kinh ngạc nói. Trong thời gian này hắn cũng có chút biết được sức mạnh của Rin, có lần Rin biểu diễn một vài kiếm chiêu của hắn cho bọn người xem. Lần đó là Rin phô diễn một chút kiếm chiêu để cung cấp thêm suy nghĩ cho bọn họ sau này sáng tạo hơi thở cho riêng mình. Tất nhiên cũng sẽ không giống trong tương lai dễ dàng như vậy. Lại thêm một tháng nữa, chúng ta muốn rời đi. Lúc này Rin đột nhiên nói. Hạ Kỳ Dịu hỏi, đi đâu? Trở về nhà sao? Hắn gật đầu, đúng vậy. Thời gian còn lại ta sẽ chỉ dạy bọn hắn hết những thứ ta biết, còn có thể luyện ra thuộc tính hay không thì còn cần bọn hắn mài mò. Trong sát quỷ đội có một số người thiên phú rất mạnh, mới qua một tháng nhưng đã có người sử dụng được thô thiển phương pháp hô hấp để gia tăng sức mạnh cùng tốc độ. Hắn đoán chừng chỉ trong nửa năm đến một năm, bọn hắn có thể dùng hơi thở chơi ra hoa đến. Tới lúc đó, bọn hắn cũng đã có thể tạo cho mù dạn chút phiền phức nhỏ. Lần huấn luyện này, hắn cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều lưu phái khác của kiếm thuật, cũng âm thầm học hỏi được rất nhiều. Phải nói về kiếm thuật thì tiên phú của hắn cũng chỉ bình thường mà thôi. Sự thật thì cũng nhờ việc hắn là quỷ chỉ cần ăn bổ sung năng lượng. Nhờ vậy cũng đã cung cấp cho hắn rất nhiều thời gian luyện tập, thời gian luyện kiếm của hắn hầu như gấp 3 lần người khác, nên kiếm thuật của hắn mới nhanh chóng tiến bộ như vậy sánh ngang với những thiên tài kiếm đạo kia. Đang lúc Gin cùng Hạ Kỳ Dịu nói chuyện phiếm, thì ở một bên Dụ Dị đột nhiên lên tiếng hỏi Umeko. "Umeko, ngươi làm sao có thai nhanh như vậy? Nghe nói các ngươi chỉ vừa mới thành hôn thôi mà." Đang ngồi uống trà Gin nghe Dụ Dị hỏi như vậy, trà trong miệng liền phun ra hết. Khu khu. Hắn ho khan hai tiếng để cảnh báo nàng. Nhưng Dụ Dị cũng không có để ý hắn, ánh mắt nàng tràn đầy mong chờ nhìn Umeko. Umeko nhìn ánh mắt mong chờ của Dụ Dị cũng đành nói, chúng ta cũng không có làm gì đặc biệt. Chỉ là thay đổi một chút tư thế mà thôi. Khắc khắc. Lần này tới lượt Hạ Kỳ Dịu bị sặc, hắn ho tới mức đỏ hết cả mặt. Quảng cáo, tư thế. Rin một bên liền lập tức nắm bắt được một từ khóa, ánh mắt nhìn Hạ Kỳ Dịu từ từ trở nên có chút bị ổi đứng lên. Hoa Hạ Kỳ Dịu lãnh chúa cũng có chút thủ đoạn đọa ạ, Hạ Kỳ Dịu một bên có chút hoảng, hắn nhìn về phía Ú Mẹ Cổ điên cuồng mấy mắt. Chỉ là đáng tiếc Ú Mẹ Cổ đang nhìn dù gì không có thấy động tác của hắn. Dù gì không hiểu hỏi, tư thế là thế nào? Ú Mẹ Cổ liền kề sát hai nàng nói nhỏ, dù gì lắng nghe một chút khuôn mặt liền đỏ bừng đứng lên. Dù gì miệng lắp bắp nói, thật thần kỳ như vậy. Ú Mẹ Cổ gật đầu. Dù gì liền nói, có thể cho ta mượn sao? Ú Mẹ Cổ cũng không từ chối, lập tức đồng ý, có thể. Dù sao, ta cũng đã thuộc hết nó. Đi một bên nghe cũng đầy đầu chấm hỏi, không hiểu hai nàng đang nói gì. Còn Hà Kỳ Dịch thì có chút nắm bắt được vấn đề nhưng hắn cũng im lặng không có phản ứng, may mắn hắn đã âm thầm sai người đi sao chép một bản giữ lại. Hai nữ nhân ngồi thì thầm một lát thì cùng nhau rời đi, để lại Rin cùng Hà Kỳ Dịu ngồi tại chỗ. Huynh trưởng đại nhân, ngươi là kêu ta sao chép cái gì a? Nẹ nạ ẹ lần đầu triệt để phá vỡ hình tượng bình thản của mình, nàng đang vẽ lại những hình thù kỳ quái trên một tờ giấy, sắc mặt đỏ bừng. Mặc dù con gái của nhà ưu sĩ kỳ cả đời sẽ không được lấy chồng, nhưng dù sao nàng cũng là em cái sinh đôi của Hà Kỳ Dịu, đã 15 tuổi cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Hà Kỳ Dịu có lẽ cũng không nghĩ đến, lần này hình tượng của hắn trong lòng nẹ nạ ẹ đã triệt để bị phá vỡ. Từ đây về sau gia tộc Cuba sĩ kỳ tăng thêm một bảo vật gia truyền chỉ các đời ổ dạ cả tạ mới được mở ra xem. Nhưng chuyện này Hà Kỳ Dịu lại không một chút hay biết, hắn đang ngồi uống trà rất thoải mái đâu. Ta nói Hà Kỳ Dịu, khi nào thì đợt máu tiếp theo đến? Rin nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hắn liền mở miệng hỏi. Cái này khiến cho khuôn mặt tươi cười của Hà Kỳ Dịu cũng sụ xuống. Ngươi chờ lúc khác nói không được sao? Hà Kỳ Dịu có chút u và nói, không còn tâm tình ngồi ngắm cảnh uống trà. Là lúc nào? Chờ ngươi trở về dinh thự sao? Nơi kia bị hoa tử đằng bao vây thì ta làm sao đi vào? Hà Kỳ Diệu bị hắn hỏi cũng không biết trả lời như thế nào, hắn đành hứa hẹn sẽ mang đến cho hắn sớm nhất có thể. Rin cũng không có truy tới cùng, dù sao hiện tại hai người cũng tính là có chút quen biết. Như vậy ta liền không tiếp tục bồi ngươi. Rin ngồi thêm một chút cũng đứng lên rời đi. Rin đứng giữa sân rút ra giản dù gì, thân đao lúc này bị quỷ dị làn khói màu tím đen bao quanh. Thời gian này hắn đang thử dùng quỷ khí để vận dưỡng đao của mình, xem thử xem nó có thể biến thành một thanh yêu đao hay không, tiện thể cũng gia tăng khả năng khống chế quỷ khí. Quỷ khí có tác dụng rất lớn, mặc dù hắn chưa từng giết người, nhưng loại quỷ khí này cũng mang lấy sát khí rất nặng, cùng khí tức của quỷ trộn lẫn vào trong đó, khi chiến đấu có tác dụng để trấn nhiếp kẻ thù. Ngoài ra quỷ khí còn ngoài ý liệu gia tăng độ sắc bén của đao. Quảng cáo, hắn bắt đầu lần lượt múa lấy kiếm chiêu của mình, mỗi lần hắn chém ngang thì đều như có như không vang lên tiếng oán linh gào thét cùng tiếng gầm gừ của quỷ dữ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trong không khí dần dần vang lên âm thanh xé gió, xung quanh hắn kình phong bắt đầu thổi cuốn lên đầy trời bụi đất. Ngồi trong đình viện ông sĩ ký Hạ Kỳ Dịu nhìn ra, hắn đã không thấy rõ thân ảnh của Hạ Kỳ Dịu, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh dần dần biến mất trong không khí. Đương nhiên đây là do Hạ Kỳ Dịu chỉ là người bình thường nên mắt hắn làm sao có thể theo kịp được tốc độ của Gin. Đây cũng chỉ là tốc độ bình thường của Gin mà thôi. Lúc này đang từ trên núi trở về cậy cổ, cũng nhìn thấy cảnh này. Đây là... Con mắt nàng lập tức nhìn chăm chăm vào như muốn bắt lấy thân ảnh của hắn. Gin lúc này đã triệt để đầu nhập vào tu luyện, hắn mỗi ngày đều sẽ luyện tập như thế này, từ từ gia tăng tốc độ đến cực hạn rồi độ phá cực hạn. Đây cũng là nguyên do năng lượng trong cơ thể hắn mới tiêu tốn nhiều như vậy. Hắn tiếp tục như vậy cho đến khi trời tối, khi hắn tỉnh lại thì xung quanh đã bu đầy người nhìn về phía hắn. Thu đao vào vỏ, hắn nói mấy câu như các ngươi về nghỉ ngơi, ngày mai luyện tiếp. Nói xong liền quay lưng đi về trên núi. Những ngày này hắn đột nhiên nhớ tới có một cách luyện tập khá là nổi tiếng. Đó là dùng đao chém núi cùng dùng nắm đấm để phá núi. Cách luyện tập này có hiệu quả khá đáng kể, đó là lực chém cùng lực đấm của hắn cũng có gia tăng. Hắn cũng thử luyện tập cách khống chế lực lượng, vận dụng triệt để sức mạnh cơ bắp không để dư thừa cùng lãng phí. Mà tất nhiên, khi chém núi hắn cũng không có ngu ngốc mà dùng bội đao của mình, hắn dùng những thanh đao làm từ sắt thép bình thường để tập luyện. Mà những thanh đao này chính là tiền học phí của những kiếm sĩ diệt quỷ kia. Sau khi luyện tập trở về, "Dù gì, ngươi làm gì mà lén lút như vậy?" Rin liền thấy Dù gì đang núp ở một góc bí mật làm gì đó. Đột nhiên nghe thấy tiếng hắn gọi Dù gì giật nảy mình vội vàng giấu gì đó vào trong áo, đứng lên quay người lại đối với hắn cười nói, "À, Rin trở về rồi sao? Ngươi đã tắm chưa? Ta đang muốn hỏi ngươi đâu Dù gì. Hiện tại trời đã sắp sáng, mà ngươi còn làm gì giờ này?" Rin nghi ngờ hỏi. Nghe hắn hỏi như thế, Dù gì hai mắt loạn chuyển, nói, "Ta đang đợi ngươi về nhà." Thật là người làm sao về trễ như vậy đâu, người ta đợi ngươi thật mệt mỏi. Nàng chủ động ngáp một cái rồi bước chân loạn choạng trở lại giường ngủ. Thấy nàng như vậy Rin nghi ngờ càng nặng, hắn tiếp tục hỏi, "Ngươi giấu ta điều gì sao? Lúc này ngươi giấu gì trong áo? Ta làm gì giấu ngươi chuyện gì? Ngươi đây là nghi ngờ ta sao?" Dù gì đôi mắt rưng rưng, đáng thương nói. Rin cũng hết cách, hắn có chút không chống cự nổi lúc nàng trong trạng thái này. "Dừng, dừng, được rồi ta không có nghi ngờ ngươi. Chúng ta đi ngủ thôi." Rin khẽ bước chân nói. Chương 26 khởi hành một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong một tháng này những gì cần dạy ta đã dạy hết cho các ngươi. Trong một tháng tiếp theo nếu các ngươi có vấn đề gì thì có thể đến gặp ta. Rin đứng trước bọn người nói. Ngươi chuẩn bị rời đi sao? Rin tiên sinh. Trong hàng ngũ, cây cổ đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng phải nói là trong những người ở đây ngoài Hà Kỳ Dự cùng Dù gì ra thì nàng đối với Rin là quen thuộc nhất. Rin gật đầu nói, cho nên nói, các ngươi chỉ còn có một tháng mà thôi. Mà các ngươi cũng có thể tiến hành đi săn quỷ, thực chiến luôn là cách tăng lên nhanh nhất. Lúc này ở bên cạnh hắn, Dù gì mở miệng cười nói, Rin, tại sao ngươi không cùng bọn hắn thực chiến a, có thể dùng gỗ thay thế kiếm thật nha. Mọi người nghe xong lời nói của dù gì hai mắt liền tỏa sáng lên, nhất là ánh mắt của Tạ Cạ Dạ đám ngươi thiếu chút nữa là chói mù mắt hắn a. Đúng a, Rin tiên sinh, thầy cô lúc này cũng tinh thần phấn chấn nói. Rin bất đắc dĩ liền gật đầu, hắn vốn dự định lười biếng một chút, không ngờ dù gì cô nàng này lại đưa ra ý kiến như vậy. Đã đưa người thì đưa đến Tây Thiên, Rin cảm thấy hắn chính là một vị Bồ Tát sống đâu. Thế là cả đám người liền chạy đi chế tạo rất nhiều đao được làm từ tre, theo hắn thấy chắc cũng phải hơn trăm cái đi. Buổi trưa hôm đó, bọn hắn liền biết được thế nào là hối hận. A, Xí Mị Dù cũng tham gia sao? Tới tới, bắt đầu từ ngươi đi. Sau đó toàn trường chỉ nghe thấy tiếng bốp chát vang vọng cùng tiếng kêu thảm thiết của Xí Mị Dù. Ừ. A Kỳ đứng ở ngoài nhìn một chút liền nuốt lấy một ngụm nước bọt, giọng nói có chút run rẩy kéo lấy áo Tạ Cạ Dạ nói, Tạ Cạ Dạ, bây giờ ta không tham gia có được hay không? Đây không phải là thực chiến huấn luyện, đây chính là cuồng đánh a. Tạ Cạ Dạ mắt nhìn về phía trung tâm, khóe miệng co rúm nói, chắc là không thể được đâu A Kỳ, hắn hiện tại đang nhìn về phía của ngươi a. A Kỳ tiểu ca, ngươi lên thôi, ta sẽ huấn luyện cho ngươi. Rin nhìn lấy A Kỳ cười híp mắt ngoắc ngoắc lấy hắn. A Kỳ thân mình liền rung lên, trong thời gian này hắn có những lúc sẽ không để mặt Rin, nhưng vì hắn cũng không làm gì quá đáng, nên Rin cũng không có làm gì được. Hắn nhìn lấy đang nằm dưới đất Xí Mị Dù, hắn cảm giác lần này mình thật sẽ bị đánh phế. Nhanh lên A Kỳ cun, người khác còn đang chờ đâu. Rin lên tiếng thúc giục hắn. A Kỳ nghe tiếng thúc giục cũng cắn răng tiến lên, nói, mời chỉ giáo. Người sẵn sàng chưa? Rin hỏi hắn một lần nữa. A Kỳ gật đầu biểu thị mình đã sẵn sàng, hắn bắt đầu điều tức hơi thở, cơ bắp của hắn căng phồng lên, lấy tốc độ nhanh chóng áp sát Rin. Hự, một thanh đao che đâm lấy bụng hắn, làm hắn đau đến nghe răng trợn mắt, hô hấp cũng bị cắt ngang. Hắn ôm lấy bụng mình cố gắng lấy lại hô hấp thì nghe thấy giọng Rin truyền đến. Hơi thở của ngươi có lỗ hổng, ngươi phải điều chỉnh hô hấp một cách liên tục mà không để nó có sơ hở. Trong chiến đấu chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả trận chiến. Nhất là đối thủ của ngươi chính là quỷ, sai sót một chút chính là chết. Hắn cầm lấy đao che quét ngang một cái, đánh bay A Kỳ ra ngoài. Bây giờ đứng lên, tiếp tục nào. A Kỳ lom không đứng dậy, tiếp tục điều chỉnh hơi thở xuống tới. Hơi thở quá cạn, cần hít sâu hơn nữa, các ngươi phải luyện tập gia tăng dung tích của phổi. Quá nhiều động tác thừa sơ hở, toàn là sơ hở. Rin dễ dàng tránh né đòn của hắn cùng dùng đao che liên tục đánh vào những nơi có sơ hở. Tiếng đao che cùng cơ thể va chạm vang vọng khắp quảng trường. A Kỳ liên tục bị đánh bay, lại ngồi dậy tiếp tục chiến đấu, sau 10 phút hắn cũng bị đánh đến kiệt sức, toàn thân đều là vết bầm tím. Sau cùng hắn liền bị đội hậu cần mang đi trị liệu. Người tiếp theo, Tây Cổ. Rin gọi tên Tây Cổ. Tây Cổ tiến lên cùng Rin đối diện nói, "Xin chỉ giáo, Rin tiên sinh." "Tới đi." Hắn ra hiệu cho nàng tấn công. Nàng bắt đầu áp sát, tốc độ của nàng còn nhanh hơn A Kỳ một chút, khi tới gần tay phải cầm đao che lập tức quét ngang. Nhưng lần này Rin không hề đỡ đòn cũng như tránh né, hắn để mặc cho đao che đánh trúng mình. Lực đạo quá yếu. Ngươi cần truyền càng nhiều hơi thở vào kinh mạch để gia tăng tốc độ lưu thông của máu cùng tăng sức mạnh cơ bắp, nếu chỉ làm được trình độ thế này thì một con quỷ cấp độ cao đứng yên thì ngươi cũng không thể chém đầu hắn. Quảng cáo, Rin lập tức phê bình, chỉ ra điểm yếu của nàng về sau liền đấm một đấm vào bụng nàng một cái, khiến nàng nôn ra một hơi rồi bay ngược về sau. Tốc độ cùng kiếm thuật của ngươi vẫn được, chỉ là sức mạnh còn quá yếu. Đứng lên tiếp tục đi, từ bây giờ ta sẽ không dùng đao đấu với các ngươi. Rin bước đi, đao che đứng khoanh tay trước ngực nói. Tây Cổ loạn choạng đứng dậy xuống tới. Hắn dùng tay trái đỡ lấy đòn đánh của nàng, nhưng lần này Tây Cổ phản ứng rất nhanh chóng, nàng lập tức xoay người chuyển hướng chạm kích thành chém ngang lưng. Ồ, phản ứng rất tốt, tốc độ rất nhanh, nhưng cũng vô dụng. Hắn dùng khuỷu tay cùng đầu gối kẹp chặt lại đòn đánh. Cái Tây Cổ cũng rất kinh ngạc, nàng nghĩ rằng hắn sẽ dùng cách khác cản lại, nhưng không ngờ hắn lại dùng cách này. Lần này bắt được ngươi, ngươi sẽ làm gì đâu? Vung đao mà chạy sao? Rin giọng nói mang theo chút châm chọc nói. Tuy lời nói hắn khó nghe nhưng bây giờ việc hắn cần làm là đả kích tinh thần của những người này một chút, để tránh bọn hắn mạnh lên lại kiêu ngạo rồi đi chịu chết. Hắn dùng tay trái đoạt lấy đao trong tay nàng, tay phải lập tức bóp lấy cổ nàng nhấc lên. Thật ra nếu Rin không sử dụng hơi thở thì hắn cũng không nhẹ nhàng như vậy mà chiến thắng. Dù sao Rin còn chưa thức tỉnh huyết quỷ thuật, vẫn chỉ tính một con tiểu quỷ đâu. Hắn quăng cái cổ sang một bên, nhìn những người khác nói, người tiếp theo đi. Để ta lên. Đằng sau đám người, một thiếu niên có mái tóc màu nâu từ từ đi ra. Ồ, ngươi là Hệ Ato. Rin lập tức có hứng thú, bởi vì thiếu niên trước mắt có thiên phú mạnh nhất. Là ta, mời Rin tiên sinh chỉ giáo. Hệ Ato gật đầu, chân thành nói. Hắn bắt đầu thủ thế, điều tiết hơi thở. Rin nhìn lấy cũng lấy làm kinh ngạc, vì lượng khí hắn hít vào lớn hơn những người trước rất nhiều. Rin thú vị cười một tiếng, hắn cũng nên nghiêm túc một chút, nếu không thì thật sự rất mất mặt ta tới đi. Hệ Ato dậm chân lấy tốc độ cực nhanh phóng tới tạo thành một cái hố nhỏ dưới chân. Ha ha, ngươi rất tốt. Rin cười nói. Tuy cười nói, thế nhưng động tác của hắn cũng không chậm trễ, giơ tay đấm tới thân đao. Hệ Ato hít mắt, hắn không muốn cùng Rin trực tiếp va chạm nên đã cấp tốc chuyển hướng thanh đao. Nhưng làm sao qua được mắt của Rin? Hắn nhưng là đã trải qua mấy lần kịch chiến a, trong đó còn có rất nhiều đối thủ cực kỳ mạnh. Tay hắn cũng cấp tốc di chuyển, như là mãng xà bám theo không tha. Tránh được sao? Hắn lập tức nắm bắt được hướng di chuyển của Hệ Ato, một chân đá ngang. Hệ Ato vội vàng đưa tay lên đỡ lấy. Chỉ nghe thấy bình một tiếng, hắn bị Rin đẩy lùi ra xa xa, nhưng cuối cùng vẫn là đỡ được. Tuyệt quá, hắn vậy mà cản được. Hắn là người nào vậy? Làm sao trước giờ không nghe thấy còn có người như vậy? Lúc này những người quan sát cũng tràn đầy kinh ngạc. Đánh lùi được Hệ Ato, Rin cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, liên tục áp sát chặt đánh. Mặc dù thiên phú hắn rất mạnh, nhưng dần dần cũng bắt đầu không theo kịp được động tác của Gin, liền bị đá bay ra xa xa. Khục. Nôn ra một hơi, Hải Ạ Tổ lập tức đứng lên. Đằng xa, Gin cũng không keo kiệt mà khen hắn, ngươi rất tốt, thiên phú rất mạnh, mới chỉ một tháng mà đã nắm giữ được nhiều như thế. Gin tiên sinh quá khen. Ta vẫn còn rất kém đâu. Hắn khiêm tốn nói. Nói xong liền xông tới vung đao. Chiến đấu vẫn tiếp tục. Ngươi là chém đi đâu vậy, phải chém ngay nơi này. Một lần nữa đánh bay Hải Ạ Tổ, Gin vừa nói vừa chỉ ở của mình. Trận huấn luyện này kéo dài hơn hắn dự tính. Đừng nhìn hình thể Hạ Tổ nhỏ bé thật ra thể lực, tốc độ cùng sức mạnh của hắn rất tốt, bị hắn đánh như vậy mà vẫn còn cầm cự được. Đây là hắn chỉ mới 16 tuổi thôi, hắn còn có rất lớn không gian để mạnh lên. Quảng cáo, Rin nhìn lấy đang nằm dưới đất thở hổn hển Hạ Tổ, trên người của hắn đâu đâu cũng là vết thương, thậm chí xương sườn của hắn cũng bị gãy vài căn. Rin cảm thấy huấn luyện bao nhiêu đó là đủ rồi liền nói, ngươi rất tốt, nhưng chỉ tới đây thôi. Những người khác lên đi. Nói xong thì ra hiệu cho hậu cần mang Hạ Tổ đi chữa thương. Bản thân hắn thì quay lại nhìn về phía những người khác. Xung quanh bọn người cũng đã bị thực lực của Hạ Tổ chấn kinh đến, bọn hắn còn cho rằng bản thân hiện tại đã mạnh lên rất nhiều. Lại không ngờ lại xuất hiện một kẻ vô danh trước giờ chưa nghe tên lại có thực lực mạnh như thế, nhưng dù mạnh hơn bọn hắn nhiều như vậy cũng bị Rin đánh lên bờ xuống ruộng. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy bị đả kích nặng nề. Thấy bọn hắn yên lặng mặt mũi bị đả kích, Rin cũng thầm hiểu dù sao lúc trước hắn cũng đoán được những người này đang trong trạng thái náo sức mạnh nên bị như vậy cũng là bình thường. Làm sao? Không ai lên sao? Lúc này Tạ Cạ Dạ bước lên, mời Rin tiên sinh chỉ giáo. Trong đình viện, Du Dị đang ngồi đọc sách cùng uống nước trà. Lúc này Hà Kỳ Dịu cũng u mẹ cổ từ xa đi tới lên tiếng hỏi, dù gì tiểu thư, ngươi đang làm gì? Đột nhiên có tiếng nói từ sau lưng khiến nàng giật mình, suýt nữa thì trà trong miệng cũng phun ra hết. Từ hôm qua đến bây giờ nàng có chút giống tặc cảm giác, luôn luôn mẫn cảm với âm thanh. Là ngài lênh chỗ sao? Ta chỉ ngồi uống trà mà thôi. Dù gì vội vàng giấu lấy quyển sách vào trong áo cười nói. Ta đã nói rồi, ngươi gọi ta Hà Kỳ Dịu là được. Dù gì liền gật đầu nói, được rồi, Hà Kỳ Dịu. Sau đó nàng đối với sau lưng hắn nói, u mẹ cổ ngươi tới đây, ta có một số thứ muốn thỉnh giáo ngươi. Đi tới nắm lấy tay của ủ mẹ cổ lôi kéo tới một góc rồi ngồi xuống. Hà Kỳ thấy hai nàng không để ý tới mình cũng cười cười, ngồi xuống uống trà. Dạo gần đây, hắn tâm tình rất tố. Có lẽ là do có Gin làm bạn đi, bởi vì những người khác đều đối với hắn cung kính lễ phép, mặc dù bọn họ cùng hắn trò chuyện rất nhiều nhưng vẫn là có ngăn cách trên dưới. Điều này làm hắn cảm giác không thoải mái, hắn vẫn thích có người cùng hắn ngang hàng nói chuyện hơn. Nên hắn quyết định sẽ tận dụng thời gian vui sướng này triệt để sống như một thiếu niên bình thường đi. Thời gian thấm thoát, chớp mắt liền một tháng trôi qua. Gin cùng đám người thật sự đánh ra tình cảm đến. Sự ngăn cách giữa người và quỷ hầu như không còn. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu rét đậm, tuyết cũng bắt đầu rơi, núi rừng đã bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Mà đây cũng là báo hiệu Gin cùng Dù Di sắp rời đi. Đến lúc đi rồi sao? Trong đình viện, Hà Kỳ Dịu ngồi đối với Gin lên tiếng hỏi. Hai người bọn hắn đang ngồi chơi cờ với nhau. Đoạn thời gian trước Hà Kỳ Dịu có dạy cho Gin cách chơi cờ vây, một loại trò chơi giải trí được rất nhiều người yêu thích ở hiện tại. Ừm. Ra ngoài cũng được một thời gian rồi, chúng ta cũng nên trở về. Hắc, ngươi thua a Hà Kỳ Dịu Gin hạ cờ liền cười hắc hắc. Không. Không là ngươi thua Agin ta đi, còn có thể chơi như vậy. Rin cảm thấy mình bị lừa một bố, liền mắng lên. Ha ha, ngươi đã quên là ai dạy ngươi cách chơi sao? Hà Kỳ Dịu cười khoái chi nói. Lúc này dù gì cũng xen vào nói, Rin lại thua sao? Chơi 80 trận thua cả 80 trận luôn sao? Quảng cáo, thử. Tối nay chúng ta sẽ rời đi, ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Rin lập tức liếc dù gì hừ lạnh một tiếng. Nghe hắn nói như thế Hà Kỳ Dịu kinh ngạc thốt lên, làm sao gấp như vậy nhà? Hiện tại ở đây đã không có chuyện gì của ta. Ta cũng không muốn phí phạm thời gian ở đây nữa. Rin lắc đầu nói. Vậy sao? Bọn hắn đã biết ngươi đi sao? Rin, đã biết, nhưng ta cũng không có nói cụ thể thời gian rời đi. Hà Kỳ Dịu, là vậy sao? Như vậy tối nay ta liền không tiễn ngươi, nhờ ngươi gửi lời chào hỏi tới Hải Ổ Sĩ tiên sinh. Nói xong hắn liền đứng lên cùng ủ mẹ cổ trở về dinh thự. Hắn đây là làm sao? Dù gì tiến lên hỏi Rin. Nàng có chút không hiểu Hà Kỳ Dịu, rõ ràng đang chơi vui làm sao lại đột ngột rời đi. Ta làm sao biết Rin trả lời nàng một câu liền đi thu dọn hành lý, mặc dù bọn hắn cũng không có thứ gì đáng giá ngoài hai thanh đao. Hà Kỳ Dịu cùng U Mẹ Cổ bên này. Làm sao không muốn tiễn bọn hắn rồi? U Mẹ Cổ đi bên cạnh hỏi. Chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Không cần thiết đi lún quá sâu vào. Hà Kỳ Dịu bình tĩnh nói, mặc dù quang thời gian này hắn rất vui vẻ nhưng hắn vẫn còn mang lấy sứ mệnh trên vai nên thư giãn bao nhiêu đấy là đủ rồi. Và lại đối với sinh mệnh dài dằn dặc như loài quỷ thì gia tộc của Sĩ Kỳ cũng chỉ là hoa nở sớm tàn mà thôi. Buổi tối. Chúng ta về nhà thôi, dù gì. Liếc mắt nhìn về quảng trường, nhìn về những thanh thiếu niên đang khắc khổ rèn luyện giữa trời đông giá rét một lần nữa. Hắn liền quay đầu đối với Dụ Dị nói, nhưng chỉ đi được vài bước. Rin tiên sinh, Hải Ạ Tổ từ sau lưng cấp tốc chạy đến, gọi lấy hắn. Hả? Hải Ạ Tổ ngươi làm sao không tu luyện mà lại ở đây? Rin quay người thì nhìn thấy Hải Ạ Tổ đang chạy tới trước mặt mình. Ta là tới tiễn ngài a, Rin tiên sinh. Không, Rin lão sư. Hải Ạ Tổ khuôn mặt tràn đầy chân thành cùng tôn kính nói. Rin cười nói, làm sao lại gọi ta lão sư? Đối với ta ngài chính là có ơn tái tạo. Nếu không có ngài ta cũng chỉ là một kiếm sĩ bình thường mà thôi. Chỉ vài tháng trước cả gia đình của hắn đều bị quỷ sát hại, chỉ có hắn được những người trong sát quỷ đội cứu lấy mang về. Sau đó thì cũng gia nhập vào trong đó, nhưng lấy hắn thể trạng có chút yếu ớt dù rèn luyện khắc khổ nhưng cũng không thể sánh với những người khác.
Cho tới khi hắn học được kỹ thuật hô hấp của Gin dạy, hắn mới bắt đầu lột xác, bộc lộ ra thiên phú hơn người. Thiên phú của hắn cũng không phải là kiếm thuật mà là hắn trời sinh liền có thể nội thị, bất quá trước đó sống một cuộc đời bình thường nên thiên phú này liền không có dùng. Cho đến khi gia nhập sát quỷ đội cùng học tập kỹ thuật hơi thở, hắn có cảm giác chính mình có thể dễ dàng điều khiển luồng không khí mà mình hít vào trong cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân hắn tiến bộ nhanh đến vậy, nhảy ra một bước dài vượt qua những người đứng đầu nhất để trở thành người đứng đầu nhất trong đám người đó. Lão sư, ta Hạ Tổ Sư Cụ Nhi sẽ vĩnh viễn không quên ơn tái tạo của ngài. Hạ Tổ một mặt nghiêm túc nói, ngươi chỉ cần cố gắng giết thật nhiều quỷ và bảo vệ người khác là được. Hạ Tổ, ta cùng các ngươi chỉ là làm giao dịch mà thôi, không cần ơn nghĩa cái gì. Lin cũng không coi trọng lời nói của hắn, vỗ vai hắn động viên vài câu rồi dứt khoát quay người rời đi bỏ mặc Hạ Tổ đứng tại chỗ đó. Nhưng trong khi rời đi Lin cũng âm thầm suy nghĩ, Sư Cụ Nhi, làm sao cảm giác cái họ này có chút quen thuộc đâu? Chương 27 họa phong có chút không đúng a. Lin, ngươi có vẻ không xem trọng hắn nha. Trên đường dù gì đột nhiên hỏi, cũng không phải là như thế. Chúng ta hiện tại tốt nhất là không nên dính dáng quá nhiều tới sát quỷ đội nữa. Dù sao mục đích của chúng ta cũng đã đạt được không cần thiết dính tới bọn hắn, rất phiền phức. Bây giờ chúng ta chỉ việc yên bình mà sống là được rồi. Hà Kỳ Diệu đích thật thiên phú rất xuất chúng. Nhưng Lin cũng không có ý định gặp lại bọn hắn, thì nói đến cái gì trả ơn. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng dù gì, hai ổ xì sống một cuộc sống yên bình mà thôi. Còn về Mù Dạn, hắn nghĩ thời gian sắp tới tên kia cũng không rảnh để ý tới hắn, các thiếu niên đạt được sức mạnh mới thì sẽ điên cuồng tìm lũ quỷ dưới trướng của hắn để gây sự đi. Đương nhiên hắn cũng có chuẩn bị đến tình huống xấu nhất. Tới lúc đó hắn có lẽ sẽ chỉ có thể dẫn dụ Mù Dạn rời đi cách dù gì càng xa càng tốt đi. Còn về tại sao không chém giết Mù Dạn, Rin cảm thấy chính mình chờ thêm mấy trăm năm nữa lại nói. Bản thân không thể giết được Mù Dạn thì Rin có thể chờ đợi đến người có thể giết hắn xuất hiện là được, lúc đó hắn sẽ thân thương bồi thêm một đao là được. Cuộc sống yên bình thật sẽ có sao? Dù gì đi một bên thì thầm nói. Tất nhiên là có. Rin kiên quyết nói, mặc dù hắn biết đây cũng chỉ là an ủi lấy nàng một chút mà thôi. Một ngày Mù Dạn còn sống thì hắn cũng dù gì vẫn sẽ có nguy hiểm. Cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, hắn liền nói đến chuyện khác. Ta nói dù gì, trở về ta sẽ xin phép với Hải Ổ Xì đại nhân cưới ngươi. Ngươi thấy thế nào? Còn có thể thế nào? Ngươi tính toán ăn rồi lại không nhận nợ sao? Nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy hông của hắn vặn một vòng 180 độ, âm trầm nói. Ha ha, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Rin lập tức có chút bối rối, hắn chỉ là hỏi bừa một câu mà thôi không ngờ lại bị đưa vào thế khó. Hừ. Nàng đương nhiên biết hắn không có ý gì khác, chỉ là thừa lúc làm khó hắn một chút mà thôi. Nàng thế nhưng là biết bao nhiêu đêm đã chằn trọc với hắn a, lúc này đột nhiên có tiếng động từ phía trước truyền tới. Gào gào. Hừm. Thứ gì? Rin nhướng mày nhìn về phía trước, trong cảm giác của hắn xuất hiện một khí tức lạ lẫm, không phải người cũng không phải quỷ. Chúng ta tiến lên xem sao. Dù gì quay sang hỏi lấy hắn. Tiến lên xem một chút. Rin gật đầu. Hai người lặng lẽ đi về phía trước. Phía trước tiếng động phát ra ngày càng lớn. Ầm ầm. Gào. Liên tục hai tiếng nổ cùng tiếng gào thét truyền đến. Rốt cục Rin cùng dù gì cũng thấy được hình ảnh trước mắt. Một người thanh niên ăn mặc một thân y phục tựa như là quý tộc xuất hiện trước mắt bọn họ. Thế nhưng bộ y phục này giản lược hơn nhiều, có ít lớp áo bên trong hơn. Đó là trong mắt của dù gì thì thấy thế, còn trong mắt Rin thì lại là một cảm nhận khác. Đó là, Rin cảm thấy bộ y phục này khá quen thuộc, nhưng cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì nên tạm thời cũng không nghĩ ra được. Đúng lúc này hắn thấy người kia từ sau lưng móc ra hai tờ giấy ném vào trong làn đùi đối diện. Cấp cấp như luật lệnh nổ. Tay hắn kết ấn nói một tiếng, sau đó hai tờ giấy kia sáng lên một cái rồi bắt đầu nổ tung. Vụ nổ khiến thân ảnh kia từ trong khói bụi bay ra ngoài. Vê đút tờ ép. Chơi bừa. Là âm dương sư. Rin lúc này mới biết khi nãy mình thấy thiếu cái gì, y phục kia không phải là y phục của âm dương sư sao. Quảng cáo, hắn quay đầu nhìn về hướng một thân ảnh khác. Kia là một con sói to lớn đang nằm thoi thóp, Rin sẽ cho nó là một con sói bình thường, nếu như nó không mở miệng nói chuyện. Lại là các ngươi những thứ này sủ chỉ mỉ cả đỏ cầu tặng. Yêu quái. Ngoan ngoãn trở thành thức thần của ta đi thôi. Thanh niên kia vừa nói vừa lấy thêm một lá bùa khác. Nôn linh chói buộc cấp cấp như luật lệ. Hắn hai tay cấp tốc kết ấn, Rin cảm thấy được từ trong người hắn có một nguồn năng lượng lạ lẫm trào ra đốt rủi lá bùa. Sau đó từ vị trí của lá bùa từng đạo dây xích màu xanh lam phi tốc bắn tới con sói đem nó trói lại. Đáng giận, chủ nhân sẽ không tha cho các ngươi. Con sói kịch liệt dãy rủa, cùng gào thét. Nhưng thanh niên kia vẫn bình tâm như bại, thậm chí còn có chút khinh miệt nói, vô dụng dãy rủa, người nào tới cũng không cứu được ngươi. Khế ước. Ồ, thật sao? Đột nhiên một đạo âm thanh tiểu mị truyền đến. Thanh niên âm dương sư nghe thấy lông tơ trên người dựng ngược, quay đầu nhìn xung quanh. Là ai? Thanh niên cả kinh quát to. Chủ nhân. Con sói hô to, một tiếng. Mà Rin khi nghe thấy âm thanh này liền tâm thần đều bắt đầu siết chặt. Lại có thể đến gần như vậy mà ta không có bất kỳ cảm giác nào. Hắn khuôn mặt nghiêm trọng, toàn thân kéo căng, âm thầm đề phòng. Dù gì ngươi cẩn thận một chút, nếu có bất ngờ xảy ra lập tức quay đầu chạy về hướng sát quỷ đội. Rin đối với một bên dù gì nói nhỏ. Làm sao, Rin? Là do âm thanh của người tới sao? Dù gì thấy khó hiểu hỏi, nàng cảm thấy mặc dù thanh niên kia thủ đoạn có chút kỳ dị nhưng không thể nào là đối thủ của hắn. Nên đành quy cho chủ nhân của âm thanh kia. Ngươi làm theo lời ta là được. Hắn nghiêm túc nói. Ừm. Nàng gật đầu nói. Dưới ánh trăng sáng Rin cùng dụ dị đã thấy chủ nhân của giọng nói kia đã từ từ hiện ra. Kia là một nữ nhân trưởng thành đi chân trần, nàng có mái tóc màu hồng nhạt buông xõa, đôi mắt màu vàng óng.
Nàng cao khoảng 1m60, thân hình này nở càng được tôn lên bởi bộ y phục như là kimono ngắn màu xanh hở vai được trang trí bằng những họa tiết màu đen, phần dưới chân được xẻ cao gần đến bên hông, lộ ra cặp chân trắng như tuyết. Rin xem qua liền thấy nó không phù hợp với thời đại này, bởi vì nó quá ít vải, quá phong khoáng. Hắn có thể thông qua đó nhìn thấy được cái rãnh sâu ở trước ngực nàng. Tay áo của nàng hoàn toàn tách biệt với y phục chỉ bao bọc được từ một phần dưới cánh tay xuống cổ tay. Nhưng mà điều làm Rin chú ý nhất đó chính là hai cái lỗ hai cáo màu vàng nâu mọc trên mái tóc hồng của nàng cùng cái đuôi cáo to đang ngoe ngoậy ở sau lưng. Dù gì thấy hắn nhìn chăm chăm vào mông của người khác, sắc mặt liền thay đổi, mặc dù nàng cũng rất kinh ngạc với bộ dạng của người nọ nhưng nàng cũng chỉ cho cô ta là một con quỷ mà thôi. "Uy, ngươi nhìn đủ chưa?" Dù gì nắm lấy bên hông hắn lên tiếng nhắc nhở. "Ách, ngươi không thấy bộ dạng của nàng kỳ lạ sao?" Hắn bị nàng nhắc nhở liền tỉnh lại. "Là mông của nàng kỳ lạ sao?" Dù gì nghiến răng nói. "Ngươi nói gì vậy? Chúng ta hay là tiếp tục quan sát đi." Rin biết được khi này ánh mắt của mình bị nàng nhìn được, thì cũng bắt đầu lảng tránh biểu thị hiện tại tình huống căng thẳng chúng ta cần cẩn thận quan sát. "Quảng cáo, thử." Dù gì tạm thời cũng không cùng hắn so đo, nàng chăm chú nhìn về phía trước, tay phải nắm chặt chuôi đao. Đạp đạp đạp. Đôi chân trần trắng muốt đạp trên bãi bỏ, cặp đùi như ẩn như hiện mang đến cho người khác cực hạn cám dỗ cùng mê muội. Nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm trí thưởng thức những thứ đó, sắc mặt hắn từ từ biến trắng từ từ lùi lại phía sau miệng lắp bắp nói. Ngươi là con cáo kia. Không không thể nào. Ngươi đã chết ngươi làm sao có thể còn sống. 20 năm trước, sợi bệ ấy đại nhân rõ ràng đã tiêu diệt ngươi. Thanh niên như là bị điên, giống to nói. Hắn cảm giác mình sẽ đoán không sai, nguồn linh lực khổng lồ này, mùi yêu khí này, hắn tuyệt đối là đoán không sai. À dạ, tên kia rất đáng gờm đâu. Thiếp thân cũng không ngờ một con người còn có thể mạnh mẽ đến như thế, thật là một thần kỳ sinh vật. Nhưng là, hắn muốn giết thiếp thân cũng không phải chuyện dễ a. Nữ nhân che miệng cười, nhẹ nói. Không thể nào vĩ đại A Beno Sẩy Mẹ ấy làm sao có thể không tiêu diệt được ngươi. Thanh niên tinh thần như hôi bại, tín ngưỡng của hắn A Beno Sẩy Mẹ ấy lại không thể tiêu diệt được môn con yêu quái. Mà, dù cho ta hiện tại đối với con người có chút hứng thú. Thế nhưng chuyện ngươi ở trên địa bàn của thiếp thân gây sự thì thật không thể tha thú được. Cho nên mời ngươi đi chết đi thôi. Vừa nói xong thân hình nàng chậm chậm tan biến. Phúc. Trước khi thanh niên kịp thời nhận ra thì giữa trán đã bị một ngón tay có cái móng sắc nhọn đâm thủng. Người thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường từ từ khô héo, cuối cùng chỉ còn lại bộ xác khô. Linh lực của các ngươi vẫn có mùi vị như ngày nào. A rút ra ngón tay, liếm lấy trên đó còn sót lại máu tươi, nàng cười nói: "Ta ơn chủ nhân cứu mạng." Con sói đi tới trước mặt nàng quỳ xuống nói: "Không có chuyện gì, ngươi trở về dưỡng thương đi." Nàng khoát lấy tay áo, ra hiệu cho nó trở về. Rin cùng dù gì một bên quan sát cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng không thể bắt kịp được tốc độ di chuyển của nàng. Mọi việc lại bắt đầu nằm ngoài dự đoán của hắn, nói thì lâu nhưng quá trình nàng giết tên kia là chỉ trong nháy mắt mà thôi. "Dù gì ngươi lui về phía sau đi." Rin đối với dù gì nhẹ nhàng nói. "Chúng ta cùng đi thôi." Rin giọng nói nàng mang theo sự lo lắng, đây là lần đầu tiên nàng thấy vẻ mặt hắn như vậy. "Không kịp rồi, nàng đã phát hiện chúng ta. Ngươi đi trước đi, ta sẽ cản nàng." Rin nhìn thấy nữ nhân kia đang hướng về phía bên này đi tới, liền lập tức gấp, lớn tiếng nói với dù gì: "Các ngươi tự mình ra hay là để thiếp thân mời đây?" Giọng nói vũ mị chuyển tới khiến dù gì cũng không lại chần chờ, nàng dứt khoát quay người rời đi. Chỉ nghe thấy tiếng nàng vang vọng: "Ngươi phải cẩn thận, Rin." "Muốn chạy sao? Ta còn chưa cho phép đâu." Thân hình nàng lại dần dần biến mất. Đây cũng không phải là dịch chuyển tức thời loại kia, mà là tốc độ di chuyển quá nhanh mà để lại tàn ảnh thật lâu mới biến mất. Quảng cáo, Rin thấy thế sắc mặt liền đại biến, hắn con người dầm chân thật mạnh tiến về phía dù gì, lực bật nhảy to lớn khiến mặt đất lún xuống một cái hố to. Hơi thở của quỷ thức thứ nhất quỷ sát. Tốc độ hắn cực nhanh gây ra tiếng gió rít trong không khí, mặc dù là thế nhưng vẫn là chậm một bước. Cong. Dạng dù gì cùng móng đuốt của nàng va chạm lóe lên những tia lửa. Ha ha, thật là thú vị tổ hợp. Nàng một tay ngăn cản đòn tấn công của Rin, một tay khác thì ôm lấy dù gì áp vào trong người. Cái ôm này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng dù cho dù gì có dây rủa thế nào cũng không thể thoát ra được, hai tay như bị một cái kiềm sắt kẹp lại, dù dùng lực như thế nào thì nó vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Buông ra nàng. Giọng nói của hắn hiện tại cực kỳ âm lãnh. Ôi chao, thật đáng sợ a, tay chân tiếp thân rất là bù bề. Nàng làm ra vẻ mặt sợ hãi, liền cúi người xuống ngửi lấy mùi hương trên cổ của dù gì, ngón tay sắc nhọn nhắm lấy ngay cổ nàng, nói. Rin trên mặt gân xanh nổi lên, tay nắm chặt lấy chuôi đao, cắn răng nói, ngươi muốn thế nào mới thả nàng? Thiếp thân chỉ là thắc mắc một chút, ngươi là một con quỷ tại sao lại muốn bảo vệ nàng? Nàng là con người a? Ánh mắt của nàng giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo nhìn lấy hắn. Mặc dù hắn rất giận, trong đó cũng có giận bản thân mình bất lực, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm phát tiết, hắn không thể kích động lấy nàng, lỡ như làm nàng quá khích thì dù gì càng nguy hiểm. Nàng chính là người thân của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ nàng. Nàng nghe hắn xong, vẻ mặt cũng có chút không hiểu, thì thầm nói, sao có thể a tên kia vậy mà để hắn giữ lại ký ức? Có chút không giống phong cách của hắn a. Mặc dù nàng là nói thầm nhưng khoảng cách gần như vậy lấy thính giác của Rin thì làm sao có thể không nghe thấy được. Nàng nói tên kia chính là Mù Dạn đi. Nghĩ tới đây vẻ mặt liền chuyển thành cười trên nỗi đau người khác nói. Các ngươi xong. Tên kia thế nhưng là một kẻ khó ở đâu, hắn ghét mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. Thiếp thân không biết ngươi làm sao thoát được sự kiểm soát của hắn, thế nhưng có vẻ các ngươi đang gặp nguy hiểm à. Ngươi đã gặp kỳ bổ sủ gì Mù Dạn? Rin cảm thấy mình có thể nhân cơ hội này biết một chút về Mù Dạn. Nghe hắn hỏi nàng cũng không lập tức trả lời, mà ở một bên vừa treo chọc lấy lọn tóc của dù gì vừa cười một cách quỷ dị như đang nhớ lại ký ức vui vẻ nào đó.
tên điên là một kẻ khó gần cùng láo xược, hắn ghét mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Thế nhưng việc nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn còn nhiều đâu. Ánh mắt xoay chuyển nàng lại tiếp tục nói, ngọa thiếp thân đột nhiên nghĩ ra một ý này. Nàng nhìn lấy Rin đôi đồng tử từ bình thường lập tức biến thành như mắt cáo, miệng nàng răng nanh mọc ra. Há miệng cắn vào cổ dù gì. Ưm dù gì kêu lên một tiếng, vẻ mặt bắt đầu nhăn nhó vì đau đớn. Người tình huống bất ngờ làm Rin không có thời gian phản ứng, lập tức lấy đao đâm tới nhắm ngay đầu nàng. Nhưng khi mũi đao chỉ cách một ly nữa là có để đâm vào mắt nàng thì đột nhiên ngừng lại. Toàn thân Rin bị một đoàn dây xích màu cam phóng ra từ những vòng tròn xuất hiện trên không trung trói lại. Rin nhìn xung quanh đột ngột xuất hiện những vòng tròn như là pháp thuật phóng xuất ra dây xích trói mình lại thì trong lòng liền chấn kinh không nói nên lời. Ui ui ui, Hòa Phong làm sao trở nên kỳ lạ như vậy? Đã nói là cái Mets Nozas bà đâu, làm sao còn xuất hiện những thứ này? Trong lòng điên cuồng gầm thét. Âm Dương Sư, yêu quái, pháp thuật là cái gì quỷ? Lam ơn, mau đưa ta trở lại cái Mets Nozas bà đi. Chương 28 chạy thoát. Mắt Rin như muốn nước nhìn nàng cắn lấy cổ của Dụ Dị, trong lòng hối hận không thôi, đáng lẽ ra lúc nhìn thấy tên Âm Dương Sư kia thì hai người nên rời đi mới phải. Đang lúc hắn cho là mọi thứ đều xong, thì Dụ Dị được thả ra. Toàn thân Dụ Dị đỏ bừng, hô hấp có chút dồn dập, chỗ bị cắn trên cổ nàng xuất một cái như hình xăm màu đen của một ký tự kỳ lạ. Nàng cũng bung ra Dụ Dị trả về cho Rin, ngươi đã làm gì nàng? Vội vàng ôm lấy Dụ Dị vào lòng, hắn vội vàng kiểm tra cơ thể của nàng, thấy không có gì lạ, nên đành hỏi ngược lại. Hắn mới không tin hành động kia là vô ích. Thiếp thân cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút. Bộ dáng của nàng không biết từ lúc nào đã biến thành một nhân loại bình thường mặc một bộ kimono truyền thống màu xanh dương. Tay cầm một cây quạt không biết lấy ra từ đâu che lên nửa khuôn mặt nói. Các đặc điểm của yêu quái trên người nàng cũng đã biến mất, người khác nhìn vào đều sẽ không thể biết được nàng chính là một con hồ ly tinh. Đây chính là hợp tác. Mau nói ngươi đã làm gì nàng. Rin giọng nói có chút tức giận, nhưng lúc này hắn thật sự có chút bất lực, hồ ly tinh trước mắt thực lực vượt qua hắn quá nhiều, mọi chuyện đã bị nó nắm trong tay, kể cả cái mạng nhỏ của hắn cùng dù gì. Cầm lấy cây quạt đập vào một tay khác, không sai, thiếp thân hiện tại chính là uy hiếp các ngươi. Thế nào? Từ đây về sau các ngươi phải nghe lời thiếp thân, nếu không chỉ cần thiếp thân động một ý niệm thì nàng sẽ chết. Ngươi không nói đạo lý. Một cái quỷ, một cái yêu quái, ở đó mà còn đạo lý. Kẻ yếu sinh ra là để khuất nhục trước kẻ mạnh, mà bây giờ ngươi chính là kẻ yếu. Nàng không thèm quan tâm nói, mà lại nói, ngươi có thể gọi thiếp thân là Hạ Cù Mèn tỷ tỷ, hay tỷ tỷ cũng được. Hạ Cù Mèn đối với hai người bọn họ nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cơ thể của Dụ Dị dần dần trở lại bình thường và có thể đứng lên đi lại. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Rin cùng Dụ Dị đứng đối diện Hạ Cù Mèn nói, thiếp thân chỉ là đang muốn giúp các ngươi thôi. À, các ngươi có biết lấy thực lực của các ngươi nếu gặp mặt kỳ bột sủ gì mù dạng thì chắc chắn sẽ bị hắn giết sao? Rin nghe vấn đề này thì cũng lâm vào yên lặng, hắn biết thực lực của mình ở đâu, nhưng là gấp cũng không được, trừ khi hắn ăn thịt người thì mới có thể nhanh chóng tăng lên. Thật ra nếu kiếm thuật của hắn tăng lên tới mức tối đa thì có lẽ còn có cơ hội, vì hắn cảm thấy mình đã không có liên kết gì với mù dạng. Chỉ là hiện tại kiếm thuật của hắn đang lâm vào bình cảnh, chỉ có chiến đấu mới có thể đột phá, nhưng hắn lại không biết đi đâu để tìm đối thủ ngang tầm mà đánh. Hiện tại còn phát hiện thế giới này có chút tồn tại mà hắn cũng không biết được, nên cảm thấy mình tốt nhất hay là đừng manh động. Thấy Rin không trả lời, nàng tiến tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn rồi nói tiếp, thiếp có thể khiến ngươi nhanh chóng mạnh lên nha, mà ngươi mạnh lên thì đi tìm tên kia tạo cho hắn phiền phức. Thế nào? Đây chính là yêu cầu của thiếp thân a. Hạ Cụ Mèn vừa nói vừa đưa tay lên muốn chạm vào ngực Rin, nhưng hắn lập tức lùi lại né tránh nàng. Nếu hắn không thấy lúc này móng tay của nàng đâm thủng đầu của tên Âm Dương Sư kia thì hắn còn nhẹ dạ cho nàng sờ một chút. Lui về sau, Rin liền mở miệng hỏi, nhưng tại sao? Ngươi mạnh như vậy tại sao trong trực tiếp đi tìm hắn? Hạ Cụ Mèn thấy hắn né tránh cũng không phản ứng gì, thu tay về, mở ra quạt giấy đưa lên che lấy miệng, nói, không phải là không muốn, mà là không thể. Khế ước đã quy định như thế. Khế ước? Cái gì khế ước? Rin giống như nắm bắt được thứ gì, thắc mắc hỏi. Hạ hạ, cái này thì ngươi không cần phải biết. Hạ Cụ Mèn nhìn bọn hắn nói, nàng tiêu tốn thời gian 20 năm mới dưỡng hết thương thế, hiện tại nàng muốn nhìn một chút thế giới của loài người. Một chủng tộc yếu đuối như vậy lại xuất hiện một người có thể đánh bại nàng. Bây giờ thì các ngươi dự định đi đâu? Thiếp thân sẽ theo các ngươi chơi một thời gian. Hạ Cụ Mèn nhìn bọn hắn nói. Rin cùng Dù Dì hai mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm như thế nào. Theo cái nhìn của bọn hắn thì đầu óc của Hạ Cụ Mèn không được bình thường lắm, lúc này lúc khác như bị tinh thần phân liệt vậy. Thấy bọn hắn không trả lời mình, Hạ Cụ Mèn liền cau mày nói, các ngươi làm sao im lặng? Là lo lắng thiếp thân sẽ hại các ngươi sao? Yên tâm đi, thiếp thân hứa nếu các ngươi làm thiếp thân vui vẻ thiếp thân đương nhiên sẽ không hại các ngươi. Quảng cáo, Rin cùng Dù Dì vẫn không nhúc nhích. Cho tới khi bọn hắn thấy Hạ Cụ Mèn có chút không kiên nhẫn thì Rin vội vàng nói, chúng ta làm sao để tin tưởng ngươi làm đúng lời hứa? Ừ, các ngươi không có lựa chọn khác. May mắn tâm tình nàng khá tốt, suy nghĩ tới viễn cảnh tên kia bị kẻ do chính tay mình tạo ra quay lại đánh mình thì nàng liền cảm thấy phấn khởi. Đang lúc Rin cùng Dụ Dị do dự thì đột nhiên cảnh sắc tối sầm lại, ánh trăng như bị thứ gì che khuất. Bọn hắn ngẩng đầu lên trời liền nhìn thấy một con quái thú khổng lồ đang dừng ở trên đầu, mà trên lưng nó đứng lấy bảy thân ảnh. Hạ Cụ Mèn cũng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dần dần âm lãnh, nói, xem ra gia tộc Sủ Chi Mỹ Cả Đỏ các ngươi cũng không phải là trùng hợp mà đến phương Bắc. Phía trên người trung niên đứng đầu kia cũng nhìn xuống thi thể của người thanh niên, hắn liếc mắt nhìn Rin một chút rồi tập trung vào người Hạ Cụ Mèn nói, Hạ Cụ Mèn kỳ mù, ngươi dám giết kỳ ủ chi dịu? Ha ha ha, thiếp thân tại sao lại không dám giết hắn đâu? Hạ Cụ Mèn cười to lên một tiếng,
bộ dáng cũng bắt đầu biến hóa, nhưng lần này cũng không phải là một cái đuôi mà là tám cái. Khuôn mặt của nàng cũng xuất hiện những hoa văn màu đỏ.
Hừ, đã ngươi muốn chết, thì chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Trung niên đứng đầu vừa dứt tiếng, hắn cùng 6 người khác cũng bắt đầu động thủ.
Ha ha, nếu lao tiểu tử kia tới thì còn có thể nghe được. Bọn hắn liên tục kết ấn, triệu hoán thức thần.
Linh lực của bọn hắn phun trào, 7 cái quái vật dần dần xuất hiện tại sau lưng bọn hắn. Bọn chúng có thiên hình bách quái, có giống như con sứa khổng lồ, lại có giống như là một đám mây đen.
Hừ, lần kia nếu không phải sẩy mẹ ấy đại nhân nương tay, thì ngươi làm sao có thể chạy thoát?
Một người trong đó lên tiếng chế giễu.
Hạ Cụ Mện sắc mặt âm trầm, nguồn linh lực khổng lồ như là giang hà vỡ đê, điên cuồng tung trào.
Ở một bên Rin Long Tơ dựng đứng, trong lòng mắng to, mẹ nó, đây rốt cục là cái gì thế giới?
Chú thuật bất động kim phược cấp như luật lệnh 7 người cùng thi triển chiêu thức, hàng chục sợi linh lực tạo thành dây xích màu vàng từ trên trời phóng xuống.
7 thức thần cũng lao xuống tạo thành thế bao vây lấy Hạ Cụ Mện.
Hạ Cụ Mện cười gần nhìn lấy bọn hắn,
con người nhảy lên,
ầm,
mặt đất lún thành một cái hố to.
Cả người nàng như một mũi tên rời dây phóng lên trời.
Két két băng,
chỉ trong chớp mắt, tất cả dây xích đã vỡ vụn, từng cái thức thần bị đánh bay ra 4 phương 8 hướng rơi xuống mặt đất.
Nàng cũng không dừng lại, mục tiêu là 7 người ở phía trên.
Nhờ người họ Eki,
7 trận.
Trung niên thấy Hạ Cụ Mện chớp mắt đánh tan thế công của bọn hắn cũng không hoang mang, hắn nhìn xuống dưới chân mình nói rồi ra hiệu cho 6 người còn lại 7 trận.
Ó a a a. Quái thú kêu lên một tiếng, đây là một thức thần có hình dáng như một con cá đuối, lưng của nó có to lớn có thể chứa được 20 người. Nó là thức thần của tộc trưởng cho hắn mượn để đi đường, quảng cáo, họ Eki há miệng, nơi đó bắt đầu tụ tập linh lực thành một viên cầu.
Ồ.
Hạ Cụ Mện ồ lên, nàng cũng không dự định tránh né, mà 8 đuôi bắt đầu chụm lại cũng tạo thành một viên cầu linh lực. Hai bên cùng một lúc bắn ra một linh lực của sáng.
Ầm.
Một tiếng nổ lớn truyền đến, năng lượng tạo thành từng đợt sóng xung kích lan ra xung quanh. Lúc này cả 7 người đã kết trận hoàn tất, đồng thanh hô to.
Thất tinh bắt đầu tham lang cấp như luật lệnh một cột sáng từ trên trời giáng xuống nhấn chìm lấy thân ảnh Hạ Cụ Mện ầm ầm.
Mặt đất bị cột sáng đánh thủng thành một cái hô to.
Ha ha ha, có chút ý tứ.
Giọng nói của Hạ Cụ Mện từ trong vụ nổ truyền ra.
Khói bụi tan biến, thân ảnh của Hạ Cụ Mện hiện ra trước mắt bọn hắn, lúc này xung quanh nàng được một màn bảo vệ màu cam bao bọc lấy.
Tiếp tục.
Trung niên nhân hét lớn, mặc dù biết nàng có thể ngăn chặn nhưng hắn lại không nghĩ là nàng ngăn cản dễ dàng như vậy.
À dạ à dạ.
Hạ Cụ Mện đương nhiên sẽ không đứng yên chịu đánh, nàng từng sợi dây xích từ sau lưng nàng bắn ra nhắm đến 7 thức thần đang ở trên bầu trời.
Đúng vậy, trận thế của bọn hắn điểm mấu chốt chính là nằm ở 7 con thức thần này.
Bọn hắn dùng thức thần sắp xếp theo vị trí của chòm sao thất tinh mà tạo thành trận thế.
Trong khi trên không giao chiến kịch liệt, thì hiện tại Gin cũng dù gì đã chạy ra xa xa.
Hắn quay đầu nhìn lại đằng sau, liền thấy được ở giữa màn đêm, từng đạo cột sáng từng trên trời rơi xuống.
Cùng với đó là nước, lửa, sấm sét các loại thuộc tính cũng bị 7 người kia thi triển ra bằng những lá bùa.
Nhưng Hạ Cụ Mện cũng không ăn chay, nàng hầu như luôn chiếm thế thượng phong ngay từ đầu, đang dần dần đè lên bọn hắn đánh.
Nhanh lên dù gì, nhân lúc nàng không để ý tới chúng ta.
Gin bay người nhìn về phía dù gì nói.
Dù gì gật đầu, ừm.
Lúc này tại chiến trường,
xem ra các ngươi không còn thủ đoạn gì khác.
Hạ Cụ Mện đứng nhìn lấy bọn hắn nói.
7 vị âm dương sư lúc này đã bị đánh rơi xuống đất, bộ dạng của bọn hắn cực kỳ chật vật.
Đáng chết.
Thật đánh giá thấp nàng.
Trung niên nhân đứng đầu lúc này mới nhớ lại lúc còn trẻ, hắn đã từng nghe được A Beno Sẩy Mệ có nhắc về Hạ Cụ Mện sau khi đã trọng thương nàng.
Lúc đó A Beno Sẩy Mệ ấy nói nàng tuy là yêu quái sống ngàn năm nhưng lại không am hiểu chiến đấu, mặc dù là như vậy thế nhưng do nàng đã tu luyện 1000 năm nên lượng linh lực của nàng cực kỳ khổng lồ. Nếu không thể phá vỡ phòng ngự của nàng thì sẽ bị nàng sinh sinh kéo cho tới khi cạn kiệt linh lực.
Dù biết là như thế, nhưng hắn vẫn không ngờ linh lực của nàng khổng lồ như vậy. Cả 7 người bọn hắn đã sử dụng hết những lá bùa có tích trữ linh lực nhưng vẫn bị nàng lần lượt tiêu hao hết.
Trận chiến này đã kéo dài suốt một đêm, bây giờ bọn hắn hầu như đã không còn sức chống cự nữa.
Đây cũng là nhờ nàng không có các chiêu thức tấn công mạnh mẽ, nếu không với lượng linh lực kia bọn hắn sẽ không chống đỡ quá lâu.
Quảng cáo, đã như vậy, các ngươi liền chết đi.
Hạ Cụ Mện vung tay, từng đạo sợi xích hóa thành hàng trăm mũi tên bén nhọn bắn về phía bọn hắn.
Đáng giận.
Đang lúc bọn hắn cho rằng mình chết chắc, thì một thân ảnh to lớn bay tới đao trong tay chém bay tất cả mũi tên.
Từng đạo gió lốc thổi bay bọn hắn, mà những cơn gió này là do tốc độ của thân ảnh kia tạo thành.
Bọn hắn mở mắt ra, đập vào mắt là một thân ảnh màu tím cao khoảng 4m, trên lưng có đôi cánh, trên mặt có đeo một mặt nạ thiên cầu.
Đó là thức thần của tộc trưởng.
Hắn làm sao lại đến đây?
Một người trong bọn họ hô to mừng rỡ.
Lúc này trên bầu trời xuất hiện một trung niên nhân ăn mặc một bộ hạ cả mà màu đen đứng trên một thức thần có hình dạng là một con đại bàng to lớn.
Dừng tay lại đi Hạ Cụ Mện kỳ mụ.
Lần này là chúng ta vô ý xâm phạm, chúng ta sẽ rời đi.
Hạ Cụ Mện làm ra vẻ mặt tán thưởng nói, ô hô, ngươi một tiểu tử ngày nào đã trưởng thành đến như vậy.
Xem ra gia tộc các ngươi cũng không có suy yếu a.
Trung niên nhân híp mắt một cái, đeo mặt nạ thiên cầu thức thần liền đập cánh bay lên trước mặt hắn.
Ta không muốn đánh nhau với ngươi, chúng ta cùng thu tay lại, ngươi thấy thế nào?
Trung niên bình tĩnh nói.
Ngừng chiến cũng được, nhưng cái ngươi phải đáp ứng một điều kiện, đó là 100 năm trong vòng các ngươi không được đặt chân tới lãnh địa của thiếp thần một bước.
Hạ Cụ Mện nói.
Trung niên sắc mặt âm trầm xuống.
Xem ra ngươi là không có ý muốn ngừng chiến.
100 năm là không thể, chúng ta không thể để mặc cho nhân loại ở phương Bắc bị yêu quái các ngươi làm hại được.
Theo tiếng nói của hắn, thức thần màu tím bắt đầu rút ra thái đao.
Như vậy đổi một điều kiện thế nào?
Trong vòng 100 năm những người có cấp bậc từ bọn hắn trở lên không được đặt chân đến đây.
Thế nào?
Hạ Cụ Mện chỉ lấy 7 người khác nói. Nhóm 7 người như muốn nói cái gì liền bị tộc trưởng của bọn hắn ngăn lại.
Thành giao.
Hắn suy tư một chút lập tức liền đáp ứng. Rất tốt, như vậy liền tạm biệt. Các ngươi nhanh chóng rời đi đi thôi. Nói xong nàng liền quay người lại biến mất tại chỗ. Tộc trưởng ngài làm sao để cho nàng đi dễ dàng như vậy? Cầm đầu nhóm 7 người kia nói. Các ngươi cho rằng thực lực nàng chỉ có bấy nhiêu sao? Nếu là vậy thì nàng làm sao có thể chạy thoát khỏi sẩy mẹ ấy đại nhân? Và lại hiện tại ở phương Nam có biến, hai tên kia bắt đầu gây chuyện rồi, các gia tộc khác đang chống trả lại bọn hắn. Các người cùng ta trở về đi. Bọn hắn nghe tộc trưởng nói như vậy liền cả kinh, hai cái quái vật kia làm sao gây chuyện rồi? Tộc trưởng hư lạnh nói, không biết là ai đem tin tức ngài sẩy mẹ qua đời truyền ra ngoài nên bọn hắn mới có động thái như thế. So với bọn hắn thì Hạ Cụ Mện Kỷ Mụ chỉ là thứ yếu mà thôi, dù sao tính tình nàng cũng có chút ôn hòa, chỉ cần không chủ động trêu chọc thì sẽ không có chuyện gì. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau, AB No sẩy mẹ ấy vừa qua đời được mấy năm, các gia tộc đã liên thủ phong tỏa tin tức chỉ có cao tầng mới biết được, vậy mà vẫn để lọt ra ngoài. Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hắn gọi ra họ Ekki chở bọn người bay đi. Con đại bàng kia tốc độ mặc dù nhanh hơn, nhưng nó chỉ chở được một người mà thôi. Chương 29 khế ước phản vệ. Hạ Cụ Mện đứng trên một nhánh cây to, cau mày cắn lấy móng tay nói, quái lạ, làm sao nguyên ấn đang dần yếu đi rồi? Lúc này trời đã sáng, đêm qua trong trận chiến nàng cũng đã cảm giác được Gin cùng dù gì chạy trốn, nhưng bởi vì nàng lưu lại nguyên ấn trên người dù gì nên cũng không lo lắng. Lại không ngờ lúc đổi tới thì cảm giác liên kết của nàng với nguyên ấn đã trở nên mờ nhạt đi. Nàng hiện tại chỉ dựa vào chút cảm nhận mờ nhạt này mà lần theo phương hướng của bọn hắn. Xem ra tên kia cũng không phải là nhờ may mắn mà thoát khỏi kiểm soát của mù dạn. Hạ Cụ Mện lại bắt đầu lên đường, chỉ là bây giờ là ban ngày thực lực nàng cũng có chút suy giảm, nên tốc độ cũng suy giảm. Nàng cũng không phải các loại yêu quái được tạo ra do sự sợ hãi của con người chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, mà là tự mình tu luyện mà thành, nên nàng cũng không cần thiết trốn chui trốn nhủi vào ban ngày. Mặc dù thực lực có chút suy yếu nhưng cũng không đáng kể. Lúc này trong một hang động, Rin đang ôm lấy rủ gì cắn nhẹ vào cổ nàng, hắn đang cố hút lấy nguyền rủa của Hạ Cụ Mện. Chỉ là khi hút như vậy cũng không thể tránh khỏi hút phải máu của nàng, nên hắn cũng không thể không dừng lại, cho nàng thời gian hồi phục. Dẫn đến nguyền rủa cũng không thể một lần triệt tiêu nó. Không sao chứ, dù gì? Hắn ân cần hỏi lấy nàng. Ta không sao. Dù gì khuôn mặt tái nhợt lắc đầu biểu thị mình không có vấn đề gì. Chờ khi nào nguyền rủa triệt để giải quyết chúng ta liền chuyển hướng trở về nhà. Rin cũng không ngốc mà đi thẳng trở về nhà. Theo kinh nghiệm nhiều năm xem ạ niệm của hắn thì hắn đoán loại nguyền rủa này có lẽ sẽ có truy lùng dấu vết giống như ra đa đại loại vậy. Nên hắn liền chạy lệch hướng một chút. Lúc đó hắn nhân lúc Hạ Cụ Mện chiến đấu, vừa chạy vừa rút lấy nguyền rủa để suy yếu cảm ứng của nàng. Vì vậy nên đến bây giờ dù gì cũng đã tới giới hạn, nên hắn cũng không tiếp tục hút máu nàng, mà để cho nàng nghỉ ngơi. Sắp xếp cho dù gì ngủ một giấc, hắn bắt đầu suy nghĩ về tình huống hiện tại. Thế giới này đã không đơn thuần là thế giới mà Gin nhận biết, ban đầu hắn cho là thế giới này sẽ không có thế lực siêu phàm khác ngoài quỷ cùng sát quỷ đội. Nhưng chuyện đêm qua đã phá vỡ nhận thức của hắn. Yêu quái, âm dương sư, thức thần, quỷ, không khéo còn có thêm thần linh các loại. Nghĩ tới thần linh thì Gin liền tự vào miệng mình một cái. Ha ha, làm sao có chuyện hoang đường như vậy? Ta thật là suy nghĩ nhiều. Tình huống hiện tại đã rất đáng sợ rồi, hắn lại không muốn lại có thêm một thứ đáng sợ khác. Không lại suy nghĩ vớ vẩn, hắn bắt đầu đoán già đoán non về cái khế ước mà hắn nghe Hạ Cụ Mện nói. Khế ước đến cùng là thế nào? Gin có chút vò đầu bứt tai thầm nghĩ. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra ngọn ngành, nên đành từ bỏ. Hắn bắt đầu kiểm tra tự thân. Dù sao hắn đã hút máu của dụ gì cùng với nguyên rủa của Hạ Cụ Mện. Qua một hồi xem xét hắn kết luận, nguyên rủa của Hạ Cụ Mện yếu hơn của Hạ Kỳ Dịu rất nhiều, hai bên là không thể so sánh. Mà cũng đúng, một cái là có thể nguyên rủa từ trong huyết mạch của một dòng họ trong 1000 năm, một cái là chỉ là nguyên rủa một cá thể thì làm sao so sánh. Mong nàng tạm thời không tìm được nơi này, Didin cũng thầm cầu nguyện một tiếng, sau đó liền đứng lên rèn luyện, hiện tại hắn đã dưỡng thành thói quen mỗi ngày đều phải tu luyện. Vâng. Đáng giận, bọn hắn rốt cục đã đi đâu, rõ ràng chính là hướng này. Hạ Cụ Mện lúc này đang trong hình dạng một đuôi tức giận quăng một quả linh cầu vào một tảng đá lớn, khiến nó ầm ầm sụp đổ. Nàng đã tìm dòng dã một ngày, vẫn không thấy bóng dáng của Gin cùng dù gì. Khó khăn lắm mới tìm được thứ làm cho nàng cảm thấy hứng thú, vậy mà sơ ý một chút liền bị bọn hắn chạy mất. Cái này cũng không trách được nàng, ai mà ngờ được Gin có thể hút đi nguyền rủa trong thời gian ngắn như vậy. Hừ, các ngươi chờ. Ta là tìm thấy các ngươi không dạy dỗ các ngươi một chút, ta liền không phải là kỳ mù Hạ Cụ Mện. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó liền dựa vào một chút cảm ứng mờ nhạt tiếp tục truy theo. Tại Gin cùng dù gì bên này, đã 3 ngày trôi qua từ lúc bọn hắn chạy trốn, quảng cáo, xong rồi. Nguyên rùa đã hoàn toàn biến mất. Rin nhả miệng ra khỏi cổ của Juji, lại nhìn vào cổ nàng, thấy nơi đó hình xăm màu đen đã hoàn toàn biến mất, liền nói. Mà Juji lúc này đã kiệt sức nằm ở trong ngực hắn, nàng cũng không có sức để nói chuyện, mấy ngày qua cơ thể nàng luôn trong trạng thái ít máu nhất có thể. Đấy là do thể chất của nàng khá tốt nên hồi phục rất nhanh, thêm việc nàng có điều chỉnh hơi thở khiến cơ thể tốc độ cao tiêu hóa cùng sản xuất máu, nên mới có thể chỉ trong 3 ngày đã hút ra toàn bộ nguyên rùa. Chờ một lát nữa trời tối chúng ta liền quay về đi. Sau khi ăn uống xong thì trời cũng đã tối xuống. Hắn cùng dù gì lại tiếp tục lên đường. Lại trải qua 2 ngày đi đường, bọn hắn cuối cùng cũng về tới nhà. Ngay cả Gin lúc này cũng thở phào một tiếng. Cha! Ta trở về. Đi vào cổng dù gì liền lập tức gọi lên. Dù gì? Hai ổ xỉ từ trong nhà vội vàng chạy ra liền thấy được dù gì cùng Gin, hắn cười nhẹ nhõm nói. Trở về liền tốt. Mau đi vào nhà. Sau một hồi tâm sự cùng kể lại những chuyện lúc bọn hắn ở bên ngoài, mà tất nhiên Rin sẽ không kể lấy chuyện bọn hắn gặp Hạ Cụ Mèn, chỉ nói tới gặp một vị tự xưng là âm dương sư mà thôi. Các ngươi vậy mà gặp được âm dương sư? Sau khi nghe xong Hải Ổ Sĩ kinh ngạc nói, theo lý mà nói những người này luôn tập trong ở hơn mới đúng. Ngài biết về bọn hắn sao? Rin nhìn biểu lộ của hắn liền hỏi một câu. Tất nhiên là biết. Hầu như tất cả người ở thành Hơn đều biết. Ở Hơn có ba gia tộc âm dương sư lớn bao gồm AB, Mị Nạ Mộ Tô cùng Sủ Chỉ Mị Cà Đỏ. Ta ở trong đó gia tộc AB mạnh nhất bởi vì bọn hắn có vị kia. Hai ổ xỉ thấy Rin hỏi liền trả lời, hắn cảm thấy những chuyện này cũng không có gì phải giấu, dù sao ở Hơn người người đều biết. Chỉ có những nơi xa cách với kinh đô mới không biết mà thôi. Vị kia. Chẳng lẽ là Rin nghe tới AB gia tộc liền có một chút liên tưởng, dù sao theo hắn biết khi nhắc tới AB thì âm dương sư được mọi người nhớ nhất chính là người nọ rồi. AB no sợi mẹ ấy. Vị kia thế nhưng là một cái vĩ đại âm dương sư. Nếu như hắn hiện tại còn sống thì đã gần 90 tuổi rồi đi. Quả đúng như Gin suy đoán thật là hắn. Mà trong mấy ngày qua hắn cũng giải thích được một vài nghi hoặc của hắn ở kiếp trước. Lúc còn ở thế giới cũ, hắn luôn thắc mắc, đã kỹ thuật hơi thở mãi cho đến khi thời kỳ chiến quốc mới xuất hiện thì tại sao mù dạn không tiêu diệt con người? Hoặc là kiểm soát thiên hoàng huy động quốc lực để tìm kiếm bị ngạn xanh có phải là dễ dàng hơn không? Đến bây giờ hắn cũng đã hiểu vì sao trước khi có kỹ thuật hơi thở nhân loại ở Nhật Bản lại không bị diệt tuyệt. Mà hắn đoán mù dạn chắc cũng đã nghĩ đến việc kiểm soát thiên hoàng, nhưng có lẽ đã bị vây đánh ke tôi đi. Dù sao theo hắn thấy sức mạnh của âm dương sư cũng không thua gì loài quỷ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Ngoài ra còn có yêu quái, theo tính cách coi trời bằng vùng của mù dạn cùng những lời của Hạ Cụ Mèn, thì bọn hắn có lẽ đã gặp nhau và đánh lên đi. Mà Hạ Cụ Mèn trong tay mù dạn ăn thiệt thòi nên mới ghi hận hắn. Ngươi làm sao đột nhiên yên lặng rồi? Rin rủ gì một bên giật lấy tay áo của hắn. Rin giật mình tỉnh lại nói, không có gì, chỉ là suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Thôi được rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hai ổ si khoát tay nói. Cả hai người đều gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Trải qua mấy ngày căng thẳng, cho dù là Rin cũng phải thấy có chút mệt mỏi, chứ đừng nói đến dù gì. Rin, ngươi nghĩ nàng sẽ đuổi tới sao? Dù gì có chút lo nghĩ hỏi lấy Rin. Chắc sẽ không à, nhân vật như vậy chắc chắn rất nhiều việc đi, nàng hẳn sẽ không rảnh rỗi mà chạy khắp nơi tìm kiếm chúng ta đi. Rin suy nghĩ một chút liền nói, nếu hắn là nàng chắc cũng không rảnh rỗi đến chạy khắp nơi như vậy à. Ngươi sao lại ở đây? Trên một ngọn núi, giọng nói có chút ngạc nhiên của Hạ Cụ Mèn vang lên. Nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt. Ta đi đâu là chuyện của ta, ngươi quản được sao? Quảng cáo, trả lời nàng là một giọng nói tràn đầy tư tính, một đôi đồng tử màu đỏ rực hiện lên trong bóng đêm. Ô hô, ngươi là đang gây hấn với thiếp thân sao, kỳ bột sủ gì mù dạn. Đây là lãnh địa của thiếp thân A, ngươi mau cút đi thôi. Hạ Cụ Mèn toàn thân linh lực bắt đầu nhộn nhạo lên, tám cái đuôi cùng trên hoa văn trên mặt bắt đầu xuất hiện. Nàng ghét nhất chính là giọng điệu này của hắn. Trạng thái chiến đấu toàn bộ triển khai. Ta không có thời gian dây dưa với lão thái bà nhà ngươi. Nói xong hắn muốn quay đầu rời đi thì một quả linh cầu bay đến. Vâng, ngươi là muốn chết. Hạ Cụ Mèn giận dữ, linh lực toàn bộ bạo phát. Khổng lồ linh lực đè áp không khí xung quanh như muốn bặm mẹo. Móng tay nàng sắc nhọn như lợi chảo, dùng tốc độ cực nhanh xông tới. Lúc này mù dạn vừa nhảy sang một bên né nàng đánh lén. Mắt thấy Hạ Cụ Mèn xông tới, trong mắt hàn quang chợt lóe. Bàn tay hắn được bao bọc lại như một bộ giáp tay có những lưỡi dao sắc nhọn giơ lên đỡ lấy đòn tấn công của nàng. Kìm! Tia lửa lóe lên. Ngươi thật muốn đánh với ta sao? Mù dạn lạnh lẽo nói. Thử, ngươi cho là lão nương sợ ngươi sao? Hai bên một yêu, một quỷ bắt đầu va chạm. Sau một hồi chiến đấu, xung quanh mặt đất cùng cây cối như bị cắt ra. Lúc này sau lưng mụ dạn mọc ra sáu xúc tua được bao bọc bởi những đầu cốt thứ sắc bén. Chính thứ này đã cắt vụn mặt đất cùng cây cối xung quanh. Mà Hạ Cụ Mèn thì là tùy ý tiêu xài lấy linh lực, tám cái đuôi bay phấp phới, mấy chục đạo dây xích đối kháng với mụ dạn. Đại lao đánh nhau thì sâu kiến mang họa. Trung quanh một vùng đất bị san bằng. Liên tiếp tiếng kim loại va chạm cùng tiếng nổ chuyển tới, vang vọng khắp ngọn núi. Thật là một tên phiền phức. Hạ Cụ Mèn nhìn lấy mụ dạn bị trúng một đòn linh cầu của nàng, bộ ngực bị nổ nát nhưng lại nhanh chóng hồi phục, liền hô to phiền phức. Cũng như nhau thôi. Còn mù dạn cũng cảm thấy Hạ Cụ Mèn phiền phức không kém, nàng thật sự như một con rùa, toàn thân cao thấp bao phủ bởi một tầng lại một tầng màng bảo vệ. Quả thực chính là một cái lao ô quy. Hắn chính là đánh phá hết tầng tới tầng khác, nhưng chỉ tiếc Hạ Cụ Mèn chính là không thiếu linh lực, hắn phá được một cái nàng liền hồi phục một cái. Cùng với đó hắn lại cũng phải né tránh đòn đánh của nàng, cũng vì thế nên hắn mới dễ bị trúng chiêu hơn. Đây chính là nguyên nhân hắn không muốn dây dưa với nàng, nàng thuần túy chính là muốn buồn nôn lấy hắn. Mặc dù hắn chỉ cần đánh trúng nàng một cái liền có thể làm nàng bị thương, nhưng hắn thật có chút lực bất tòng tâm, cái mai rùa này thật sự quá cứng hắn phá không được. Mà nàng chính là ỷ vào nguồn linh lực khổng lồ, mà tùy ý dùng linh cầu đánh lấy hắn, mặc dù hắn không hề hấn gì nhưng cảm giác bất thức khi liên tục bị đánh nổ vẫn là có. Một bên là giáp dày như ô quy, một bên là đánh mãi không chết lao bất tử. Hai người phải nói là kẻ tám lạ người nửa cân. Đáng ra cả hai đều sẽ không muốn đánh nhau. Nhưng đáng tiếc, Hạ Cụ Mèn hiện tại trong lòng đang có một cỗ khí, nàng muốn phát tiết một trận, cộng thêm việc nàng cũng muốn bảo vệ lấy hai món đồ chơi kia, ít nhất là đợi nàng chơi chán rồi mới mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Ầm ầm, mỗi giây đều có linh cầu ầm ầm nổ tung, mặc dù mù dạn đã chém nổ một phần lớn nhưng số lượng quá nhiều hắn không thể hoàn toàn ngăn cản chúng. Ngươi đến cùng là muốn thế nào? Mù dạn hai mắt sung huyết tức giận nói, hắn biết có dù hắn chạy thì nữ nhân này vẫn sẽ đuổi theo làm phiền hắn, cũng giống như 100 năm trước vậy. Cho nên biện pháp duy nhất chính là đàm phán với nàng. Trong vòng 10 năm ngươi không được phép tiến vào lãnh địa của thiết thân. Hạ Cụ Mèn nghe hắn nói, nàng cũng dừng lại thế công, nói. Mù Giản nghe thấy điều kiện của nàng liền lập tức cự tuyệt. Không được, ta có chuyện phải làm ở nơi này. Quảng cáo, vậy thiếp thân đành bồi ngươi đánh nhau tới trời sáng vậy. Nói xong Hạ Cụ Mện bắt đầu thôi động linh lực, muốn tiếp tục trận chiến. Mù Giản khi đến mặt mũi toàn gân xanh nói, ngươi đã quên lấy khế ước sao? Nhưng đáp trả hắn chính là một khỏa linh cầu bay tới, Mù Giản vung lấy dây roi chém nổ linh cầu. Hừ, đừng lấy khế ước ra dọa ta, là ngươi gây hấn với ta trước. Hạ Kệ Mện nghe thấy hắn nhắc đến khế ước thì ánh mắt lóe lên một tia chần chừ, nhưng vẫn nói, ta khi nào đã gây hấn với ngươi? Rõ ràng là ngươi ra tay trước. Mù Giản cũng không phát giác ánh mắt của nàng, hắn đang cực kỳ tức giận. Ngươi tự ý tiến vào địa bàn của ta chính là gây hấn. Ngươi láo thái bảng ngang ngược. Mù Giản thầm mắng, nhiều nhất là 3 năm, ta có thể trong vòng 3 năm không tiến tới đây nửa bước. Hắn đưa lên ba ngón tay đối với Hạ Cụ Mện nói, không được, chí ít phải là 5 năm. Lúc này Mù Giản cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn đến nơi này chính là tìm kiếm cái tên mà 3 năm trước mà hắn đã cho máu. Rồi sau đó liền không có sau đó, trong lúc hắn không chú ý thì nguyền rủa của hắn đã biến mất từ lúc nào không hay. Trong cảm giác của hắn, nguyên rủa cũng không phải là do tên kia bị giết mà biến mất, mà là từ từ phai nhạt dần rồi biến mất. Lúc đó do vướng phải một số việc nên hắn cũng không đội vàng tiến đến nhìn xem. Hiện tại đang muốn đi tìm thì gặp phải Lao Yêu Bà phiền phức này. Được, trong vòng 5 năm ta sẽ không đến đây. Mù Giản trả lời, Sơ Di nói như vậy là hắn tự tin vào thực lực của mình, chứng làm sao khôn hơn bị, một con quỷ do chính mình tạo ra dù cho nó thời gian 100 năm nó cũng không thể lật được cái gì sóng gió. Đây là hắn tự tin vào sức mạnh của mình. Nói xong hắn cũng dứt khoát quay người rời đi. Sau khi Mù Giản rời đi, Hạ Cụ Mện liền hóa thành dạng người. Đột nhiên, thình thịch, nàng một tay ôm lấy ngực, phun ra một ngụm máu. Mái tóc màu hồng dần dần biến thành màu trắng bạc, làn da cũng bắt đầu lão hóa. Không thể nào, lần này lại tiêu hao gần 200 năm thọ nguyên. Phản vệ làm sao lớn đến như vậy? Giọng nói nàng bắt đầu có dấu hiệu khàn đi, không còn kiểu mị câu hồn đoạt phách như trước nữa. Khô khủng, lần này thật sự thua thiệt chết ta. Nàng dùng lấy phần lớn linh lực khôi phục lại tướng mạo như lúc ban đầu. Xem ra cần phải nhanh chóng trùng sinh. Theo dự định là phải hơn 100 năm nữa mới đến lúc thích hợp cho nàng trùng sinh, nhưng bây giờ thời gian đã không đợi người, nàng chỉ còn chưa đến 20 năm thọ nguyên. Cái tên kia nếu mà không giết được Mù Giản, ta là sẽ không tha cho ngươi. Nghĩ tới Rin, nàng liền để lại câu ngăn thoại. Ban đầu nàng chỉ nghĩ chịu đựng một chút khế ước phản vệ để cho Mù Giản thêm chút phiền toái mà thôi, dù sao nàng cũng sắp sống lại một đời khác. Nhưng không ngờ phản vệ mạnh đến vậy một hơi rút hết nàng 200 tuổi thọ, cái này chứng tỏ việc này có can hệ rất lớn đối với cuộc chiến giữa Mù Giản và gia tộc của Bù Sĩ Kỳ. Có thể Rin chính là mấu chốt của cuộc chiến này. Nếu là người bình thường thì đã chết vì tuổi già rồi, cho nên khế ước mới là cấm kỵ của những âm dương sư kia. Những yêu quái khác cũng vậy, duy chỉ có nàng là có chút đặc thù, nàng có thể sống lại một đời khác, nên nàng mới cả gan như vậy. Lần này cũng may là còn thừa lại một chút thọ nguyên, nếu đột nhiên vì chơi một chút mà đem chính mình chơi chết thì nàng thật không biết phải nghĩ như thế nào. Hừ, bọn hắn chỉ ở gần vùng này thôi, đừng hòng trốn khỏi tay ta. Chương 30 chúc mừng a. Đã 10 ngày trôi qua từ lúc Gin trở về nhà Dù Gì. Hắn lại không biết buổi tối hôm qua tại một ngọn núi cách hắn không xa đã diễn ra một trận đại chiến giữa Mù Giản và Hạ Cụ Mện. Mà ngọn núi đó cũng chính là nơi mà hắn cùng Dụ Dị gặp nhau. Lúc này Rin đang trốn trong võ đường luyện kiếm. Rin, nghỉ một chút, ăn đồ ăn này. Dụ Dị từ phòng bếp mang tới hai đĩa thịt sống, đối với hắn hô lên. Ta đã nói, ta không cần ăn thịt sống nữa mà, Dụ Dị. Rin có chút phàn nàn nói. Hắn cũng chẳng biết tại sao, từ khi hắn uống máu của Hạ Kỳ Dịu bắt đầu, thì hắn cảm thấy lượng năng lượng hồi phục lúc ngủ còn nhanh với nhiều hơn khi hắn ăn thịt dã thú. Cho nên từ đó hắn liền dành ra càng nhiều thời gian để ngủ hơn lúc trước. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân ra sao, nhưng chỉ cần không có hại liền được. Ha ha, đây là quen thuộc cử động mà thôi. Dù gì bị hắn nói sửng sốt một chút, sau đó liền cười ngượng ngùng nói. Lại nói, cha ta đã chọn ngày rồi nha. Tiếp đó nàng lại nói tiếp, lời nói của nàng cũng không thể che đậy được niềm vui sướng. Rin nghe vậy đột nhiên thân mình chấn động, hắn mừng rỡ vội nắm lấy tay nàng, giọng nói có chút lắp bắp nói. Thật sao? Là khi nào? 7 ngày sau. Ngày kia cũng là sinh nhật của mẹ ta. Còn nói 7 ngày sau làm gì? Thì tất nhiên chính là cử hành hôn lễ nha. Nhớ mấy ngày trước khi hắn ngồi trước mặt Hải Ổ Xỉ nói muốn cưới nàng, lúc đó tâm trạng hắn thật sự rất thấp thỏm lo sợ. Dù thực lực của hắn có mạnh hơn Hải Ổ Xỉ đi nữa thì rơi vào trường hợp đó cũng không thể giữ bình tĩnh được. Lại không ngờ Hải Ổ Xỉ cũng không vì hắn là quỷ mà phản đối cái gì, miệng liền đáp ứng. Vậy thì quá tốt rồi. Rin vui mừng ôm lấy Dụ Dị. Thật là tốt ta, chúng mừng các ngươi. Cảm ơn Rin ôm lấy Dụ Dị vội vàng nói tiếng cảm ơn, nhưng dần dần cảm thấy có chút không đúng. Rin như là robot từ từ xoay sang nhìn về phía cánh cửa. Chào. Chúng ta lại gặp lại nha. Nơi cửa vào, một nữ nhân mái tóc màu hồng người mặc bộ kimono màu xanh giơ tay chào hỏi. Rin giơ tay chỉ về phía nàng, lắp bắp nói. Ngươi sao lại ở đây? Hả? Làm sao vậy, Rin? Dù gì đang vùi đầu vào ngực Rin thì đột nhiên nghe giọng điệu khác thường của Rin liền ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của hắn. Tiếp theo mắt nàng trợn tròn rồi. Ngươi sao lại ở đây? Đây không phải là nữ nhân đã bắt lấy nàng sao? Ôi chao, vui đến không nói nên lời sao? Thật là, để đền đáp sự vui sướng của các ngươi, thiếp thân sẽ ở nơi này một thời gian. Hạ Cụ Mện nâng quạt che lấy nửa khuôn mặt, để lộ ra ánh mắt tràn đầy vũ mị nhìn Rin. Ngươi làm sao tới được nơi đây? Ta rõ ràng đã xóa đi nguyền rủa. Rin có chút hoảng hỏi. À dạ, ngươi xem thường thiếp thân nhà, đừng tưởng xóa đi nguyên ấn liền chạy thoát được, thiếp thân nhắm mắt cũng tìm ra các ngươi được. Hạ Cú Mèn cười thản nhiên nói. Nàng đương nhiên không nói nàng là dựa vào mũi người mùi máu của dù gì hao tốn trọn vẹn 10 ngày mới tìm tới. Thủ đoạn của thiếp thân, các ngươi làm sao mà biết được? Rin nghe như vậy, vẻ mặt đắng chắc nói, đây là thủ đoạn của yêu quái sao? Các ngươi ngừng, ngươi là ai? Lúc này Hải Ố Xì đột nhiên mở cửa đi vào. Không chờ Rin cùng dù gì trả lời, Hạ Cú liền dùng chuẩn mực lễ nghi chào hỏi, xin chào ngài. Tiểu nữ gọi Kình Mù Hạ Cú Mèn. Thứ lỗi cho tiểu nữ đường đột, tiểu nữ đến đây chỉ là muốn hỏi Rin tiên sinh một câu, tại sao lúc đó lại bỏ rơi tiểu nữ? Quảng cáo, nàng vừa nói, một tay khác vừa xoa lấy bụng, ánh mắt như là tiểu tức phụ bị bỏ rơi. Nghe giọng điệu kết hợp với động tác của nàng, Rin như gặp phải sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Bỏ rơi. Ô hô Hải Ố Xì như bị ma hóa, tiếng cười ấm lãnh. Len keng. Tiếng rút đao vang lên. Người tên cặn bã này. Ách, cha. Ngài bình tĩnh nghe ta giải thích. Dù gì nghe tiếng rút đao liền từ trong ngộng bức tỉnh lại, vội vàng xông tới ôm lấy cánh tay của Hải Ố Xì hô to. Dù gì, ngươi không nghe lời của nàng nói sao? Con mẹ nó, cái tên kia làm người ta có thai mà còn đòi cưới ngươi a? Hải Ố Xì tức giận quát. Ngài nhịn một chút, à không, ngài bình tĩnh lại đi ạ. Ta không thể nhịn a. Hải Ố Xì gạt Dù gì sang một bên, tay cầm thái đao chém tới. Rin giật nảy mình, theo bản năng kiếp trước hô to một câu vội vàng né tránh, úi rồi ôi. Sau đó liền lập tức quay đầu liền chạy. Ba người ngươi đuổi ta đuổi ngươi chạy khắp võ đường. Mà Hạ Cú Mèn thì vui vẻ đứng ở một bên cười trộm. Ai ra, thật thú vị đâu. Sau hồi lâu náo loạn, Rin cùng Dù gì cũng tạm thời lắng xuống cơn giận dữ của Hải Ố Xì, cũng giải thích cho hắn hiểu một chút. Nào là ta không biết nàng là ai. Mà Dù gì thì cũng nói, Rin suốt quãng thời gian ra ngoài luôn ở bên nàng nên không thể làm thế được. Hạ Cú Mèn một bên thỉnh thoảng đổ dầu vào lửa, nước mắt rơi lá chá thêm mắm thêm muối bảo. Nói cái gì hắn lừa dối nàng, nhân dịp nàng bị kẻ xấu vây bắt thì chạy trốn, bỏ lại nàng một mình. Ngươi im ngay. Rin cảm thấy không ổn vội vàng quát nàng một tiếng. Nhưng đổi lại chỉ là một câu nói của Hải Ố Xì. Ngươi quát ta hả? Ngươi tên này quát ai hả? Đây là bởi vì vị trí mà Hạ Cú Mèn ngồi là ở sau lưng hắn, nên khi Rin quát nàng thì từ bên ngoài nhìn vào chẳng khác nào hắn đang quát Hải Ố Xì. Ta không quát ngươi a, cha vợ. Ai là cha vợ ngươi? Ngươi xem ngươi đã làm gì nữ nhi nhà người ta. Hải Ố Xì nghe vậy lập tức càng thêm giận dữ. Lại qua một hồi lâu dưới sự điều đình của Dù gì thì sự việc mới lắng xuống, mọi việc được giải thích, nhưng là cái nồi đen bỏ lại nữ nhân chạy trốn của Rin đã đội định. Sau đó thì Hải Ố Xì đuổi Dù gì cùng Hạ Cú Mèn ra ngoài. Rin thì bị hắn kéo lại, giảng cho hắn một bài về võ sĩ đạo. Ở ngoài cửa, ngươi rốt cục muốn làm gì a? Chúng ta cũng không có đắc tội với ngươi đi, tại sao lại đeo bám theo chúng ta không bỏ? Dù gì đứng đối diện với Hạ Cú Mèn chất vấn lấy nàng. Cũng không muốn cái gì nha, ta chỉ đơn thuần có hứng thú với hắn mà thôi. Hạ Cú Mèn sắc mặt lơ đễnh nhìn lấy cảnh sát xung quanh nói. Nhưng lời nói này lọt vào tai Dù gì lại gây nên nàng cảnh giác. Ngươi làm sao có hứng thú với hắn? Các ngươi chỉ gặp lướt qua mà thôi a. Hạ Cú Mèn kinh ngạc nhìn nàng, suy nghĩ hồi liền lập tức ồ lên. Ồ, đây chính là cái gọi là ghen sao? Có chút không giống trong sách nói á, nhưng mà thật đáng yêu đâu. Hạ Cú Mèn dùng tay lượng lấy gò má của Dù gì nói, quảng cáo, ngươi nơi nào bị mau mỏ cái này ra. Hoa, không ngờ đằng sau lớp áo, chỗ này của ngươi còn to hơn tỷ tỷ à, để xem vân theo như sách nói thì tiếp theo nên làm như thế này. A, ngươi buông ra. Dù gì cảm giác như có dòng điện chạy qua người, dùng hết sức lực đẩy ra Hạ Cú Mèn, chạy vào nhà bếp. A. Hạ Cú Mèn sửng sốt nhìn lấy bàn tay có chút ẩm ướt của mình. Nàng có chút không hiểu, nàng chỉ là chạm nhẹ một cái mà thôi, làm sao Dù gì phản ứng lớn như vậy sau đó liền chạy đi rồi. Nàng từ trong vạt áo móc ra một cuốn sách, nhìn một lát rồi dùng linh lực đốt nó đi. Trong sách nói thật không thể tin được, sự tình hoàn toàn trái ngược, mà trong đám cháy có thể thấy được hàng chữ. Bách hợp hoa khai. Đốt xong liền ngồi xuống trước hành lang chờ Rin ra ngoài, nàng thế nhưng là muốn huấn luyện hắn đâu. Trong nhà bếp, Dù gì bụng mặt ngồi vào một góc. Hai, khi này a là cái gì quỷ, ta làm sao lại thốt lên từ đó trước mặt của người khác chứ? Đông. Cảm đầu toàn là suy nghĩ hỗn loạn, Dù gì dứt khoát đập đầu vào tường một cái cho tỉnh táo. Nữ nhân kia thật quá đáng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Buổi xế chiều. Ồ, ngươi đây là nấu cơm. Giọng nói Hạ Cú Mèn đột ngột băng lên, làm cho đang bận bịu công việc Dù gì thân hình run lên. Nàng có chút đề phòng nhìn Hạ Cú Mèn, cố gắng giữ cho bản thân trấn tĩnh nói, đúng vậy. Khi nàng quay lại tiếp tục nấu ăn thì nghe thấy một hương thơm thoang thoảng bay tới, cùng với nó là giọng nói tràn đầy quyến rũ có thể thư hùng song sắt vang lên kế bên tai nàng. Hoa thiếp thân chưa bao giờ ăn thức ăn của con người đâu. Dù gì cấp tốc né sang một bên, lắp bắp nói, ngươi làm sao đột nhiên tới gần? Không cho phép tới gần ta. Nàng có chút sợ Hạ Cú Mèn lại đối với nàng làm chuyện lúc chưa. Làm sao, ta chỉ muốn nhìn một chút mà thôi. Hạ Cú Mèn nghi ngờ nhìn nàng nói, làm sao? Sợ thiếp thân ăn thịt ngươi? Thiếp thân chỉ muốn xem món ăn của con người mà thôi. Lại nói thiếp cũng không ăn thịt người. Ngươi đứng sang bên kia nhìn. Dù gì chỉ sang một bên nói. Hạ Cú Mèn thấy thế cũng đành nghe theo đi sang một bên nhìn lấy. Nàng ban đầu cũng không muốn đến nhà bếp đâu, chỉ là chờ tên kia lâu quá nên có chút buồn chán mà tới đây nhìn xem Dù gì đang làm gì. Thiếp thân có thể nếm thử một chút sao? Hạ Cú Mèn ở một bên dò hỏi. Thật ra nàng nếu muốn cấp thì Dù gì cũng chẳng thể làm gì được, chỉ là nàng cũng không muốn cùng bọn hắn làm căng lên, dẫn tới mục đích hoàn vốn của nàng bị hủy. Cho nên tốt nhất là không dùng sức mạnh cưỡng ép bọn hắn là được rồi. Dù gì liếc nàng một chút liền đưa cho nàng một chén đồ ăn. Đây, ăn đi. Nhận lấy chén thức ăn, Hạ Cụ Mèn không biết nên làm như thế nào, nên nàng dùng tay bóc một miếng thịt lên bỏ vào miệng.
Hoa,
mùi vị thật tốt ăn. Hạ Cụ Mèn hai mắt sáng lên, đây là lần đầu làm được món ăn của con người, hương vị rất lạ, ăn rất ngon.
Uy uy, ngươi không biết dùng đũa che sao?
Đũa là gì? Nàng trước thật sự cũng không biết mấy thứ này, dù đã tu luyện rất lâu rồi, nhưng trước kia cũng chỉ ăn hoa quả, cùng hút linh lực của bọn âm dương sư mà thôi. Thỉnh thoảng lại đi hù dọa con người, để ăn lấy nỗi sợ của họ. Du Di lắc lắc đầu, bắt đầu dạy lấy nàng cách cầm đũa. Cả hai đều không muốn chọc giận đối phương nên phối hợp cũng hài hòa, quảng cáo, chỉ một lát Hạ Cụ Mèn liền đã có thể bập bẹ dùng đũa gắp thức ăn. Du Di nhìn lấy nàng ăn như gió cuốn, lại nhìn vào nồi thịt. Cũng may hôm nay nàng nấu có chút nhiều, nếu không thật không đủ ăn.
Hửm, ngươi đi đâu thế?
Đang lúc ăn, Hạ Cụ Mèn liền thấy Du Di mang một mâm đồ ăn đi ra ngoài thì hỏi,
ta mang đồ ăn cho bọn hắn.
Du Di cũng không dừng lại mà đi thẳng tới võ đường.
Trong võ đường,
Lin liếc mắt nhìn Hạ Cụ Mèn đang ngồi ăn cùng bọn hắn, liền ra dùng ánh mắt ra hiệu cho Du Di. Nàng làm sao lại cùng ăn với chúng ta?
Ta không biết, là nàng tự theo sau.
Trong khi hai người giao tiếp bằng ánh mắt với nhau, thì Hạ Cụ Mèn đang ăn ngon lành, bụng nàng như cái đậu không đáy, bao nhiêu cũng nuốt trôi. Lúc này Hải Ổ Xí nhìn nàng ăn nhanh như vậy liền nhắc nhở, người ăn từ từ thôi, coi chừng bị nẹn. Hạ Cụ Mèn khuôn mặt hạnh phúc nói, nhưng ta không thể ngừng được à, từ khi sinh ra đến bây giờ ta chưa từng ăn ngon như vậy.
Người có cha mẹ sao?
Không có, từ khi ra đời ta đã không biết hình dạng bọn hắn như thế nào. Hạ Cụ Mèn vừa ăn vừa hồi tưởng, lúc sinh ra nàng không biết lông của bọn hắn có màu gì, chắc là màu cam đi, dù sao lông của nàng chính là màu cam. Hải Ổ Xỉ cảm thấy nàng thật đáng thương, cuộc sống của ngươi đã rất khổ cực đi. Có lẽ là tâm tình đang vui, nên Hạ Cụ Mèn lập tức trả lời với giọng điệu vui sướng, cũng không khổ cực, ngọn núi ta sống trái cây rất nhiều, cũng rất ngon.
Lần này Hải Ổ Xỉ cảm động rồi, từ nhỏ đến lớn ngươi đều ăn trái cây sao?
Đúng vậy, ngoài ra còn có nỗi sợ hãi của con người nữa.
Câu nói này là nàng nói thật lòng, nhưng lọt vào tai của Hải Ổ Xỉ thì lại thành, ta từ nhỏ đến lớn đều ăn trái cây, sống một mình trên núi, ta rất sợ hãi.
Hải Ổ Xỉ có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh, một cô bé lần đầu tiên trong đời xuống núi, nhưng bất ngờ lại gặp một tên cha nam tóc trắng nào đó, sau đó khi gặp hoạn nạn thì bị hắn bỏ rơi, thật vất vả thoát được lại vượt qua đoạn đường xa xôi đi tìm lại hắn. Hắn nhìn Hạ Cụ Mèn ánh mắt dần dần biến thành ánh mắt từ ái của một lão phụ thân. Ở một bên Rin quan sát lấy bọn hắn liền có chút trợn mắt há hốc mồm, nhất là hắn thấy được vẻ mặt tràn đầy từ ái của Hải Ổ Xỉ, trong lòng cảm thấy không ổn muốn lên tiếng cắt đứt bọn hắn thì Hải Ổ Xỉ lên tiếng trước.
Đã như vậy ngươi lại không cần trở về nơi đó nữa, ở đây với chúng ta.
Sau này chúng ta sẽ cho ngươi ăn ngon.
Vâng.
Như sấm chớp trời vang.
Xong.
Ta thật có thể ở đây sao?
Được ăn những thứ này.
Hạ Cụ Mèn ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
Tất nhiên.
Từ bây giờ ngươi có thể ở lại đây. Bên cạnh phòng của Dụ Dị còn một phòng trống, bây giờ đó là phòng của ngươi.
Hải Ổ Xỉ tươi cười nói.
Như vậy thật quá tốt, cảm ơn ngài rất nhiều.
Hạ Cụ Mèn vui mừng nói.
Lèn xèn.
Tiếng đổ vỡ vang lên, Dụ Dị nghe cuộc trò chuyện của hai người liền cái chén cũng cầm không vững.
Nàng cùng Đinh tránh như tránh tà thì cha của nàng, phụ thân đại nhân lại chủ động mời cái tà đó về sống cùng.
Nói xong Hải Ổ Xỉ quay người, hắn cũng không để ý chuyện dù gì làm rơi chén, hắn nói với Rin cùng nàng, từ bây giờ Hạ Cụ Mèn sẽ sống ở đây, các ngươi phải chú ý chăm sóc nàng.
Nhưng cha, chuyện này có hơi đột ngột ta.
Dù gì vội vàng nói, mong muốn thay đổi được điều gì.
Ý ta đã quyết, và lại có Hạ Cụ Mèn thì lễ thành thân của các ngươi tăng lên được 4 người rồi.
Làm sao, thấy không vui sao?
Nhìn mắt kiên quyết của cha mình, dù gì chỉ đành gượng cười nói,
vâng.
Là rất vui đâu, hạ chương 31 huấn luyện.
Thật sảng khoái.
Hạ Cụ Mèn uống một cốc trà nóng, sung sướng kêu lên.
Rin nhìn lấy bộ dáng của nàng cũng không biết nên nói như thế nào, bây giờ đánh thì đánh không lại, đuổi cũng đuổi không đi, thôi thì để mặc nàng vậy.
Rồi tiếp đó ngươi muốn cái gì?
Rin cảm thấy nếu hắn không mở lời thì nàng vẫn ngồi đó uống trà nóng cho đến tối mất.
Thiếp thân đã nói bao nhiêu lần rồi, thiếp thân chỉ muốn huấn luyện để ngươi mạnh lên mà thôi.
Huấn luyện?
Nhưng tại sao lại là ta?
Rin vẫn có không hiểu, tại sao không phải là ai khác mà nhất quyết phải là hắn?
Hạ Cụ Mèn có chút phiền, nàng rõ ràng có thành ý như thế tại sao tên này vẫn không tin nàng?
Vì ngươi là quỷ, được chưa?
Vì ngươi có thể thoát khỏi nguyền rủa của Mù Dạn, được chưa?
Thấy nàng đột nhiên lớn tiếng như vậy, Rin liền rụt lại một cái, sợ nàng bất ngờ cho hắn một chảo.
Nhưng Hạ Cụ Mèn liền cắt đứt lời hắn, nàng thậm chí còn không xưng hô là thiếp thân như trước nữa.
Ngươi im miệng cho ta.
Do dự mãi, ngươi có phải là đàn ông hay không?
Ta cái gì ta?
Ta đồng ý không được sao?
Ngươi mau buông cổ áo của ta ra.
Trong lúc bất chi bất giác cổ áo của hắn đã bị Hạ Cụ Mèn túm lấy nhấc lên.
Mặc dù hắn phải khom người xuống mới ngang được tầm mắt của nàng.
Dù sao chiều cao của nàng cũng chỉ cao hơn Dụ Dị một chút mà thôi.
Các ngươi đang làm gì?
Dù gì mở cửa bước vào liền thấy được tình cảnh trước mắt.
Hạ Cụ Mèn tóm lấy cổ áo của Rin nắm tới trước mặt mình, mà mặt hai người lại gần như vậy.
Rin nghe tiếng của Dụ gì liền giật mình giơ lên hai tay, biểu thị bản thân không làm gì cả, hắn không tình nguyện bị như thế này.
Còn Hạ Cụ Mèn vẫn nắm lấy cổ áo của hắn, mắt thì nhìn Dụ gì nói.
À, Dụ gì đến rồi hả, còn đồ ăn không?
Hai người mau buông ra.
Còn nữa, đồ ăn là không còn.
Muốn ăn ngươi tự đi nấu mà ăn.
Dụ gì chạy tới kéo Rin sang một bên.
Rin vô tội nói, ta không có làm gì a, là nàng nắm lấy ta á.
Chẳng phải nói là huấn luyện hắn sao?
Đây là huấn luyện.
Hạ Cụ Mèn nói, ta nói huấn luyện hắn, nhưng hắn không tin a, cái này cũng không trách được ta.
Ta hoài nghi hắn không phải là đàn ông.
đàn ông cái gì đều là nàng nhìn trong sách mà biết được, cái câu ngươi có phải đàn ông hay không cũng là từ trong sách lấy ra.
Uy uy, có ngon ta với ngươi đại chiến 300 hiệp, xem ta có phải đàn ông không.
Ồ vậy tới đi, xem sức chịu đựng của ngươi thế nào, có thỏa mãn được ta không.
Ách, ý ta không phải loại chiến đấu này a.
Hự, Rin bị hạ cụ mẹn một cái đuôi quất bay ra ngoài sân.
Cũng may là hiện tại trời đã tối, nếu không một đuôi này trực tiếp lấy mạng hắn.
Hạ cụ mẹn đương nhiên sẽ không cố ý giết hắn, nàng đã biết trời tối nên mới làm như vậy.
Hắn đứng lên, rút ra dù gì, chiến ý dâng cao, thử lạnh một tiếng.
Thử, muốn chiến thì chiến, ai sợ ai.
Các ngươi, đi nơi khác mà đánh.
Dù gì bước ra ngoài giận dữ nói, lúc này hạ cụ mẹn đánh bay Rin đã làm đổ nát một cánh cửa, nếu để bọn hắn trong này chiến đấu chắc đình viện này sẽ triệt để bị hủy.
Ken ken.
Quảng cáo, tại khu vực cách khá xa nhà, trong bóng đêm lóe lên từng tia lửa. Đây là do đao của Rin cùng móng vuốt của hạ cụ mẹn chạm vào nhau.
Hắc, còn chậm lắm đâu.
Một chảo gạch phá bụng của Rin, hạ cụ mẹn cười nói.
Hơi thở của quỷ thức thứ nhất quỷ sát.
Hắn dùng tốc độ cực nhanh lao tới, nhưng trong mắt hạ cụ mẹn thì rất dễ dàng bắt kịp.
Từng đạo dây xích màu cam xuất hiện, phóng về phía hắn.
Rin chuyển thân mình chém về chúng.
Ken.
Cắt không đứt. Mặc dù động tác chỉ dừng lại trong chốc lát, nhưng trong ngang cấp đối chiến thì cũng là cơ hội quyết định thắng bại, chứ đừng nói cùng hắn chiến đấu là hạ cụ mẹn.
Vâng.
Hắn bị đánh bay ra gần 20m mới dừng lại.
Chậc chậc, ngươi như vậy mà muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp, từ lúc bắt đầu tới giờ còn chưa tới 3 hiệp đâu.
Rin một lần nữa đứng dậy, hắn thật muốn nói ý của hắn không phải là đại chiến kiểu này, á đây thuần túy là bạo hành, là đánh đập. Nhưng mà trong đoạn thời gian ngắn hắn cùng nàng tiếp xúc thân mật với nhau, máu cùng thịt hòa quyện vào nhau, thì hắn phát hiện một vấn đề. Nàng cái miệng quá mẹ nó độc, từ lúc bắt đầu đánh nhau tới hiện tại, miệng nàng liên tục mắng lấy hắn, liên tục hỏi hắn có phải đàn ông hay không. Như thế này thì nói hắn làm sao nhịn được. Thế là hắn càng kích phát ra đấu chí để bị đánh nhiều hơn.
Này này, đứng lên đến đây với thiếp thân sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi.
Vẻ mặt của hạ cụ mèn biểu hiện có chút bệnh trạng, gò má đỏ rực liếm lấy máu của hắn.
Con mẹ nó, nữ nhân này là biến thái sao?
Ezun,
chẳng lẽ ta làm nàng thức tỉnh nhận thuộc tính rồi?
Rin biến sắc nói.
Trong lúc Rin đang hoài nghi nàng thức tỉnh thuộc tính mới, thì sau lưng hạ cụ mèn xuất hiện, một, hai tổng cộng 10 quả linh cầu bay tới.
Địch,
ác như vậy.
Ầm ầm,
hàng loạt nổ tung chôn vùi lấy Rin.
Hạ 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 cụ mèn tiếng cười vang vọng khắp cánh rừng.
Đúng là điên rồi mà thân thể Rin trong đống đổ nát từ từ phục hồi, cả người hắn y phục hầu như đã bị rách hết lộ ra mảng lớn da thịt.
Cũng may hắn kịp thời ném bảo đao của mình ra ngoài, mặc dù được đảm bảo nó rất cứng rắn không dễ dàng bị phá hủy, nhưng hắn hay là không dám thử.
Đột nhiên hạ cụ mẹn bắt đầu động, lao thẳng tới Rin.
A a a, ngươi không được tới đây lúc này ở nhà, dưới căn hầm.
Dù gì đang chuẩn bị chỗ ngủ thì đột nhiên ngẩng đầu.
Hả, hình như ta nghe thấy tiếng kêu của Rin.
Nói xong nàng liền lắc đầu phủ định.
Bọn hắn chiến đấu cách nơi này rất xa, nàng làm sao có thể nghe thấy tiếng của hắn chứ?
Ban đầu nàng cũng rất muốn đi theo, nhưng Rin cùng hạ cụ mẹn lúc đó lại đồng thời không cho nàng theo.
Lúc đó Rin nói,
dù gì, ngươi yên tâm ta về nhanh thôi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi.
Quảng cáo, còn hạ cụ mẹn thì
không được, lỡ ngươi có nguy hiểm thì ta sau này phải ăn gì, trong chiến đấu ta có thể sẽ không bảo vệ được ngươi à.
Thế là dẫn tới hiện tại nàng ở nhà đi ngủ sớm.
Ha ha,
tiếng hô hấp dồn dập của hạ cụ mẹn chuyển tới.
Phốc phốc,
nàng không biết lấy từ đâu ra một cái roi ra, liên tục quất vào người Rin.
Rin lúc này bộ dạng phải nói là thê thảm, cả người hắn trần như nhộng bị treo lên cây, ánh mắt hoài nghi nhân sinh.
Mặc dù nhìn lấy toàn thân không một mảnh vải Rin, hạ cụ mẹn vẫn không có cảm xúc gì khác lạ,
hoặc là nói nàng hoàn toàn không rõ cái cây gậy đang đung đưa kia có tác dụng gì.
Nàng tu luyện gần 1000 năm nhưng phần lớn đều ở trên núi một mình. Chỉ có khoảng thời gian 20 năm trước nàng bắt đầu xuống núi tiếp xúc với con người, nhưng lúc đó lại bị một nhân loại gọi Abeno Sầy Mẹ ấy đánh trọng thương, không thể không bỏ lại thân xác cũ bắt đầu trọng sinh đời thứ 8 với hình dạng là con người. Mà do đây cũng là lần đầu tiên sống trong dạng người nên có một số thứ trên cơ thể nàng cũng không biết dùng để làm gì.
Nói trắng ra nàng chỉ là mới tập làm người không lâu mà thôi.
Trong mấy tháng vừa mới trùng sinh này nàng cũng hay đi tới xã hội loài người để tìm hiểu thêm, nàng thậm chí còn mua sách để đọc, nhất là mấy quyển tìm hiểu về cơ thể người.
Uy, ngươi chơi đủ chưa?
Rin nhìn nàng hô to một tiếng.
Thường như bị tiếng gọi của Rin đánh thức, hạ cụ mẹn sửng sốt một chút, ánh mắt bệnh hoạn cũng từ từ biến mất thay vào đó là ánh mắt có chút ngây thơ.
Hả? Lại xuất hiện nữa sao?
Nàng nhìn lấy bộ dạng của Rin cùng nàng liền biết chuyện gì đang diễn ra, mỗi lúc nàng chiến đấu là nó lại xuất hiện.
Cái kia ta không cố ý làm như vậy với ngươi đâu.
Lập tức Rin như nhìn thấy một kỳ quan, hạ cụ mẹn bước lấy roi ra chạy tới xoa xoa vết thương của hắn với vẻ mặt vô tội.
Hở, vẻ mặt dễ thương này là gì đây?
Nội tâm của hắn như có ngàn vạn con ngựa chạy loạn.
Uy, chỗ đó không cần sờ.
Được rồi, ta đã hồi phục, ngươi không nên sờ loạn cầm nắm lung tung.
Rin nhìn lấy động tác kế tiếp của nàng liền hốt hoảng hô lên.
Vội vàng nhậm lấy quốc ca.
Ách, được rồi.
Hạ cụ mẹn lui lại một bước, nhưng ánh mắt lại không rời bật kia, bởi vì khi nãy lúc định sờ vào, nàng đột nhiên thấy nó hơi nhúc nhích một chút gây nên nàng hiếu kỳ.
Tạm thời trấn an huynh đệ, Rin liền đối nàng nói, mau thu hồi dây xích ra.
Ít xin lỗi, ta quên.
Hạ cụ mẹn rụt một cái nói.
Nhìn lấy vẻ mặt ngốc manh trả nàng, Rin không thể tin được mới vừa mấy phút trước chính nàng đã điên cuồng tra tấn hắn, điệu cười rất đáng sợ, rất khủng bố.
Chẳng lẽ là thật bị tinh thần phân liệt?
Rin nghĩ thầm trong lòng.
Lúc trước hắn có đoán bừa một chút, không ngờ bây giờ lại trở thành sự thật.
Thấy hắn đột nhiên quay người rời đi, hạ cụ mẹn liền hô lên.
nỡ ngươi đi đâu, không huấn luyện nữa sao? Ngươi đánh ta cả đêm rồi có được hay không? Hiện tại trời sắp sáng rồi, phải trở về trước khi mặt trời mọc. Rin muốn cấp tốc trở về, hiện tại toàn thân trần như nhộng, công thêm hắn cảm thấy bụng dưới rất nóng, hắn không muốn ở cùng với Hạ Cụ Mẹn nữa. Ai ra, vẫn là dù gì đáng yêu. Thấy hắn vội vàng như vậy chạy mất, ngây thơ Hạ Cụ Mẹn có chút phản ứng không kịp. Tại sao lại chạy nhanh như vậy? Mà lại, cái kia làm sao thẳng ra rồi? Vấn đề này có chút nằm ngoài lý giải của nàng. Cuốn sách duy nhất mà nàng đọc không có đề cập tới vấn đề này a, quảng cáo. 7 ngày trôi qua, hôm nay là ngày thành hôn của Rin. Hôm nay dù gì ăn mặc rất trang trọng, nàng khoác lên mình một bộ kimono 20 lớp áo, dành cho những ngày trọng đại. Hai người bọn hắn thực hiện các nghi lễ dưới sự chứng kiến của các khách mời. Mà khách mời chính là Hạ Cụ Mẹn Kỳ Mụ. Cũng bởi vì có Rin nên hôn lễ được cử hành vào buổi tối. Trừ bọn họ ba người thì chỉ có Hạ Cụ Mẹn tham dự mà thôi. Dù sao mấy năm gần đây hắn rất ít giao tiếp với người trong làng, nên dẫn tới từ có chút xa cách. Với lại hắn cũng không thể mời người lạ đến đây được a, nhà hắn có con quỷ đâu. Hiện tại bọn hắn đã hoàn thành các nghi thức và đang đứng trước mộ của mẹ dù gì. Thật ra Rin cũng muốn cử hành một hôn lễ hoành tráng cho mình cùng dù gì, chỉ là hắn là quỷ không thể ra ngoài vào buổi sáng. Và lại hắn cũng sợ nếu người khác biết thì bọn họ sẽ xa lánh dù gì, dù sao nàng cũng rất hay đi vào làng để mua vật phẩm. Ở thời đại này, giai cấp bình dân khi thành hôn thường họ sẽ không cử hành hôn lễ rầm rộ, mà chỉ là tổ chức nghi lễ bái kiến phụ mẫu là được. Thế là hôn lễ chỉ diễn ra âm thầm và kết thúc bằng một bữa cơm cực kỳ phong phú do dù gì làm. Mà lúc này có chút liếc mắt nhìn thần sắc lạnh lùng Hạ Cụ Mẹn, nhưng tốc độ ăn lại như gió cuốn. Hay là nói dù có là nhân cách nào thì nàng đều thích ăn. Mấy ngày qua hắn có chút chú ý đến nàng, cuối cùng thì cũng biết được Hạ Cụ Mẹn tổng cộng có 7 nhân cách. Có lúc thì ngốc manh, có lúc lại lạnh như băng, có lúc thì trở thành nữ nhân hiền tục tiêu chuẩn vợ quốc dân, có khi lại thành thiếu nữ xấu tính. Mà hắn cũng phát hiện càng về đêm thì tính cách của nàng thay đổi dần theo hướng xấu, ai chẳng hạn buổi chiều thì xấu bụng, tối thì thành ghét run, càng về khuya thì biến thành có chút hung ác. Lúc huấn luyện vào giữa đêm, nàng thật sự ra tay rất tàn ác à, phải nói là phanh thây hắn ra thành từng mảnh. Cũng may hắn là quỷ nên còn bình an vô sự, mà lại mặc dù tính cách thay đổi nhưng cũng không làm nàng mất đi ký ức cùng lý trí. Dù là ở nhân cách nào thì nàng luôn biết phải làm gì. Cũng may dù gì cùng Hải Ổ Sĩ cũng không thấy được bộ mặt của nàng lúc ban đêm, nếu không bọn hắn khẳng định sẽ rất tan vỡ, ai nhìn ta làm gì? Giọng nói Hạ Cụ Mẹn có chút lạnh lùng bang lên, gây ra Hải Ổ Sĩ cùng dù gì chú ý, dù gì nhìn lên liền lập tức phình má hừ một tiếng. Hải Ổ Sĩ cũng nhìn hắn bằng đôi mắt sắc bén. "Ê, ta chỉ là thấy ngươi ăn nhanh quá nên lấy lạ mà thôi." Hạ hạ. Rin lập tức liền tìm ra một lý do thoái thác. "Ta ăn nhanh lắm sao? Đây chỉ là tốc độ bình thường mà thôi." Tuy là đang nói chuyện nhưng cũng không cản trở nàng gấp đồ ăn. "Hạ hạ, không có gì, ngươi cứ tiếp tục ăn đi." Dù gì thấy như vậy liền để xuống chén đua đứng dậy rời đi. Rin thấy nàng rời đi cũng không có suy nghĩ cái gì, mấy ngày vừa rồi hắn cũng có chú ý tới nàng, cũng cảm giác nàng là lạ, nhưng nghĩ mãi lại không thấu. Trước đây hắn không có một chút kinh nghiệm về yêu đương, nên cuối cùng quy cho nàng là đang đến ngày đi. Nghe nói đến những ngày đó nữ nhân thường sẽ rất khó tính hay cáu gắt. Thời gian hắn cùng nàng ra ngoài cũng thấy được một chút. Hải Ổ Xì nhìn con gái như vậy cũng không nói gì, hắn cũng không muốn xen vào, để cho bọn hắn tự giải quyết đi. Lúc này ở ngoài sân, chưa ao cá. Rin là đồ ngốc, đồ đáng ghét, rủ gì ngồi gục xuống, giọng nói có chút nức nở. Hiện tại nàng có chút sợ sệt, Hạ Cụ Mẹn tỷ tỷ xinh đẹp như vậy nàng thật sự có chút mặc cảm. Nhất là mấy ngày nay nàng thấy Rin có vẻ rất chú ý tới Hạ Cụ Mẹn, nên nội tâm cô lo lắng kia càng ngày càng lớn. Điều đáng nói là hắn vậy mà cũng không để ý đến biểu hiện của nàng, nàng đã cố gắng để lộ manh mối trước mặt hắn như vậy rồi mà hắn vẫn không biết gì. Đang lúc rủ gì bất ức thầm mắng lấy Rin, thì một hình bóng xuất hiện dưới mặt nước. "Ngươi làm sao đột nhiên chạy ra đây rồi?" Chương 32, "Ngươi làm sao hét lên như vậy, ngươi làm sao đột nhiên chạy ra đây rồi?" Hạ Cụ Mẹn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện đằng sau rủ gì. "Ua." Đột nhiên xuất hiện giọng nói sau lưng, dù gì có chút hoảng hốt thân hình ngồi tại bờ ao xem chút nữa liền ngã nhào về phía trước. Cú may Hạ Cụ Mẹn kịp thời giữ lấy nàng. "Đờ đa tạ Hạ Cụ Mẹn tỷ tỷ." Sau khi ổn định thân hình, dù gì liền nói tiếng cảm ơn với Hạ Cụ Mẹn. Phải nói là nữ nhân là loài sinh vật khó hiểu, chỉ 7 ngày trước cả hai đều không quen thuộc lẫn nhau, thậm chí là có chút cảnh giác cùng địch ý, nhưng chỉ trong một vài ngày hai người liền đã trở nên quen thuộc, cảm giác như đã là bạn từ rất lâu rồi, và Hạ Cụ Mẹn luôn bám theo dù gì vào buổi sáng hỗ trợ nàng nấu cơm, hay nói đúng hơn là để ăn bụng. Mà dù gì thì đối với Hạ Cụ Mẹn cũng không có ác cảm, bởi vì nàng cảm thấy Hạ Cụ Mẹn cũng không ý đồ gì với Rin, thậm chí phải nói là chuyện tình cảm thì nàng như một tờ giấy trắng. Có lần Hạ Cụ Mẹn lại hỏi nàng một số thứ kỳ lạ, nàng cũng không biết đó là gì nên cũng qua loa trả lời. "Ngươi còn chưa trả lời ta đâu." "Ta không có gì, chỉ là ra đây hóng gió một tí thôi." "Còn ngươi a, ngươi không ăn nữa sao?" "Ta chỉ là thấy ngươi đột nhiên không ăn nữa, nên đi ra xem sao." "Dù sao ta đọc sách, trong đó có nói là những lúc thế này là nên đi ra xem ngươi làm sao á." Hạ Cụ Mẹn tay đỡ lấy cằm suy nghĩ nói. Mà lời nói của Hạ Cụ Mẹn lập tức làm dù gì nghi hoặc. "Sách? Trong sách có nói những thứ này sao?" "Có. Trong đó biết sau khi nữ nhân mà đột nhiên bỏ bữa rời đi là có thể bỏ nhà ra đi." Giọng của Hạ Cụ Mẹn không có cảm xúc ba động nói. Dù gì khóe miệng hơi co lại, "Ngươi là đọc sách gì vậy? Ta làm sao lại có thể bỏ nhà mà đi? Cái kia ta đem nó đó rồi. Câu chuyện trong đó có chút sai sự thật nên ta liền đốt." Không hiểu tại sao dù gì lại đột nhiên có hứng thú nói, "À, Hạ Cụ Mẹn tỷ tỷ có thể kể cho ta nghe một chút sao? Làm sao khi bỏ bữa lại phải bỏ nhà ra đi?
Thật ra nếu ngươi thích ta có thể chép lại cho ngươi đọc, ta vẫn còn nhớ nội dung của nó đây. Mặc dù chỉ ngắn ngủi mấy ngày, nhưng dù gì đã chỉ dạy cho nàng rất nhiều thứ về con người, nên nàng nghĩ nàng cũng nên báo đáp một chút, nhân tiện hiện tại dù gì cũng muốn biết nội dung cuốn sách kia nên nàng cũng sẵn lòng viết lại cho dù gì. Như vậy thì phiền hạ cụ mẹn tỷ quá, ngươi kể cho ta nghe một chút là được rồi. Dù gì không có ý tứ nói. Cũng không có gì, dù sao ta có nhiều thời gian rảnh, mấy ngày qua ngươi đã dạy ta rất nhiều điều, đây coi như là báo đáp đi. Hạ cụ mẹn như là không quan tâm nói. Nghe nàng nói như vậy, dù gì cũng không nhiều lời, đáp, như vậy liền cảm ơn hạ cụ mẹn tỷ, mà ngươi có thể kể ta nghe nội dung trong đó một chút được không? Cũng được, trong đó kể về một người phụ nữ không được phu quân của nàng yêu thương rồi một hôm nàng cũng giống như ngươi hiện tại, đột nhiên đang dùng cơm thì đột nhiên đi ra ngoài. Rồi sau đó cũng bỏ nhà ra đi và rồi nàng được một nữ nhân cứu được, mang về nhà chữa trị cùng chăm sóc sau một thời gian sống cùng nhau thì họ hở, hai người các ngươi làm sao ngồi ở đây? Đột nhiên Rin xuất hiện đằng sau hạ cụ mẹn cùng dù gì, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Ách, ta đang nghe đến đoạn quan trọng nhất ta. Đang cao trào thì bị cắt ngang, dù gì liền than vãn. Các ngươi làm gì mà lén lén lút lút, có chuyện gì giấu ta sao? Thứ, ta không thèm nói chuyện với ngươi. Hạ cụ mẹn tỉ tỉ lần sau ngươi lại kể cho ta nghe nữa có được hay không? Dù gì tựa như giận dỗi một dạng không thèm nhìn hắn, nàng nhìn về phía hạ cụ mẹn nói. Như vậy để đêm nay ta chép lại một quyển khác cho ngươi. Khi này ta là kể tóm lược mà thôi, ngươi đọc sách sẽ còn nhiều tình tiết khác nữa. Hạ cụ mẹn không ba động nói một câu sau đó liền trở về phòng. Sách? Các ngươi đọc sách gì? Đi nghe cuộc trò chuyện của hai người liền hỏi. Ừ, không có chuyện của ngươi. Dù gì mặc sắc hắn, nàng để lại một câu rồi trở về thu dọn. Hả, đây là có chuyện gì a? Đi như hòa thượng không sờ được tóc, hắn đội bạn đi theo phía sau dụ gì phụ nàng thu dọn, quảng cáo. Nửa đêm. Đi, ngươi mang nước tới đây làm gì? Dù gì thấy hắn đột nhiên mang theo một thùng nước đi tới liền hỏi. Cái này là nước cấm nha. Ngươi không phải khó chịu sao? Để ta giúp ngươi a. Để xuống thùng nước cấm, Rin bắt đầu lấy cho nàng một chén nước. Làm gì? Dù gì vẫn không hiểu hắn đang làm gì. Mau uống a, theo ta được biết uống vào sẽ giảm đau rất tốt á. Nhưng ta đâu có đau cái gì đâu. Hở, ngươi không phải tới tháng sau. Rin sửng sốt, vô ý thức hỏi. Tới cái đầu ngươi. Dù gì tức giận nói, hóa ra tên đầu gỗ này lại nghĩ nàng tới tháng. Ách, vậy mấy ngày qua ngươi làm sao? Ta thấy ngươi là lạ nên mới nghĩ như vậy. Hắn bỏ đầu nói, mặc dù lý thuyết yêu đương hắn có, nhưng thực tế là khác nhau một trời một vực. Ngươi tự biết. Ta mới không rảnh mà giải thích với ngươi. Nàng không thèm để ý tới hắn, nằm xuống nhắm mắt, đắp lên chăn, coi tình huống là muốn đi ngủ. Thấy nàng không để ý đến mình, Rin cười có chút hèn một nói. Thật không muốn nói sao? Như vậy ta chỉ đành dùng biện pháp để bức cung rồi. Dù gì nghe hắn nói liền cảm thấy không ổn, lập tức giữ chặt lấy tấm chăn, cuộn lại thân hình. Rin lập tức kéo ra tấm chăn rồi nhào tới. Á, ngươi muốn làm gì? Người cái tên này y phục mới mua của ta dù gì hốt hoảng kêu to, nhưng sức lực của nàng làm sao có thể chống đỡ được Rin, vùng vây mấy lần liền lực bất tòng tâm mà mặc cho hắn làm sàng làm bậy. Làm sao? Có nói không? Ta không nói, nhất quyết không? Ừ. Vậy xem ngươi kiên cường được bao lâu? Ngươi làm gì thô bạo như vậy? 3 giờ sau. Hạ 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 tiếng thở dồn dập vang vọng khắp căn phòng. Cũng may là bọn hắn hiện tại đang ở dưới tầng hầm, nếu không thì với điều kiện cách âm của ngôi nhà thì có lẽ đã đánh thức mọi người đi. Vẫn chưa nói sao? Rin túi xuống nhìn lấy nàng, dù gì hiện tại toàn thân đều là mồ hôi. Sắc mặt đỏ lịm, ánh mắt tràn đầy sương mù. Nàng cắn môi nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Vẫn rất cứng đầu á được, xem ngươi trụ được bao lâu. A, ngươi thật đáng ghét. Tại hạ cụ mẹn trong phòng. Bọn hắn làm sao ồn ào như vậy? Hạ cụ mẹn hiền thục đang chép lại quyển sách mà nàng đã đốt lúc trước. Bởi vì hôm nay không có chiến đấu nên những nhân cách thích đánh nhau cũng không xuất hiện, mà là nhường cho các nhân cách khác kiểm soát cơ thể. Đang lay động ngòi bút, hạ cụ mẹn động dưng ngừng lại, nhìn xuống trang giấy thì thấy được chữ cuối cùng là chữ hôn. Quảng cáo, hôn là gì? Thật nhiều từ vẫn không thể hiểu yêu. Hạ cụ mẹn trầm ngâm suy nghĩ, từng tình tiết trong sách lần lượt chạy qua đầu, mặc dù trong sách diễn tả rất chi tiết nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao những nhân vật trong sách lại có biểu hiện như vậy. Con người thật phức tạp, lắc lắc đầu nàng tiếp tục chép ra những thứ mà mình nhớ được. Làm sao lại kêu to như vậy a? Nàng dùng linh lực che lại thính giác của mình, vì là yêu quái nên thính giác của nàng rất nhạy, xung quanh mấy chục mét nàng đều nghe rõ ràng. Ta đầu hàng, ta nói dù gì, lúc này toàn thân như ra, tay chân hoàn toàn không cử động được. Đi thấy nàng kiệt sức như vậy cũng cảm thấy mình thật tội lỗi, vội vàng lau lấy mồ hôi trên mặt nàng. Thật là không ngờ ngươi cứng đầu như vậy. Lần này phải nói là lâu nhất từ trước đến giờ, hắn cũng sắp đạt tới giới hạn, nhưng mà nàng mệt như vậy hắn cũng không có ép buộc. Trải qua một hồi nghỉ ngơi. Là như vậy sao? Sao ngươi lại ngốc như vậy? Ta với nàng tuyệt đối không có chuyện đó. Rin nghe được đầu đuôi sự việc liền bật cười, hắn cũng không ngờ nàng lại ghen. Ngươi đây là đang ghen sao? Mợ mới không phải. Dù gì có chút không đủ lực lượng nói. Nàng thật là đang ghen. Rin cười cười, ôm lấy nàng. Yên tâm đi, ta với nàng không có chuyện đó, ta đơn thuần chỉ là hiếu kỳ nàng có bao nhiêu nhân cách thôi. Nhân cách? Dù gì nằm trong ngực của hắn nghi hoặc hỏi. Ngươi không có chú ý sao? Tính cách của nàng thay đổi rất khác thường a. Sau một hồi suy nghĩ cùng tưởng nhớ thì dù gì cũng nhận ra những thứ bất thường của hạ cụ mẹn, nàng thật sự có nhiều nhân cách sao? Đúng vậy. Thật chỉ là hiếu kỳ nàng có bao nhiêu nhân cách thôi sao? Nàng thế nhưng rất xinh đẹp a, xinh đẹp hơn ta rất nhiều. Ừm, chỉ hiếu kỳ như vậy thôi, với lại đối với ta ngươi là xinh đẹp nhất. Ừ, đúng phải những chuyện thế này thì miệng ngươi rất ngọt.
Nàng ôm chặt lấy hắn dần dần tiếp đi.
Thật là bướng bỉnh.
Hắn vuốt lấy tóc nàng rồi nhẹ nhàng nói.
Buổi trưa hôm sau,
lúc Dụ Dị tỉnh lại và đi vào nhà bếp liền thấy được Hạ Cụ Mện đang loay hoay tìm gì đó.
Hạ Cụ Mện tỷ, ngươi đang làm gì đó?
Hạ Cụ Mện giật mình, bối rối nói, thờ ta đang nấu ăn.
Ngươi làm sao không chờ ta nấu cho?
Ta có xuống tầng hầm muốn gọi ngươi, nhưng thấy các ngươi ngủ say quá nên ta không có gọi.
Nghe thấy lời nàng Dụ Dị lập tức kinh hãi, ngươi xuống tầng hầm.
Hạ Cụ Mện gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt liền hiếu kỳ, hỏi,
ừm, nhưng mà ta thắc mắc, trời lạnh như vậy các ngươi làm sao không mặc đồ?
Dụ Dị bị hỏi mặt có chút đỏ hoảng hốt nói, lần sau ngươi không được tự ý đến chỗ chúng ta mà không được sự đồng ý của ta, nghe không?
Quảng cáo, Hạ Cụ Mện có hiểu, nhưng vẫn là gật đầu.
Nhưng sau đó nàng lại nói, mà buổi tối các ngươi đánh nhau sao?
Dụ Dị ngươi làm sao la to như vậy?
Nếu ta không nghe được các ngươi nói chuyện với nhau ta còn tưởng là các ngươi gặp nguy hiểm.
Đang bước đi lấy một chén nước để uống, đột nhiên nghe câu nói của nàng, thân thể Dụ Dị bỗng dưng cứng ngắc, nàng chậm chậm quay đầu, giọng nói lắp bắp.
Ngươi nghe thấy?
Đúng thế, ngươi la to như vậy đâu, ta làm sao không nghe được?
A a a a a, thấy bộ dạng như chém đinh chặt sắt của nàng, Dụ Dị đầu như bốc khói ôm đầu hét lên rồi chạy ra ngoài.
Hở, nàng lại làm sao rồi?
Đã nói là nấu cơm đâu.
Hạ Cụ Mện thấy Dụ Dị đột nhiên lại chạy đi liền nói thầm.
Dưới tầng hầm,
Dụ Dị đùng đùng chạy xuống chui vào trong chăn của Gin.
Hở, ngươi làm sao lại xuống đây rồi?
Đang ngủ Gin mở ra hai mắt, hỏi.
Hiện nay ban ngày hắn thường sẽ ngủ để hồi phục năng lượng, ban đêm sẽ ra ngoài tu luyện cùng Hạ Cụ Mện.
Tất cả đều tại ngươi xấu hổ chết ta. Nàng đưa tay đánh lấy ngực hắn, nước mắt như ứa ra, nói.
Lại làm sao rồi?
Tất cả đều là lỗi của ngươi.
Nói xong câu đó Dụ Dị liền ngồi dậy quay ngươi rời đi, để lại một mình Gin đầy đầu dấu chấm hỏi năm đó.
Nữ nhân làm sao khó hiểu thế không biết.
Hắn thề hắn tình nguyện tìm tòi cái gì khác chứ hắn không muốn tìm tòi tâm tư của nữ nhân.
Quá mẹ nó khó khăn.
Quay trở lại nhà bếp,
Dụ Dị giả vờ như không có việc gì xảy ra liền bắt tay vào làm cơm.
Hạ Cụ Mện ở một bên cũng nhìn xem và học tập.
Dụ Dị cũng rất nhiệt tình hướng dẫn cho nàng từng công đoạn, trải qua một hồi thức ăn đều đã chuẩn bị xong.
Lúc này Hạ Cụ Mện lên tiếng.
Mà này Dụ Dị, quyển sách kia ta chép xong rồi, một lát nữa đến phòng ta lấy đi.
Dụ Dị kinh ngạc nói, nhanh như vậy?
Nàng cứ tưởng là phải mất mấy ngày mới làm xong.
Thật là cảm ơn ngươi, Hạ Cụ Mện tỷ tỷ.
Hạ Cụ Mện ra hiệu nàng không cần quá khách sáo, sau đó tiếp tục hỏi Dụ Dị.
Không cần phải cảm ơn ta như vậy.
Mà ta nghe ngài Hải Ổ Sĩ nói ngươi muốn trở thành một cường đại kiếm sĩ.
Dụ Dị có chút mất mát nói, dù cho nàng đã cố gắng rất nhiều cho là mình đã đủ mạnh, nhưng ban đầu lúc ở tại sát quỷ đội tận mắt nhìn thấy những tên kia từ khi học được kỹ thuật hơi thở thì sức lực gia tăng rất lớn.
Đó là do bọn hắn chỉ vừa tu luyện 2 tháng mà thôi, nhưng có một số người sức mạnh đã bắt kịp nàng, thậm chí còn vượt qua.
Đó là ước mơ của ta đâu, chỉ là thể chất của ta yếu, dù cho có sử dụng kỹ thuật hơi thở đi nữa, thì cũng chỉ mạnh hơn nam nhân một chút mà thôi.
Là phương pháp hô hấp kia sao, loại kia cũng rất mới lạ đâu.
Thật ra thì ở thời đại này những cường giả mạnh nhất đều có phương pháp hô hấp của mình, chỉ là không có ai có thể đánh ra những thuộc tính như Dụ Dị cùng Gin mà thôi.
Hạ Cụ Mện vỗ lấy vai nàng, nháy mắt một cái nói, ta có cách giúp ngươi mạnh hơn nha. Dụ Dị hai mắt sáng ngời nói, thật có cách sao?
Nhìn lấy ánh mắt của nàng, Hạ Cụ Mện vỗ ngực nói, hành động của nàng gây ra một cơn chấn động núi non, ngươi cứ tin tưởng ở ta.
Bây giờ thì đi ăn trước cái đã, cha ngươi đang chờ đâu.
Và yêu chết ngươi a Hạ Cụ Mện tỉ tỉ.
Dụ Dị nào tới ôm Hạ Cụ Mện một cái, hành động này làm cho Hạ Cụ Mện lâng lâng thầm nghĩ.
Yêu
ta.
Chương 33 linh lực kiến giải trong võ đường.
Hạ Cụ Mện cùng Dụ Dị ngồi đối diện nhau.
Linh lực thật ra là một loại năng lượng xuất phát từ tâm linh, ý chí của một người.
Mọi sinh vật được sinh ra đều có mang sẵn trong người một hạn mức linh lực nhất định, ngươi có thể hiểu là trong mỗi người đều sẽ có một cái bình chứa linh lực có kích thước khác nhau và linh lực sẽ luôn luôn tự động sinh ra theo thời gian và lấp đầy những bình chứa đó. Có những cá thể thể khi vừa sinh ra đã mang một hạn mức linh lực cực kỳ to lớn, cái này được gọi là thiên phú. Ngoài ra cũng có thể thông qua luyện tập để tăng mức giới hạn của hạn mức linh lực. Thế nhưng nguồn linh lực của một người sẽ luôn luôn bị dò dỉ ra bên ngoài nếu không biết cách kiểm chế chúng, dẫn đến trong không khí sẽ có rất nhiều linh lực trôi nổi mặc dù bên trong mỗi người đều có linh lực và bên ngoài tràn ngập linh lực, thế nhưng lại có rất ít người có thể cảm nhận được nó, chứ đừng nói đến là sử dụng chúng. Mà muốn nhìn thấy được linh lực thì phải có được linh thị hoặc còn được những tên âm dương sư kia gọi là âm dương nhãn. Một người muốn sử dụng được linh lực cần phải có tinh thần lực cao, cùng với ý chí bền vững mới có thể cảm nhận được các dòng linh lực và đánh ra chú thuật. Đồng thời cũng có thể kiềm chế cho linh lực ở bên trong cơ thể không bị dò dỉ ra ngoài.
Kỹ thuật hơi thở của các ngươi thật ra cũng là một cách tu luyện để sử dụng được nguồn linh lực trôi nổi trong không khí mà thôi. Các ngươi hít một lượng lớn không khí nào trong cơ thể mà trong đó cũng có tồn tại linh lực.
Vì kỹ thuật này phải thông qua phương thức đúc luyện cực kỳ khắc khổ mới tập được, dẫn tới những ai sử dụng được kỹ thuật đó thì đều có được ý chí mạnh mẽ, ít nhất đều sẽ ở mức sử dụng được linh lực.
Dụ Dị đột nhiên giơ tay nói, như vậy chúng ta có thể được coi là đang sử dụng linh lực để chiến đấu sao?
Cũng có thể nói như vậy, nếu không thì ngươi nghĩ chỉ dựa vào không khí bình thường mà có thể phóng ra các loại thuộc tính nguyên tố sao?
Chỉ là phương pháp của các ngươi có chút thô thiển mà thôi.
Hạ Cụ Mện tiếp tục nói, chủ yếu phương pháp đó là gia tăng thể chất của con người, thuộc tính nguyên tố chỉ là thứ bổ trợ mà thôi, thành ra trong lúc vô tình thì nó cũng rất hợp với kiếm sĩ như các ngươi.
Để ta nói tiếp đoạn khi nãy,
một người có tinh thần lực mạnh sẽ dùng được linh lực rồi trở nên mạnh mẽ,
còn nếu là người có tinh thần lực yếu đuối, ý chí yếu kém thì những linh lực dò dỉ ra ngoài sẽ biến thành những năng lượng tiêu cực, mà những năng lượng kia sẽ thuận theo ý chí trong đó sẽ biến thành những loại yêu quái phù hợp với nó. Mà yêu quái cũng ta dù có thể bắt con người làm thức ăn nhưng tuyệt đối sẽ không lạm sát diệt chủng. Bởi vì con người chính là các nguồn linh lực phát ra cho chúng ta sử dụng, nên cho dù có giết người đi chăng nữa cũng sẽ không giết sạch. Hakumen cười nói. Thấy nàng đột nhiên dừng lại một chút, dù gì cũng nhân cơ hội này liền hỏi, như vậy ta đã có thể học tập chú thuật rồi sao? Tất nhiên là có thể, ngươi đã trải qua thời gian rèn luyện cơ thể lâu như vậy, tinh thần cùng ý chí cũng không sai biệt lắm đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng, ngươi cũng phải trải qua một quá trình luyện tập khống chế chúng thì mới được. Đây là do dù gì cũng có chút thiên phú, cùng với sinh ra trong gia đình võ sĩ, từ nhỏ Hải Ổ Sĩ cũng đã dạy bảo nàng rất nhiều nên tinh thần cùng ý chí của nàng đều tốt hơn so với những người bình thường khác. Cộng thêm việc nàng trong mấy năm qua thường xuyên được Gin dẫn đi săn những con tiểu quỷ nên phải nói là khởi đầu của nàng rất tốt, theo cách nói khác thì căn cơ của nàng rất vững. Hạ Cú Mẹn nói xong liền móc từ trong ngực ra ba quyển sách. Tên ba quyển sách lần lượt là Tổng cương vận dụng linh lực phụ bản, Cơ sở chú thuật toàn thư, Hắc thiểm bí thuật. Đây là những quyển sách ta mượn từ một gia tộc Âm Dương sư, ngươi có thể từ từ xem. Hạ Cú Mẹn mặt không đổi sắc nói, thật ra đây là những quyển sách mà nàng trông được thì AB ra vào 20 năm trước. Đây là ba quyển duy nhất nàng còn giữ lại, lúc đó trong lúc bị tên kia truy sát, nàng đã đào một cái hố chôn cất rất nhiều quyển sách vào, cứ nghĩ trải qua hơn 20 năm những quyển sách này đã không còn sử dụng được, không ngờ lúc đào lên lại còn lại ba quyển này. Nhưng lúc đang định đưa cả ba quyển cho dù gì thì nàng đột nhiên ngừng lại, mà ngươi trước đọc quyển này đi. Chờ vài ngày sau ta sẽ giúp ngươi mở ra linh thị. Hạ Cú Mẹn lấy ra quyển tổng cương vận dụng linh lực phụ bản đưa cho dù gì. Dù gì cũng không ý kiến gì với quyết định của Hạ Cú Mẹn, nàng nhận lấy quyển sách rồi liền nói tiếng cảm ơn, quảng cáo, Hạ Cú Mẹn tỷ, ta có thể cho Gin xem cái này không? Dù gì thấp thỏm dò hỏi. Cho hắn xem làm gì? Quỷ là không dùng được linh lực, ngươi đưa hắn thì hắn cũng không sử dụng được. Thế nhưng hắn không phải cũng sử dụng được thuộc tính nguyên tố sao? Đó không phải là thuộc tính nguyên tố. Hạ Cú Mẹn bĩu môi nói, nàng mặc dù không biết cụ thể những hắc khí đó là gì, dù cho hắn đã nói là dùng sát khí mà luyện thành nhưng theo quan sát của nàng thì những hắc khí đó có cái gì đó không đúng. Bởi vì sát khí thì làm sao có thể cô động thành làn khói có màu sắc như vậy được? Chỉ là dù có quan sát đến thế nào thì nàng cũng không nhìn ra được. Với lại nàng thật sự có chút không coi trọng kỹ thuật này, có thể sử dụng được các thuộc tính nguyên tố đã là nàng cho đánh giá cao nhất rồi. Nếu nàng mà biết ở mấy trăm năm sau xuất hiện những kiếm sĩ không chỉ đơn thuần sử dụng thuộc tính nguyên tố mà là còn cao cấp hơn thì không biết cảm nghĩ của nàng sẽ như thế nào. Sức mạnh mặt trời, sức mạnh mặt trăng cho dù đặt ở thời đại yêu ma quỷ quái khắp nơi, các âm dương thế gia trong thời kỳ cường thịnh nhất như bây giờ cũng rất khó có thể xuất hiện. Thế là Hạ Cụ Mẹn vỗ lấy vai dù gì, ngươi chỉ cần xem cái này, có gì thắc mắc cứ hỏi ta, ta sẽ giải đáp. Còn về phần hắn, chờ khi nào hắn lâm vào bình cảnh ta sẽ nói cho hắn biết. Trong mấy ngày huấn luyện cho Gin, nàng cũng cảm nhận được kiếm thuật của hắn còn rất nhiều không gian tăng lên, vì vậy cũng không thể nói cho hắn biết quá nhiều thứ làm hắn bị sao nhãng, dẫn đến tiến bộ bị kéo chậm lại. Mà nói thật, mặc dù nàng biết quỷ là không thể sử dụng linh lực, nhưng theo nàng cảm nhận thể chất của Gin cũng không hoàn toàn là quỷ. Cảm giác đó nàng cũng không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là nàng cảm thấy không nên dùng thưởng thức để suy đoán lấy hắn mới là tốt nhất. Như vậy liền nhờ Hạ Cụ Mẹn tỷ, ta đi trước. Dù gì nói xong liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, ngươi chờ ta một lát. Hạ Cụ Mẹn đứng dậy trở về phòng. Sau khi quay lại thì trên tay nàng cầm theo một quyển sách và đưa cho Dù Gì. Sách này đưa ngươi. Đa tạ Hạ Cụ Mẹn tỷ. Dù Gì nhân lấy sách liền nói cảm ơn. Hôm qua nàng có khuất mắt trong lòng nên muốn tìm gì đó giải khuây một chút, mà bây giờ nàng không còn khuất mắt nữa cũng không cần quyển sách này, chỉ là Hạ Cụ Mẹn tỷ đã tốn công chép lại thì nàng cũng không tiện từ chối. Lại nửa tháng trôi qua. Ầm ầm. Linh liên tiếp né tránh rất nhiều linh cầu mà Hạ Cụ Mẹn bắn ra, nhưng đáng tiếc số lượng là quá nhiều, mặc dù trong nửa tháng này hắn là có tiến bộ, nhưng cũng không quá nhanh, miễn cưỡng chỉ né được một nửa số lượng mà nàng bắn ra mà thôi. Vâng! Hắn lại bị một quả đánh trúng, vụ nổ thổi hắn bay ngược ra sau 10m. Này này, đứng lên đi! Luyện lâu như vậy mà chỉ tránh được một nửa. Đao của ngươi để làm gì? Chỉ cần tinh chuẩn chém nó ra làm hai là được rồi. Hạ Cụ Mẹn vẻ mặt khó chịu đứng lên, nàng thật muốn tra tấn lấy tên này, hắn đích thị là một tài liệu tốt dù nàng có làm gì thì hắn cũng không chết được. Mấy ngày nay nàng đã rất nhẫn nhịn để không tra tấn lấy hắn, điều này làm nàng toàn thân khó chịu. Rồi rồi, phàn nàn cái gì? Tiếp tục đi. Quảng cáo, Gin ngồi dậy phủi phủi bụi đất dính trên người và nói. Từ khi có Hạ Cụ Mẹn cùng luyện tập phải nói là cơ thể hắn càng ngày càng cứng rắn rồi, bây giờ những quả linh cầu nhỏ cũng không thể làm hắn bị thương được. Chỉ là mỗi lần đánh với nàng đều sẽ hao tổn một cái áo, nên hắn dứt khoát cởi trần luôn. Thái độ gì đấy? Hạ Cụ Mẹn càng bực tức, toàn thân nàng như bị hàng ngàn con kiến cắn lấy, rất ngứa ngáy khó chịu. Hạ Cụ Mẹn cắn môi nói. Hừ. Lần này mà còn trúng đòn thì ngươi cứ chờ bị ta trả đi. Nghe thấy lời nàng Gin chợt nảy ra một ý tưởng, hắn giang tay đối với nàng nói. Ngươi rất muốn trả tấn ta sao? Ta có ý này, chúng ta có thể làm giao dịch à? Giao dịch gì? Ta cho ngươi trả tấn ta nửa giờ, đổi lại ngươi cho ta một chút máu của ngươi. Thế nào? Thật ra Gin cũng đã có ý đồ với máu của Hạ Cụ Mẹn từ lâu rồi, chỉ là hắn không có cơ hội mà thôi. Bây giờ hắn lợi dụng chuyện nhỏ này mà đạt được một ít máu của nàng, hắn phải thử xem máu của yêu quái có tác dụng với hắn không. Ngươi nghĩ đẹp lắm, ta bây giờ cũng có thể bắt lại ngươi. Không cần thiết phải giao dịch cái gì. Hạ Cụ Mẹn sắc mặt khinh thường nói. Ồ, đã như vậy thì tùy ngươi, chờ đến lúc trở về ta nói với dù gì cắt đi phần ăn của ngươi.
Không thèm để ý tới giọng điệu khinh thường của nàng, hắn lơ đễnh nói: "Ngươi khốn nạn, lại lấy đồ ăn ra dọa ta." Nàng có chút tức giận nói: "Cái tên bị ổi này mấy ngày trước cũng dùng chuyện này đe dọa lấy nàng. Thế nào? Đồng ý không?" Giọng nói của Vin có chút đắc ý khốn kiếp ngươi đi chết. Hạ Cú Mện tức đến lỗ tai cùng tám cái đuôi dựng thẳng. Mấy chục quả linh cầu hiện ra bị những cái đuôi của nàng nhắm thẳng vào Vin ném tới. "Hắc hắc, một chút này có là gì?" Vin cười khẩy nói. Nửa giờ sau, chát chát, từng đợt quất roi như có nhịp điệu chuyển tới. Vin lúc này lại bị treo lên một cái cây bị Hạ Cú Mện đánh. "Thư cho ngươi đe dọa ta." Chát, cạn bã chát, quảng cáo, nàng mỗi một câu nói là quất hắn một roi. "Dừng." Lúc này Vin đột nhiên hét lên. Nghe tiếng hét của hắn, Hạ Cú Mện chợt lưỡi một tiếng rồi nói: "Tờ SG, tới thời gian rồi sao? Ngươi cho ta mượn đao." "Không được." "Tại sao a? Đưa đao đây ta mới cho ngươi máu được." Rin lắc đầu liên tục nói: "No no no, làm như vậy năng lượng trong máu sẽ sói mòn hết, tới lúc đó uống cũng không có tác dụng gì." Nàng nghe những lời của hắn liền lập tức nảy lên nghi ngờ: "Ngươi muốn lừa ta? Đừng tưởng ta không biết gì, ta từng đánh nhau với mụ dạn đâu, đừng tưởng gạt được ta." Hắn lắc đầu, vẻ mặt điềm nhiên nói: "Ngươi biết mà, cơ thể ta rất đặc biệt, không giống những con quỷ khác, ta phải trực tiếp hút máu mới giữ lại tất cả năng lượng." Hạ Cú Mện vẫn rất ngờ vực, theo nàng biết thì những con quỷ khác cũng không có kén ăn giống như vậy, ai chỉ là nàng nghĩ hắn nói cũng đúng, dù sao cũng chưa có con quỷ nào có thể hút lấy nguyền rủa được đâu. "Thật?" Nhưng nàng vẫn là hỏi lại. "Thật. Thể chất của ta ngươi cũng biết được đi, thật sự không hoàn toàn là quỷ a?" Hắn như chém đinh chặt sắt, nói: "Từ khi trải qua hút lấy máu của Hạ Kỳ Dịu, cơ thể hắn cũng phát sinh biến hóa rất nhiều, bằng chứng là hắn bây giờ chỉ cần ngủ để phục hồi năng lượng. Như vậy ngươi làm sao rút máu ta?" "Đương nhiên là trực tiếp cắn vào thì rồi, ngươi làm sao hỏi nhiều như vậy? Ngươi tới gần ta là được." Đối mặt với tính cách ghét run biến thái của Hạ Cú Mện, hắn thật sự muốn dạy dỗ nàng một phen. Mấy ngày trước đó hắn bị nàng chơi quá thảm, hầu như mỗi đêm đều bị treo lên. Cho đến khi hắn dùng đồ ăn đe dọa nàng thì mới chấm dứt tình trạng đó. Hạ Cú Mện hừ lạnh: "Hừ, xem ngươi làm gì." Nói xong nàng tiến tới gần hắn. Không đợi nàng nói thêm cái gì, Rin liền túi người xuống, một tay vòng qua eo, một tay khác đưa xuống dưới mông nàng rồi nâng lên, đứng thẳng người. Tình huống bất ngờ làm cho người chưa từng trải như Hạ Cú Mện có chút phản ứng không kịp, cho dù đó có là nhân cách ghét run biến thái đi chăng nữa. "Ngươi phốc." Một giọt máu từ cổ nàng chảy ra. Chương 34 vẫn là lấy cái tay ngươi ra đi. Hức Hạ Cú Mện cảm giác ở cổ như có dòng điện truyền vào, vô thức kêu tên một tiếng, theo bản năng muốn tránh ra. Thế nhưng lực tay của Gin ôm chặt lấy nàng, khiến nàng muốn động cũng không động được. Thực lực của nàng mặc dù mạnh hơn hắn nhưng đó không có nghĩa là sức mạnh thể chất của nàng hơn hắn. Nên nhớ từ đầu đến giờ nàng luôn sử dụng chú thuật để chiến đấu, mà trong đó cũng có các loại chú thuật cường hóa thể chất, thế nhưng lúc này nàng đã triệt tiêu chú thuật đó rồi thì làm sao có thể kháng cự lại hắn được. Hiện tại thể chất của nàng chỉ hơn người bình thường một chút mà thôi. Dù sao giống loài của nàng cũng không phải mạnh về thể chất. Nàng giọng nói có chút run run nói: ngươi làm gì? Mở mau buông ra. Rin đương nhiên sẽ không buông rồi, chẳng những là không buông mà hắn còn hút càng thêm hung ác đứng lên, lực tay càng ngày càng mạnh khiến cho phần cơ thể đầy đặn của nàng bị bóp méo thành thiên hình vạn trạng. Sau khi nói xong, nàng liền cảm thấy máu của mình bị hút càng nhanh thêm, thân thể lại bị ép vào càng chặt khiến nơi ngực nàng có chút nhói. Ngươi hút đủ chưa, nhiều lắm rồi đấy. Hạ Cú Mện càng thêm run rẩy nói, cảm giác máu trong người bị điên cuồng hút ra ngoài thật không tốt thụ, nàng cảm giác toàn thân như đang dần yếu đi. Nhưng lời nói của nàng cũng không được Rin đáp lại. Thấy hắn không có ý định dừng lại, Hạ Cú Mện như bị kích phát ra hung tính, nàng cũng há miệng, hai quả răng nanh cắn vào cổ của hắn, đây coi như là hành động trả đũa. Không một ai nhìn thấy, tại thời khắc nàng cắn vào cổ hắn thì ánh mắt vàng óng của nàng bắt đầu thay đổi, từ hung ác chuyển qua một loại ánh mắt mê ly rồi lại trở về như cũ. Sự thay đổi liên tục lặp đi lặp lại, theo thời gian càng lâu thì loại ánh mắt mê ly kia dừng lại thời gian càng dài. Lúc này nếu có người khác nhìn vào thì sẽ thấy, trên một ngọn đồi phủ đầy tuyết, một đôi nam nữ cứ thế đứng ôm nhau và cắn cổ nhau. Khung cảnh kỳ lạ này cũng không một ai nhìn thấy. Miêu tả thì rất lâu, chứ thật ra quá trình cả hai hút máu lẫn nhau chỉ kéo dài khoảng 2-3 phút liền kết thúc. Rin cảm thấy Hạ Cú Mện toàn thân mềm nhũn ra, liền không lại tiếp tục hút. Dù cho nàng là yêu quái, lượng huyết dịch trong cơ thể nhiều hơn người bình thường gấp mấy lần, thế nhưng cũng không chịu nổi tốc độ hút của hắn, nàng cùng hắn so kéo hút máu trong chốc lát liền thua, về khoảng này thì nàng không chơi lại hắn. Rin có chút dư vị không thôi thả nàng xuống, phải nói là thân hình của nàng quá tốt, 2-3 phút thật sự không đủ dùng. Hạ Cú Mện hai chân vừa chạm đất liền lập tức đứng không vững, ngã nhào vào ngực hắn. Rin theo phản xạ liền giữ lấy nàng, mặt nàng chạm vào phần bụng của hắn, hắn có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi cùng bờ môi của nàng thông qua xúc giác. "Làm sao rồi, Hạ Cú Mện tỷ tỷ hôm nay lại đứng cũng đứng không vững sao?" Hắn có chút trêu chọc lấy nàng, nếu bây giờ mà có một máy ảnh hắn liền sẽ đập lại vài khung ảnh làm kỷ niệm, để sau này khi nào nàng muốn trà đạp hắn thì có thể đem ra cho nàng xem. Hạ Cú Mện hiện tại thật sự không còn chút sức lực nào, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực như vậy. Nàng cứ đứng đó cúi đầu, tựa vào người hắn. Rin lúc này cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng mang vẻ mê ly tiểu mị ngày càng đậm, tham lam hít lấy mũi trên cơ thể hắn. "Này, ngươi không sao chứ?" Ngay lúc Rin lắc lắc bờ vai của nàng thì loại ánh mắt kia liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt trong sáng của một thiếu nữ. Hạ Cú Mện có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, thấy nàng đang bị Rin ôm lấy thì đột nhiên hét lên. Khi nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể vô lực không cho phép, khi nàng muốn thôi động linh lực thì cũng làm không được. Linh lực là một loại năng lực khởi nguồn từ tâm linh càng cường đại thì số lượng càng to lớn, trưởng không càng thuận tiện. Mà thân thể chính là một cỗ máy để vận hành nguồn năng lượng đó,
cổ máy bị hỏng thì dù cho năng lượng dồi dào đến cỡ nào thì cũng không khởi động được. Mà nguồn linh lực của hạ cụ mẹn dồi dào cũng là do nàng có 8 cái nhân cách khác nhau, bọn chúng đại diện cho 8 đời sống lại của nàng. Thành ra khi chiến đấu với hạ cụ mẹn người sẽ phải chiến đấu với một yêu quái có 8 nguồn linh lực. Mặc dù nhân cách thứ 8 của nàng còn chưa xuất hiện thế nhưng, cái này cũng không trở ngại nàng sử dụng nguồn linh lực thứ 8. La hét cái gì? Đến đứng còn không đứng nữa là. Người mau buông ta ra. Hạ cụ mẹn cuồng quýt nói. Quảng cáo, được thôi. Rin hai tay giơ lên, cấp tốc lui lại. U ba bịch. Không có Rin làm điểm tựa nàng liền ngã cắm đầu xuống đất. Đỡ đau ngươi gạt ta, đã nói là hút một chút máu mà, ngươi hút gần hết máu của ta luôn rồi. Hạ cụ mẹn bị ngã liền có chút bất tức nói. Ngươi không phải cũng hút máu của ta lại sao? Làm gì có chuyện đó, ta đâu có hút cái gì của ngươi. Nghe thấy lời của hắn, hạ cụ mẹn sắc mặt mở mịt nói. Ngươi thật sự không nhớ. Ngươi rõ ràng là uống rất hăng say đâu. Rin nhìn vẻ mặt của nàng, hắn cũng không tin là nàng nói dối, nên cũng nổi lên một chút ngờ vực. Ta cũng không biết hạ cụ mẹn cố gắng tưởng nhớ một hồi liền lắc đầu. Rin cảm thấy kỳ lạ, nhớ lúc đó nàng còn ôm chặt lấy cổ hắn rất tham lam hút, làm sao hiện tại lại không nhớ rồi. Hắn lắc nhẹ đầu liền quay người đi. Này, ngươi đi đâu đó? Thấy hắn đột nhiên rời đi, hạ cụ mẹn kêu to. Đi về à, đánh cả một đêm rồi còn đâu, hiện tại trễ rồi không thể để dụ gì một mình như thế được. Còn ta thì sao? Ngươi tới mang ta về ngươi không đi được sao? Chân ta không có sức à? Tớ ép cờ, vậy lên đi, ta có ngươi. Trên đường trở về, hạ cụ mẹn nhỏ giọng hỏi. Này, khi còn không phải là ta nên ở đằng sau lưng ngươi sao? Làm sao lại làm ngược lại rồi? Rin đang bế lấy hạ cụ mẹn ở trước ngực, nhảy qua từng cành cây. Đây cũng không phải là kiểu bế công chúa, mà là tựa như có nhưng đổi lại là nàng ở phía trước hắn mà thôi, tựa như bế em bé một dạng. Mà hai tay của hắn thì nâng lấy mông nàng, chậm rãi làm những động tác tràn đầy ám muội. Cái này chính là cõng, đây là phương pháp của ta á. Rin chân thành giải thích. Thật sao? Nhưng ngươi có thể đặt tay mình ra chỗ khác được không? Ta thấy khó chịu. Lấy ra thì làm sao giữ ngươi được? Nhưng ta cảm giác rất lạ. Ngươi vẫn là lấy tay ra đi. Thấy nàng như thế hắn cũng không lại chiếm tiện nghi của nàng, người ta đã nói hai lần rồi hắn cũng không mặt dày mà tiếp tục như vậy, thế là Di chuyển tay xuống nâng lấy hai chân nàng. Hắn làm như vậy thuần túy là còn dư vị cảm giác kia mà thôi. Hạ cụ mẹn sắc mặt thường đỏ liền trở lại bình thường, mặc dù nàng không biết cụ thể cảm giác này là gì, nhưng nàng lại biết dường như cơ thể nàng có chút phản ứng, cùng lý trí của nàng bắt đầu có dấu hiệu mơ hồ, nàng không thích loại mơ hồ này nên mới kêu hắn dừng lại. Nàng nhúc nhích một chút tựa hồ tìm một tư thế thoải mái, liền nhắm mắt lại, nàng đã rất lâu rồi không ngủ. Hừ, ngủ rồi sao? Bọn hắn còn chưa về sao? Mỗi ngày đều tại giờ này về a. Dù gì có chút buồn bực ngán ngẩm nằm lăn qua lăn lại, đột nhiên ánh mắt nàng nhìn về một hướng. Quảng cáo, kia là quyển sách mà hạ cu mẹn tỷ đưa cho nàng, nhưng thời gian vừa rồi nàng vẫn chưa có đọc. Nàng cầm lấy quyển sách rồi mở ra, từng dòng chữ hiện lên trong mắt nàng. Ngoài sân, lúc này Rin cùng hạ cu mẹn cũng về tới, hắn mang nàng trở về phòng, sắp xếp cho nàng nằm trong chăn xong liền quay người trở về tắm rửa. Nam nhân tuy có sở thích chiếm tiện nghi của nữ nhân, Rin cũng là nam nhân nên cũng là như thế, nhưng cũng không có nghĩa hắn bỏ qua cảm xúc của dù gì mà làm sằng làm bậy. Sau khi hắn rời đi, hạ cụ mẹn mở ra hai mắt, ánh mắt lấp loe không thôi, một tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp tim hơi gia tốc. Cảm giác thật kỳ lạ, có nên đi hỏi thử dù gì không? Nàng trong lòng tự hỏi. Vẫn là tự mình tìm hiểu đi. Sau đó nàng liền nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ, nàng phải nhanh chóng hồi phục lượng máu đã mất. Rin mở cửa tiến vào căn phòng. Lần trước qua mấy ngày suy nghĩ, bọn hắn hay là đã dựng lên một căn phòng khác liên thông với nhà bếp. Dù sao sống dưới căn hầm thật sự rất bất tiện cho dù gì, hiện tại rời đến gần bếp chờ khi nàng thức giấc mở cửa ra liền đi vào nhà bếp rồi. Không cần phải di chuyển nhiều. Đang đọc gì sao dù gì? Vừa mở cửa, hắn liền thấy được dù gì đang chăm chú đọc gì đó liền hỏi. Nghe tiếng mở cửa, nàng đội vàng đóng lại quyển sách rồi trả lời, cờ không có gì, chỉ là một số sách dạy nấu ăn thôi. Sau đó nàng nói tiếp. Hôm nay ngươi về trễ, là có chuyện gì sao? Cũng không có gì. Chỉ là ta xin hạ cụ mẹn một ít máu để thử nghiệm mà thôi. Hắn hay là cảm thấy không nên nói cho nàng biết chi tiết thì hơn. Rin tiến vào trong chăn ôm lấy nàng nói, ngươi đọc gì vậy, cho ta xem với. Dù gì vội vàng để quyển sách ra xa xa ôm lấy hắn nói. Chỉ là sách nói về ẩm thực mà thôi. Bây giờ trễ rồi chúng ta ngủ đi. Được rồi. Thấy nàng nói như vậy, hắn cũng không lại tò mò, nhắm mắt bắt đầu cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào từ trong trái tim tuôn ra. Xem ra nó hấp thụ cũng không kém thứ gì, chỉ cần trong đó chứa năng lượng hay nguyền rủa đều được. Sau này cần phải cùng hạ cụ mẹn giao dịch nhiều hơn. Mấy tháng gần đây kích thước của vòng xoáy kia chỉ tăng thêm một vòng, dù cho hắn đã hấp thu năng lượng nhiều hơn rất nhiều khi so với thời gian 3 năm trước. Quả nhiên kích thước càng lớn thì cần năng lượng càng nhiều. Theo tốc độ hiện tại phải chừng mấy trăm năm mới có thể to đến 50 m đi. Có chút suy đoán, hắn cũng dần dần Rin liền ngủ thiếp đi. Ở một bên dù gì mở ra một con mắt, thấy hắn thật sự đã thiếp đi nàng liền mở ra sách đọc tiếp. Thật là đang đến đoạn gây cấn a là trang nào ấy nhỉ, nàng lẩm bẩm lật lấy trang sách. Lộc cộc, lộc cộc. Trời tờ mờ sáng, Rin đột nhiên nghe thấy tiếng lục lọi ở ngoài nhà bếp. Hắn mở mắt ra, nhìn một bên thì thấy dù gì đang nằm ngủ bên cạnh nàng còn có một quyển sách. Cô nàng này lén thức cả đêm đọc sách sao? Hắn điều chỉnh tư thế nằm cho nàng thoải mái, rồi đứng dậy đi ra ngoài nhà bếp. Nơi này đương nhiên cũng sẽ đảm bảo không có một tia ánh sáng lọt vào, chỉ khi nào nấu ăn thì dù gì mới mở thông khí ra mà thôi. Quảng cáo, vừa bước ra thì hắn thấy hạ cụ mẹn đang lục lọi lại đồ ăn của ngày hôm qua. Làm sao? Ngươi nói rồi à, chờ một lát dù gì nấu đồ ăn cho ngươi ăn.
Nghe thấy giọng của Gin nàng cũng không bất ngờ, sắc mặt có chút ngốc manh nói, thế nhưng ta đang rất đói à, bụng trống rỗng không còn sức lực. Hắn liếc mắt nhìn thấy còn mấy quả trứng để trên bàn, hắn hay là quyết định làm một món trứng cuộn cho nàng ăn. Mấy quả trứng kia là sản phẩm của những con gà mà dù gì mua về nuôi ở sau nhà. Quan sát một chút các dụng cụ nấu ăn thì hắn nói, để ta nấu cái khác cho người ăn. Những món kia hư hết rồi ăn không được. Dù sao thì theo hắn đoán nàng đói đến như vậy có lẽ là do hắn hút quá nhiều máu đi. Nghe hắn nói như vậy mặt nàng tỏ ra ngạc nhiên hỏi, ngươi biết nấu ăn?
Biết một chút.
Dù sao lúc trước hắn cũng xa nhà đi học, mặc dù không biết nấu những món phức tạp ăn ngon như dù gì, nhưng cái như chiên trứng thì hắn lành nghề. Rin bắt đầu đốt lửa, bỏ hai miếng mỡ heo vào trong chảo. Tiếp đó hắn thực hiện một ít thao tác để chảo không bị dính, sau đó liền đập trứng rồi khuấy đều rồi bỏ một ít rau củ đã cắt miếng vào. Hạ Cú Mèn ở một bên nhìn có chút hoa mắt. Ngươi thường nấu ăn sao?
Không có, đây là lần đầu tiên ta nấu.
Như vậy sao nhìn ngươi có vẻ rất quen thuộc a?
Học liền biết. Tiếp trước hắn cũng hay coi các chương trình ẩm thực hoặc các chương trình sinh tồn trong rừng, những điều kiện lúc đó còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, nên hắn biết một số thứ cũng là điều dễ hiểu. Lời nói của hắn như một con dao sắc đâm vào người nàng. Chẳng biết tại sao, nàng học chữ viết hay học gì cũng nhanh, chỉ có mỗi học nấu ăn là học mãi không được, dù cho đã trải qua hơn nửa tháng xem dù gì nấu nhưng nàng vẫn không làm theo được. Một lát sau, một đĩa trứng cuộn được đặt trước mặt của Hạ Cú Mèn. Lúc này đi nói, có lẽ sẽ không ngon bằng dù gì nấu, nhưng ngươi ăn tạm đi, đợi lát nữa nàng ra nấu cho ngươi ăn. Hạ Cú Mèn nào có nghe thấy lời hắn nói, nàng nhìn chằm chằm vào đĩa trứng cuộn mà nuốt nước bọt liên hồi, bụng thì cứ kêu lên ọ. Ta có thể ăn sao? Nàng dùng ánh mắt hy vọng nhìn lấy Rin. Ta làm cho ngươi mà, ngươi ăn đi. Hắn có chút bó tay rồi. Vợ vậy ta ăn, cảm ơn ngươi. Hạ Cú Mèn cũng không thèm dùng nữa, mà trực tiếp lấy tay bóc lên ăn.
Hoa, rất ngon à.
Hai mắt nàng sáng lên nói.
Rin nghe nàng khen liền mở ra một con mắt nhìn tới thầm nghĩ trong lòng.
Ừ, phải như vậy à, đó là món nghề của ta mà.
Khi này hắn nói không ngon chỉ là khiêm tốn mà thôi, trứng cuộn của hắn thế nhưng là đạt giải nhất cuộc thi gian hàng ẩm thực của trường đại học. Á Hạ Cú Mèn cầm lấy một cái đưa lên trước mặt hắn nói.
Rất ngon á, ngươi ăn thử một cái đi.
À không, ta khô. Đang lúc Gin mở miệng nói chuyện thì nàng liền nhét thức ăn vào miệng hắn. Mùi vị vẫn buồn nô, Gin đang chép chép miệng ngay lấy, thì đột nhiên sững sờ. Chương 35 cuối năm hở, hắn sững sờ phát hiện, bản thân vậy mà có thể không bị không kiềm chế được mà nôn ra ngoài. Nhớ lần đầu hắn ăn phải thức ăn chính là trực tiếp nôn ra ngoài, chứ đừng nói là nhai, nếm.
Gin tấn cờ một chút, miệng thì lẩm bẩm.
Mùi vị vẫn rất buồn nôn, nhưng ta vẫn ăn được.
Vậy có nghĩa là thấy hắn đột nhiên đứng tấn cờ, Hạ Cụ Mẹn liền hỏi, làm sao?
À ta quên mất ngươi là quỷ, xin lỗi.
Nàng lập tức xin lỗi lấy hắn, nhưng Gin cũng không để ý nàng, vội lấy thêm một miếng khác bỏ vào miệng.
Ư mưng, mùi vị thật buồn nôn nhưng sao ta lại thấy vui a?
Hắn vừa nhai, vừa xúc động nói, hắn cảm giác mừng muốn rớt nước mắt.
Đã bao lâu rồi không phải giác được vị nóng hổi của đồ ăn a?
Nớ ngươi không sao chứ?
Hạ Cú Mèn thấy hắn mồm thì luôn miệng nói buồn nôn, mà lại nuốt xuống hết không trở lại chút cặn, liền có chút quan ngại hỏi.
Gin đột nhiên quay sang, giữ lấy vai nàng, chân thành nói,
a Hạ Cú Mèn, ngươi hôm nay thật xinh đẹp a, lần sau lại nhờ ngươi nhé.
Trong mắt của Gin, Hạ Cú Mèn như là tiên nữ lâm trần, cả người phát ra ánh sáng ấm áp, làm hắn rất xúc động.
Hạ Cú Mèn nghe xong mặt liền nhếch ra.
Ê, làm sao lại đột nhiên khen nàng đâu? Mặc dù là lời khen nhưng tại sao nàng cảm giác hắn là không có ý tốt? Cảm giác của nàng từ trước đến giờ đều đúng, nên nàng cẩn trọng lùi ra xa xa, do hỏi,
ngươi làm sao?
Đột nhiên lại khen ta?
Ha ha, không có gì, không có gì, ta cảm giác ngươi rất đáng yêu.
Ngươi ăn nhiều vào a, muốn ăn cái gì ta sẽ nhờ dụ gì làm riêng cho ngươi ăn.
Rin cười ấm áp nói.
Nhưng trong mắt nàng nó không có một chút nào ấm áp, mà nó là nụ cười như sắp làm điều xấu xa nào đó.
Làm sao ta cảm giác ngươi không có ý tốt, ta tốt nhất thu hồi ý nghĩ của ngươi đi.
Làm sao có chuyện đó, ta rất bình thường a, ngươi đừng nghĩ xấu về ta.
Hạ Cú Mèn quyết định, hay là trở về phòng rồi ăn. Ánh mắt của hắn nhìn nàng giống như ánh mắt nàng nhìn vào thức ăn vậy, làm nàng rất khó chịu.
Như vậy, ta về trở về phòng đây.
Nàng bỏ lại một câu rồi mang theo đĩa trứng cuộn đi như là gió cuốn, biến mất khỏi tầm mắt của Gin.
Ở tại chỗ, Gin còn đang duy trì lấy nụ cười của mình, hề hừ, chờ đó.
Mà nghĩ lại, máu của nàng thật sự có chút ngọt.
Lần sau làm chậm lại một chút.
Khi đó hắn thật sự hút có chút gấp nên không có hưởng thụ gì cả.
Đáng tiếc có lẽ máu của Hạ Kỳ Diệu cũng có tác dụng đi. Phải chi lúc đó ta mà biết thì đã không dễ dàng bỏ qua như vậy. À đáng tiếc ta bây giờ lại không muốn liên quan đến bọn hắn.
Cảm thán một tiếng, hắn liền quay người trở về phòng.
Tại Hạ Cú Mèn phòng.
Lúc hắn khen thì nhịp tim lại chậm một nhịp.
Ta đây là làm sao?
Hạ Cú Mèn ngây thơ đứng tựa vào của nhỏ giọng nói, mặt nàng lúc này có chút thường đỏ.
Mặc kệ, trước ăn cái đã.
Những vấn đề kia để cho những người khác đau đầu đi.
Suy tư chỉ tầm 3 giây, nàng liền quăng hết những tư tưởng trong đầu, ngồi xuống bắt đầu thưởng thức đồ ăn.
Ăn thật ngon, món này dù gì cũng chưa từng làm a.
Buổi trưa tại võ đường.
Chiếu.
Ha ha, ngài thua rồi a.
Rin đứng lên cười to một tiếng.
Hai ổ si bĩu môi nói, xì, mới thắng được một lần mà thôi.
Ngươi ngồi xuống, chơi một trận nữa.
Lúc này dù gì cùng Hạ Cú Mèn mở cửa đi vào nói.
Hai người các ngươi dừng lại ăn cơm đi.
Nàng nhìn về phía một già một trẻ nói.
Ở một bên Hạ Cú Mèn cũng nhìn lấy bọn hắn, có chút hiếu kỳ hỏi.
Các ngươi đây là chơi cờ.
Có thể dạy ta sao?
Quảng cáo, trong lần nàng đi tới hờn thì thấy được cũng có rất nhiều người đang chơi loại cờ này, nên nàng cũng sinh ra một chút hiếu kỳ.
Hai ổ si trả lời nàng. Hạ Cú Mèn, ngươi không biết chơi sao?
Đợi một lát nữa ta dạy ngươi.
đánh với cái tên này thật sự không có tính khiêu chiến. Buổi sáng không biết có chuyện gì mà Gin đột nhiên rủ hắn chơi cờ, trải qua mấy giờ đồng hồ thì tỷ số trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía hắn. "Này này nhạc phụ đại nhân, ngươi nói vậy là ý gì? Ta là chê ngươi chơi giờ đấy, nhờ ta nhường mới thắng được một chân mà thôi." "Ta nói hạ cụ mẹn, ta chỉ ngươi chơi, với trí thông minh của ngươi sẽ nhanh tôi liền thắng được hắn à?" Hai OC ánh mắt khinh bỉ nhìn Gin một cái, liền quay đầu nói với hạ cụ mẹn. Hạ cụ mẹn liếc xéo Gin, cười một cách danh mánh, "Vậy liền nhờ ngài rồi hạ OC đại nhân." "Uy uy, các ngươi quá khinh thường ta rồi đấy nhá, chờ lấy ta sẽ thắng ngài một lần nữa." "Được rồi, ba người các ngươi tới đây ăn đi." Dù gì cắt ngang lấy bọn hắn nói. Trong lúc ăn, hạ cụ mẹn vẫn phát huy triệt để tốc độ càn quét của mình. Đột nhiên Hải Ổ Xì nói, "Còn ba ngày nữa là ngày cuối năm rồi đi, đến lúc đó bốn người chúng ta sẽ làm một buổi lễ tất niên à?" Hạ cụ mẹn hỏi. "Tất niên? Kia là buổi tiệc cuối năm á, hạ cụ mẹn tỷ. Như vậy chúng ta cũng bắt đầu trang trí trang biệt đi." Linh ngồi một bên nói. Dù gì sung phong nhận việc, "Vậy để ta xuống làng mua lồng đèn cùng những thứ khác." "Ta cũng đi." "Cha, ngươi có ý tưởng gì không?" "Tùy ý các ngươi, ta liền không nhúng tay." Sau bữa cơm cả nhà chỉ còn lại hai người Gin cùng Hải Ổ Xì ngồi chơi cờ, liền hạ cụ mẹn đều quên chuyện nàng muốn học đánh cờ mà chạy theo rủ gì đi vào làng. "Kiếm của ngài khi nào được đưa tới?" "Chắc cũng nhanh đi, dù sao đã được nửa tháng." "Ngài thật sự muốn làm một mình sao? Ta cùng hạ cụ mẹn có thể giúp ngài a." "Chuyện này không liên quan đến ngươi cùng nàng, ngươi đừng lôi nàng vào, mặc dù ta biết hạ cụ mẹn không tầm thường nhưng hơn là hầm rồng hang hổ, cho dù là các ngươi đi vào đó cũng rất khó trở ra." Hải Ổ Xì tiếp tục nói, "Chỉ có ta là con người, đi vào đó còn an toàn được một chút. Ngài dự định không nói cho dù gì biết sao? Nàng sẽ rất đau lòng a." "Ha ha, chờ thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho nàng biết, ngươi cũng không được nói với nàng, biết chưa?" "Rồi rồi, ngài thật là cứng đầu, hóa ra tính bướng bỉnh của dù gì là di truyền từ ngài." "Ha ha, cái kia là của ạ kỳ có di truyền a, ta cũng là bị nhiễm từ nàng." Khi Hải Ổ Xì nhắc đến cái tên của ạ kỳ cột thì vẻ mặt của hắn liền nở nụ cười, đây là nụ cười từ trong thâm tâm của hắn. Những nụ cười mà hắn thường hay thể hiện chỉ là gượng cười, là giả dối mà thôi. "Ngài thật sự rất yêu nhạc mẫu đi." Nghe Rin nói như vậy Hải Ổ Xì trầm mặt lại. "Ta thật sự có lỗi với nàng á, ta rất muốn đi gặp nàng ấy. Nhưng trước khi đi, ta phải giết được tên con đó." Hai mắt Hải Ổ Xì lóe lên từng sợi sắc khí. "Ngài nếu cần ta giúp gì thì cứ việc nói, ta sẽ làm hết sức. Ngươi chỉ cần chăm sóc dù gì cho tốt là được rồi. Ta chỉ muốn mấy nhiêu thôi." "Thật là..." "Ba ngày sau." "Hoa, thật đẹp à." Dù gì mặc một bộ kimono lộng lẫy đứng nhìn lấy những lồng đèn được treo khắp trang viên tháp sáng rực rỡ như ban ngày, nói. Mà ở một bên hạ cụ mèn mặc dù biểu cảm rất lạnh nhưng cũng không thể không nở nụ cười, nàng thật sự rất thích khung cảnh này. "Ôi, hai người vào thôi." Rin bước ra kêu hỏi hai nàng. Trên bàn tiệc. "Lại một năm nữa trôi qua, mong rằng chúng ta sẽ mãi như vậy. Để càng thêm vui vẻ thì hôm nay chúng ta có rượu a." "Quảng cáo," Rin ở một bên nói, rồi rót rượu cho từng người. "Hạ cụ mẹn không được dùng linh lực nhá." "Tất nhiên." "Hạ hạ, hạ cụ mẹn ngươi thử biến hình cho ta xem nào, ta nghe nói hình dạng của ngươi, nhưng chưa từng thấy a." Hai ổ xì một bên nói, thật ra lúc hạ cụ mẹn vừa vào ở nhà hắn đã biết nàng không phải là người rồi. Kia chính là lúc mà nàng đánh bay Rin trong ngày đầu tiên tới. Dù sao hắn cảm thấy nhà mình có một con quỷ, thì có thêm một yêu cũng không có gì to tát, miễn nàng không làm hại ai là được rồi. "Ta vẫn là giữ hình dạng này đi, Hải Ổ Xì đại nhân." "Không được, hôm nay là ngày vui, ngươi phải để hình dạng thật của mình mới được." "Cái kia thôi nào hạ cụ mẹn tỉ tỉ, ngươi cứ thả lòng đi." "Thôi được rồi." Hạ cụ mẹn toàn thân phát sáng khi hiện ra một lần nữa thì đã trở lại dạng có tám đuôi quen thuộc. Hải Ổ Xì thấy như vậy liền cười, "Ở với chúng ta ngươi không cần câu nệ, cứ ở trong hình dạng thoải mái nhất đi." "Thôi nào, bây giờ thì cạn." Hắn cầm lên chén rượu nói. "Cạn." Buổi tiệc cứ tiếp diễn, bầu không khí tràn đầy vui sướng. Ở nơi cách bọn hắn khá xa, sắp bị đội. "Hãy ạ tổ, ngươi không dự tiệc cùng mọi người sao?" A Kỳ thấy hãy ạ tổ đi ra ngoài liền hỏi. "Ta ra ngoài hóng gió một tí liền quay lại." Hãy ạ tổ đi trên con đường đầy tuyết, thời gian gần đây hắn không có một thời khắc nào lười biếng. Hắn điên cuồng luyện tập, cường độ gần như gấp đôi những người khác, mà thành quả chính là thực lực hắn gia tăng đáng kể, dần có xu thế trở thành kẻ mạnh nhất. Đang lúc hắn ngơ ngác đi tới, thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đụng phải mình. Ở nhìn xuống liền thấy một thiếu nữ tóc màu trắng đang ngã trên đất. Hắn vội vàng túi xuống hỏi. "Ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." "Xin lỗi, là ta không chú ý." "Ngươi không cần xin lỗi, là ta quá vội vàng nên mới đụng phải ngươi." Hãy ạ tổ đỡ thiếu nữ đứng dậy. Hắn cuối cùng thì cũng nhìn thấy được khuôn mặt của nàng. Đây là một thiếu nữ rất xinh đẹp, thần sắc nàng có chút lạnh lùng nhưng điều này chẳng những không làm trở ngại mà nó còn tạo nên cho nàng một khí chất bất phàm. Theo hắn thấy thì chỉ có thể dùng băng thanh ngọc khiết để hình dung. Hãy ạ tổ như bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng, nhìn chăm chăm vào nàng. "A." Ngươi là thiếu nữ khi nhìn thấy mặt của Hạ Tổ liền có chút kinh ngạc thốt lên. "Ngươi biết ta?" "Tất nhiên ngươi rất nổi danh a, tại nơi này mọi người đều biết đến tên của ngươi." "Đợi đã, ngươi cũng là kiếm sĩ diệt quỷ?" "Không phải, ngươi có thể coi ta là người phục vụ hậu cần cho các ngươi." "A, ta đã hiểu. Như vậy ta đi trước, Hạ Tổ tiên sinh." Nói xong nàng vội vã chạy đi. "Tên của ngươi là gì? Chúng ta còn có thể gặp nhau sao?" "Ta gọi Nẹ Nạ Ẹ." "Chúng ta còn sẽ gặp lại mà, Hạ Tổ tiên sinh." Quảng cáo, Nẹ Nạ Ẹ tuy vội vã nhưng cũng không quên quay lại trả lời hắn. Hắn đứng nhìn theo bóng lưng của nàng cho đến khi nàng tiến vào trong đình viện. "Nẹ Nạ Ẹ sao?" Hãy ạ tô mỉm cười nói thầm.
Đột nhiên hắn nhìn thấy một cây châm cải rơi dưới nền tuyết, hắn liền túi xuống nhặt lên nắm ở trong tay. Bánh răng vận mệnh vẫn tiếp tục chuyển động. Lúc này tại nhà Dụ Dị, Gina Gina ta yêu ngươi a Dụ Dị say mềm nằm ở dưới sàn nhà, mà bên cạnh nàng còn nằm lấy một Hạ Cụ Mện đang co giúp trong những cái đôi của mình. Gin cũng dường như bị say đến bất tỉnh, hắn nằm dài ra sàn nhà nhắm mắt như đang ngủ. Hai ổ xi loạn choạng đứng dậy rời đi. Ngài hiện tại liền muốn đi sao? Sao không chờ thêm một thời gian rồi hẳn đi? Đột nhiên đang nằm nhắm mắt Gin mở miệng nói, ngươi vẫn còn tỉnh à? Ta phải đi, ta đã chờ quá lâu rồi. Ngài không định nói chuyện với Dụ Dị lần cuối sao? Không cần, ta sợ gặp nàng thì ta không thể đi được. Tất cả mọi chuyện còn lại liền nhờ ngươi. Es ngài đi thượng lộ hình an. Dường như nghe ra sự quyết tâm của hắn, Rin liền nằm bất động tại chỗ không nhúc nhích mặc cho hắn rời đi. Mà một bên khác, Hải Ổ Xi trở về phòng, lấy đi thanh nhật luân đao mà sát quỷ đội gửi đến. Hắn dứt khoát quay người rời đi, chỉ lưu lại một hình bóng mờ ảo dần dần biến mất trong đêm tối. Trong gian nhà, thức thức tiếng Dụ Dị thút thít, làm cho bầu không khí trở nên có chút thương tâm. Ngài ấy đi rồi, các ngươi không cần phải giả vờ nữa. Nghe lời hắn nói, Dụ Dị liền khóc cả lên. Cha cha ta hắn đã sống rất đau khổ suốt 13 năm. Suốt 13 năm qua ta luôn biết hắn luôn gặp ác mộng, nhưng ta lại không thể làm gì, ta không thể giúp hắn điều gì ngoại trừ nhìn hắn rời đi. Ta thật vô dụng a, Rin. Dụ Dị nước mắt như mưa, giọng nói để chi người nghe thương tâm không dứt. Nàng cảm thấy nàng chính là gánh nặng của cha mình. Nếu không có nàng, cha cũng không phản bội lại lời thề trung thành của mình. Nếu không có nàng, thì cha nàng đã có thể rời đi cùng mẹ nàng vào thời điểm tại 13 năm trước. Rin tiến tới ôm lấy nàng, hiện tại hắn cũng không biết phải nói điều gì để an ủi nàng. Điều hắn có thể làm sau này là liều mạng bảo vệ lấy nàng mà thôi. Hạ Cụ Mện ngồi ở một bên, nàng cảm thấy lồng ngực nàng đau nhói. Mặc dù thời gian ở cùng Hải Ổ Xi ngắn ngủi, thế nhưng kia là những thứ không thể xóa nhòa trong tâm trí của nàng. Từng đoạn ký ức không tự chủ lại tràn về. Hạ Cụ Mện à, ta biết ngươi không phải con người, nhưng ngươi yên tâm, trong nhà này còn có một con quỷ đâu. Hạ ngươi xem, con người thật kỳ lạ đúng không, tình cảm của bọn hắn rất phức tạp à. Mặc dù sinh mệnh rất ngắn ngủi thế, nhưng cuộc sống của bọn hắn lại đặc sắc hơn bao loài khác đâu. Uy, ngươi ăn từ, ngươi ăn cả phần của ta luôn rồi Hải Ổ Xi đại nhân. Yêu là gì? Tại sao con người lại yêu nhau? Ha ha, ngươi hỏi gì đấy? Ngươi yêu ai sao? Ta không biết. Yêu là gì thì cần chính ngươi đi tìm câu trả lời, ngươi đừng nghe cơ thể ngươi đòi hỏi, mà hãy lắng nghe theo tâm của ngươi. Khi nào mà ngươi cảm giác chính mình không thể sống mà thiếu đi một người, thì ngươi đã yêu rồi đấy. Từng đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu, nước mắt của nàng cũng không kiềm chế được mà tuôn trào. Thời gian qua nàng đã xem ngôi nhà này như là gia đình của mình, nàng ở đây cảm nhận được sự ấm áp mà rất nhiều năm qua chưa từng cảm nhận được. Đối với nàng Hải Ổ Xi như một người cha. Dù cho nàng đã sống rất lâu rồi, nhưng đối với kinh nghiệm sống thì thật không có bao nhiêu cả. Chính Hải Ổ Xi đã chỉ bảo nàng những thứ đó một cách tận tụy nhất. Nhìn lấy hai nữ nhân khóc lóc, Rin âm thầm cười khổ, ngài xem, ta bây giờ phải làm sao đây? Chương 36 Hồ Ly Tinh. Thời gian trôi qua thật lâu. Rin vẫn thấy các nàng còn thút thít liền chủ động lên tiếng, các ngươi đừng khóc nữa, đó là tâm nguyện của hắn. Chúng ta không cần phải đau buồn vì một người đã quyết tâm lên đường đi thực hiện tâm nguyện của mình, đúng chứ? Dù gì nghe những lời như vậy cũng liền chậm rãi ngồi dậy lau đi nước mắt, mỉm cười nói, đúng đây. Đã hắn không cho phép chúng ta nhúng tay thì chúng ta liền nghe theo hắn đi. Rõ ràng ta có thể giúp hắn a, tại sao hắn không muốn cơ chứ? Hạ Cụ Mện nắm chặt nắm đấm nói. Rin, giờ chúng ta chỉ cần cầu nguyện cho hắn thành công thôi, còn nếu lỡ như thất bại thì tới lúc đó chúng ta lại đi trả thù cho hắn a. Sau khi Rin nói xong thì hai người bọn hắn cũng đồng loạt gật đầu, ánh mắt thể hiện ra một cổ đấu trí ác liệt. Được rồi, chúng ta dọn dẹp đi. Lúc này, Dụ Dị nở nụ cười nói, trải qua đau buồn thì nàng lại cảm thấy vui vì cha nàng có thể sống cho mình, mà không lại sống vì nàng nữa. Sáng hôm sau, mọi người dường như trở lại bình thường, bọn hắn vẫn như thường lệ đúng giờ ăn cơm, trò chuyện, cùng rèn luyện. Mặc dù mọi thứ đều trở lại như bình thường, thế nhưng luôn có một khoảng trống nằm trong lòng bọn hắn. Tối đến thì Hạ Cụ Mện và Gin rời nhà đi tu luyện, lần này bọn hắn cũng không đi quá xa, mà bọn hắn cũng không cần lo lắng lũ quỷ tấn công Dụ Dị khi nàng ở một mình. Thực lực của nàng hiện tại đã có thể dễ dàng xử lý lũ tiểu quỷ mà không phải mất quá nhiều sức lực. Còn vấn đề có những con quỷ cao cấp tấn công, đó là không có khả năng. Khỏi phải nói quỷ cấp cao thường sẽ có địa bàn hoạt động riêng. Chúng rất ít đi lung tung khắp nơi, trừ khi có nhiệm vụ từ Mụ Dạn, mà Mụ Dạn thì đã thỏa thuận với Hạ Cụ Mện nên hắn không có khả năng điều thủ hạ của mình đến nơi này. Dù sao đối với hắn thì gây hấn với Hạ Cụ Mện là không có lợi ích gì nên rất không cần thiết phải làm vậy. Cộng thêm việc Hạ Cụ Mện đã bố trí khu vực xung quanh nhà rất nhiều đùa giấy để phòng thủ, chỉ cần có người tiến vào thì nàng sẽ trước tiên biết được. Thử, ngươi bắt đầu đi. Đối mặt với sự dứt khoát của Hạ Cụ Mện, Ezun làm cho Gin có chút bất ngờ. Hắn nghĩ nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền đồng ý, dù sao lần trước hắn thế nhưng là làm nàng không còn sức đi lại. A, ngươi làm sao dứt khoát như vậy? Rin có chút nghi ngờ hỏi, hắn cũng có để ý kể từ lần trước thì ánh mắt của nhân cách này của nàng có chút khác so với lúc trước. Hình như là ngoài trừ vẻ điên cuồng thì còn có chút vũ mị. Dù sao thì ngươi cũng sẽ có cách bắt ép ta mà thôi. Ta nói đúng chứ? Hạ Cụ Mện nở nụ cười nói. Ngươi làm sao luôn nghĩ như thế về ta? Rin có chút bất đắc dĩ nói, dù cho điều nàng nói là đúng, nhưng hắn vẫn là không thừa nhận. Sau đó hắn liền lấy đao ném qua cho nàng rồi nói, ngươi dùng cái này đi, lần trước là ta lừa ngươi, ta cũng không cần hút trực tiếp. Thế nhưng Hạ Cụ Mện lại không bắt lấy đao, mà tiến sát lại gần hắn. Hai tay vòng qua cổ kéo hắn túi xuống, vờ môi kề sát lỗ tai hắn thổ khí như là nói. Nhưng nhân gia hiện tại không thích như thế, cắt tay sẽ rất đau a, sẽ để lại sẹo.
Nhìn thấy hành động liền mạch của nàng làm Gin có chút bối rối, hơi thở của nàng làm thai hắn có chút ngứa, cộng thêm hương thơm trên tóc nàng cứ thoang thoảng, khiến hắn không tự chủ được hít vào một hơi. Sau đó hắn liền cảm giác được cổ mình bị cắn, cũng cảm thấy được huyết dịch của mình bị nàng hút lấy. Ngươi thật là một hồ ly tinh. Gin cũng lại không chần chờ, hai tay bế nàng lên, há miệng cắn vào cổ nàng. Ừ, mặc dù đang hút lấy máu Gin nhưng cũng không thể ngăn trở nàng kêu nhẹ lên một tiếng, gò má của nàng dần dần đỏ ửng, quảng cáo, hai tay nàng càng ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân vòng ra đằng sau câu lấy hông của hắn. Một lúc lâu sau, Gin liền buông nàng xuống, lần này hắn cũng không có hút quá trớn như lần trước, mà trở lại cho nàng có sức đi lại. Nhìn lấy biểu cảm khác thường của nàng hắn liền hỏi, ngươi là ai? Hạ Cụ Mện le lưỡi liếm lấy vết máu còn dính trên khóe miệng, nói, ta là Hạ Cụ Mện a. Ta đương nhiên biết, ý ta là ngươi là nhân cách nào của nàng. Nàng nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc. Ha ha, ta vẫn luôn là ta a. Ngươi hỏi như thế ta làm sao trả lời ngươi? Rin trong lòng thầm nghĩ, là một nhân cách mà ta không biết sao. Nè nè, nhân gia còn chưa thỏa mãn đâu, tới đây làm nhân gia kiệt sức đi, trước khi ngươi bị ta hút sạch máu à. Hạ Cú Mèn không đợi hắn nói cái gì khác liền bổ tới. Do Rin còn trừ lại cho nàng một ít sức lực, dẫn tới việc nàng còn có thể thôi động linh lực. Trong lúc suy nghĩ thì bị nàng đánh bất ngờ, Rin không khống chế được thân hình liền bị nàng đè lên ngã ra đất. Chúng ta tiếp tục nào. Hạ Cú Mèn ngồi lên bụng hắn nói. À à à à, đồ hồ ly tinh biến thái kỳ lạ là tiếng gào thét của hắn lại không có một chút nào thống khổ. Trong rừng núi, một giọng nói lạnh như băng truyền đến, nếu tập trung nghe kỹ thì có thể nghe được sự uể oải ở trong đó. Ngươi làm sao lại hút nhiều như vậy? Rồi Hạ Cụ Mện nằm dưới đất nhìn lên Rin, người đang đè trên người nàng lạnh lùng nói, "Còn nữa, mời ngươi xuống khỏi người của ta." Rin thấy nàng trở lại như bình thường liền đứng dậy, gãi gãi đầu nói, "Không nên trách ta à, là tại ngươi á." Xem ra nàng sẽ không nhớ những chuyện lúc cái nhân cách kia hiện ra. Hắn trong đầu thầm nghĩ, "Mau đỡ ta đứng dậy." Hạ Cụ Mện lúc này lườm hắn một cái rồi nói, "Rồi rồi sau đó cũng như lần trước Rin cõng nàng trở về nhà." Và Hạ Cụ Mện tỷ đưa ta sách gì thế này, hở hai nữ nhân lại có thể làm như vậy. Lúc này ở nhà, Du Di vội vàng đóng lại sách, che mặt hô to. Trong đầu nàng tưởng tượng ra vô số hình ảnh, lại nhớ đến ngày đầu tiên Hạ Cụ Mện đến, đối với nàng làm lấy hành động kia. Lúc đó nàng thế nhưng là cảm giác như bị điện giật kêu lên một tiếng, á cờ, không lẽ Hạ Cụ Mện tỷ lại là người như vậy. Sau đó nàng liền lắc đầu phủ định, không thể nào, đột nhiên nàng hô to lên, thế nhưng cũng có thể à. Sau một hồi lý trí đấu tranh qua lại, nàng liền rơi vào im lặng. Lại qua một lát nàng liền mở sách ra đọc tiếp, quảng cáo. Nữ nhân làm sao lại có thể làm như vậy, cờ chắc chắn phải có ẩn khúc gì trong đó, tờ ta phải biết rõ ngọn ngành sự việc. Dù gì tự nói với lòng mình như thế. Lúc này Rin đã mang Hạ Cụ Mện trở về phòng. Ngươi nghỉ ngơi đi. Đang lúc hắn quay người rời đi, thì đột nhiên Hạ Cụ Mện giữ lại tay hắn. Mặt của nàng đỏ rực, bờ môi của nàng cứ hé ra rồi mím lại như muốn nói điều gì, cuối cùng thì nàng cũng nói. Nờ ngươi ngủ ngon. Rin nhìn nàng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là gật đầu rời đi. Ừm, ngươi cũng vậy. Nghe tiếng đóng cửa, Hạ Cụ Mện thở dài một hơi. Chỉ một chút nữa là ta đã bị cơ thể điều khiển, cũng may có lời dạy bảo của Hải Ổ Xì đại nhân. Trong nội tâm của nàng luôn có thứ gì đó thôi thúc, những chi tiết như ông, hôn được nói trong sách lại không ngừng hiện lên trong đầu nàng, nàng thật sự hiếu kỳ chúng có cảm giác gì. Ở ngoài sân, hào hào, Rin múc lên một thùng nước rồi xối từ đầu tới chân. Thật nguy hiểm, suýt nữa thì chịu không nổi. Hắn lúc nãy thật có chút ý động, nếu ở đó lâu thêm một chút thì hắn có thể sẽ mất tỉnh táo. Trải qua một thời gian sống cùng thì hắn cũng biết tại sao trong truyền thuyết lại lưu truyền những câu chuyện hồ ly tinh mê hoặc đàn ông rồi. Cái này mẹ nó thật sự không đùa được. Không cần nàng đi mê hoặc, chỉ một chút nữa là hắn liền tự nhảy vào rồi. Thật không hổ danh là hồ ly tinh, bình thường hắn đã cố ý kiểm soát ánh mắt để không chú tâm vào nàng quá nhiều. Nhưng trải qua hai lần hút máu thì mọi chuyện liền khác. Có lẽ việc trêu chọc nàng cũng chỉ là bản thân hắn lấy cớ mà thôi, bản năng dục vọng đang thôi thúc lấy hắn làm như thế. Nghĩ như vậy Rin liền cười khổ, xem ra ta cũng như bao người khác, dễ dàng như vậy liền bị quyến rũ. Thật sự có chút kính phục cha vợ a, hắn lại có thể yêu mẹ vợ được như thế. Ta thật không bằng hắn a. Thật có lỗi với dù gì đâu. Mặc dù biết trước như thế, nhưng khi đối mặt với Hạ Cụ Mện mới biết, những đề phòng kia hầu như biến mất trong lúc đó. Hồ ly tinh đã danh bất hư truyền, mà ta còn gặp phải hồ ly tinh chỗ nữa, không biết có thể chống cự được bao lâu. Ezrin thở dài một hơi liền trở về đi ngủ. Thời gian 7 ngày cứ như vậy trôi qua. Mọi thứ hiện tại vẫn như thường lệ, cứ cách mỗi mấy ngày là Gin lại lấy máu của Hạ Cụ Mện một lần. Cũng không có cách, chỗ tốt quá nhiều, từ tinh thần đến thực lực đều không có gì là tai hại. Hắn thật sự không thể từ chối được. Và Hạ Cụ Mện tỉ tỉ, ta cảm nhận được linh lực rồi. Trong võ đường, dù gì hô to gọi lấy Hạ Cụ Mện. Rất tốt, như vậy ngươi tiếp tục cảm nhận lấy nó, rồi từ từ thử thôi động bọn chúng. Hạ Cụ Mện tiến lại gần dù gì nói. Nhưng là thôi động như thế nào nha, ta đã đọc sách, nhưng vẫn không hiểu cách thôi động cho lắm. Dù gì đã đọc quyển sách nói về các cách sử dụng linh lực rồi, thế nhưng nội dung có chút không dễ hiểu, nàng đã đọc nhiều lần nhưng không thể làm đúng như trong sách viết được. Như thế này đi. Các hạt linh lực dù là trong cơ thể hoặc trong không khí là luôn luôn chuyển động, ngươi nếu muốn điều động chúng thì cần phải cảm nhận được các hướng di chuyển của chúng, quảng cáo. Sau đó dùng tinh thần lực của mình để cảm nhận và dẫn dắt chúng tạo thành một dòng chảy linh lực rồi xuất ra ngoài, hoặc nếu ngươi dùng linh lực ở ngoài không khí thì sẽ dẫn xuất chúng tiến vào bên trong cơ thể biến chúng thành linh lực của mình, rồi tiếp sau đó là sử dụng. Và tất nhiên là điều khiển những linh lực ở ngoài không khí sẽ tốn sức hơn nhiều khi điều khiển linh lực trong cơ thể. Cho nên mới nói, muốn sử dụng được linh lực là phải có một tinh thần lực cường đại mới có thể điều khiển được chúng. Dù gì yên lặng lắng nghe nàng giảng dạy.
mà ở một bên ngồi uống trà Gin lỗ tai hơi nhúc nhích lắng nghe lấy lời của Hạ Cụ Mèn. Gin thầm nghĩ, dùng tinh thần lực để cảm nhận sao? Hắn bắt đầu thử điều động tinh thần lực tràn ra không gian xung quanh. Là những hạt này sao? Ta cứ nghĩ là bụi chứ. Sau đó hắn liền cảm nhận được những hạt nhỏ nằm rải rác trong không khí. Thật ra hơn một năm trước hắn đã có thể cảm nhận được những hạt này rồi, chỉ là vì hắn không có linh thị để nhìn thấy được chúng, nên hắn chỉ nghĩ đó là những hạt bụi bặm trong không khí mà thôi. Vòng xoáy ở trái tim hắn không chỉ cải thiện các tế bào cơ bắp, mà còn có thể tinh lọc linh hồn hắn, khiến tinh thần lực của hắn khá nhiều và cũng rất tinh khiết. Lúc trước mỗi lần hấp thu năng lượng đều rất ít, thay đổi không quá lớn. Mà thời gian gần đây khi hắn hấp thu máu của Hạ Cụ Mện thì sau mỗi lần ngủ dậy thì hắn cảm thấy tinh thần sáng láng không ít. Lần đầu hắn đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là sau lần thứ hai, lần thứ ba thì hắn đã cụ thể xác định được điều này. Hắn bắt đầu làm theo lời nói của Hạ Cụ Mện thử dẫn dòng chảy linh lực vào trong cơ thể. Thường cơ thể có kháng cự là không thể dẫn vào sao? Thảo nào dù gì từng nói quỷ là không thể dùng linh lực. Xem ra quỷ thật sự có khiếm khuyết, cũng khó trách mù dạn đối với hoa bị ngạn xanh cố chấp như vậy. Rin cảm nhận được các tế bào trong cơ thể phát ra kháng cự, nếu hắn cưỡng ép dẫn vào thì các tế bào sẽ sụp đổ, mặc dù không chết nhưng hắn cũng chẳng có lý do gì để trải nghiệm cảm giác cơ thể bị biến thành một vũng máu cả. Không biết khi mụ giản có được hoa bị ngạn xanh thì có bắn ra được bom vĩ thu giống Hạ Cụ Mện không, nếu như vậy thì hắn càng thêm có chơi, vừa bất tử, vừa có sát thương vật lý vừa có sát thương phép. Rin bắt đầu ngồi suy nghĩ vớ vẩn. Đáng tiếc, ma vương sẽ bị dũng giả đánh bại, dù có chơi bom vĩ thu đi nữa thì cũng xác định sẽ nghèo. Hắn lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này Hạ Cụ Mện cùng Dụ Di ở một bên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy hắn. Hắn đang làm sao vậy? Làm sao lại vừa cười vừa lắc đầu như bị điên thế kia? Hạ Cụ Mện có chút chần chờ hỏi lấy Dụ Di. Ta cũng không biết mà có lẽ là đang nghĩ đến chơi xấu người khác đi. Lúc nàng hai nàng thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ xanh lại chuyển sang tái nhợt liền có chút không nói. Tên kia lại đang suy nghĩ cái gì a? Hạ Cụ Mện lẩm bẩm nói. Lúc này Rin đang nghĩ đến viễn cảnh mù dạng bị đè xuống đất ma sắt thì đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Một vấn đề cơ bản mà hắn đã quên mất. Cơ mờ nờ, ta được hắn tạo ra, lỡ hắn chết thì ta phải làm sao? Không thể đặt niềm tin vào may mắn được, lỡ như vòng xoáy không thể hoàn toàn tách hắn ra khỏi mù dạn thì phải làm sao? Ta phải tìm cách Rin mặt mũi lúc xanh lúc xám nói. Xem nào, động não, đột nhiên hắn đập mạnh lên bàn một cái rồi hô to. Có. Chương 37 khách không mời Rin lúc này nghĩ đến một chuyện. Nếu như ta hấp thụ mù dạn thì thế nào? Không biết có thể trở nên hoàn mỹ hay không? Hoàn mỹ ở đây theo ý của hắn chính là hắn sẽ không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa, cùng với bản thân có thể sử dụng linh lực. Nhưng mà cũng không được, bản thân mù dạn cũng không hoàn mỹ, có lẽ còn phải có một chất xúc tác khác. Rin não bộ điên cuồng một chuyện, hắn cảm giác hắn đã bỏ qua thứ gì. Tại kiếp trước hắn từng đọc một bài đăng tại diễn đàn trên mạng có nói về vấn đề liên quan đến chuyện này. Nhưng là lúc đó hắn không để tâm lắm nên không nhớ rõ nội dung. Đáng chết không nhớ được. Rin vò đầu nói. Lúc này dù gì tiến tới hỏi, ngươi làm sao vậy, Rin? Không có gì a, ta chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện. Rin ngẩng đầu đối với nàng cười rồi nói. Chỉ là suy nghĩ một vài chuyện. Đúng vậy. Hắn lập tức cảm giác có chút không đúng, thu hồi lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn lấy bộ dạng như đang tỏa ra hắc khí của nàng. Dù gì gần giọng nói, ngươi suy nghĩ thứ gì mà phải đập hỏng cái bàn như vậy? Hệ. Rin sững sờ trong một giây liền cúi nhìn xuống, hắn nhìn thấy bàn uống trà đã bị hắn làm cho chia năm xẻ bảy, bình uống trà cũng vỡ tan cảnh. Nờ ngươi nghe ta giải thích, lúc này ta, hắn đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đứng lên giải thích. Im miệng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đập phá đồ đạc trong nhà. A a a a, đợi đã ta, thử. Rin thân hình cong như con tôm luộc bay ngược ra đằng sau, lan lộn vài vòng cho đến khi chạm vào vách tường mới dừng lại. Dù gì giữ nguyên tư thế ra đòn, thở ra một cái. Nhìn qua liền có thể thấy được tay nàng nổi lên gân xanh, chứng tỏ nàng có sử dụng hơi thở để đánh hắn. Rin lật đật ngồi dậy nói, ngươi vậy mà dùng cả hơi thở. Hừ, nếu không thì làm sao đánh được ngươi? Ngươi thay đổi a, dù gì. Rin ngậm ngùi nói, nhớ ngày nào nàng hiền thục đáng yêu như thế, mà giờ đây lại đối với hắn sử dụng bạo lực. Quả nhiên truyền thuyết là đúng, yêu là màu đỏ của hoa hồng mà cưới là màu đỏ của máu mùi a, mặc dù hắn không có hề hấn gì, cái này chỉ là hắn đơn thuần cảm thán mà thôi. Tối nay ngươi lo mà đi làm một cái bàn mới, nếu không thì đừng vào ngủ cùng ta. Ách, làm sao câu nói này có chút quen thuộc đâu? Rin thầm nói. Nghe không? Nghe rồi nghe rồi. Hắn liên tục gật đầu nói. Lúc này Hạ Cụ Mện đi tới, cười trên nỗi đau của hắn. Ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Hắn nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng liền âm thầm ghi lại, lần sau liền cho nàng biết mặt. Dù gì cũng không tiếp tục làm khó hắn mà bắt đầu thu dọn. Mà Hạ Cụ Mện một bên cũng túi xuống phụ lấy nàng. Hắn đang muốn tiến đến phụ giúp thì Dù gì liền nhẹ nhàng ngăn cản hắn. Hai chúng ta dọn dẹp là được rồi, ngươi tu luyện đi. Thế là Rin cũng đành thôi, ngồi lại tại chỗ, quảng cáo, trong lúc túi người chẳng hiểu tại sao khi Dụ Dị nhìn lấy khuôn mặt cận kề của Hạ Cụ Mện thì những hình ảnh đáng xấu hổ kia lại xuất hiện ở trong đầu nàng. Ngươi làm sao thế, Dụ Dị? Không phải sao? Hạ Cụ Mện thấy nàng tự dưng đỏ mặt liền dò hỏi. Ta không sao. Như bị bắt tang tại trận, Dụ Dị có chút hốt hoảng nói. Thật sao? Vậy sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Hờ mờ mờ không có sốt. Hạ Cụ Mện đã không biết từ khi nào thay đổi nhân cách thành nhân cách dịu dàng hiền thục. Nàng có chút lo lắng sờ lấy trán của Dụ Dị rồi nói. Uva ạ, bất ngờ với hành động của Hạ Cụ Mện, Dù gì không giữ được thăng bằng nên liền ngã ngồi bẹp ra đằng sau. Rin ở đằng xa nhìn lấy hành động của hai nàng liền có chút không nói, một người dịu dàng lo lắng còn người kia thì tỏ ra hoảng hốt đỏ mặt né tránh là cái gì quỷ.
nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Kể từ khi hắn cùng Dụ Dị xác định tình cảm thì hắn bắt đầu nhận ra một chân lý, là hắn không cần phải tốn công suy đoán hành động của nữ nhân làm gì, đằng nào thì cũng không đúng, nên dù cho có đoán cũng vô ích. Thế là hắn mặc kệ, bắt đầu ngồi thiền để tu luyện. Thiền chính là phương pháp tu luyện tâm cảnh tốt nhất. Phương pháp này giúp kiếm sĩ luôn bảo trì tâm cảnh trong suốt như gương sáng và bình tĩnh trong chiến đấu. Trong khi chiến đấu, tâm cảnh cũng rất là quan trọng, nó không chỉ giúp một kiếm sĩ giữ được đại não hoạt động một cách tốt nhất để suy đoán lối đánh của đối thủ, mà khiến cho đối thủ khi nhìn vào mắt mình thì sẽ không thể đoán được tâm trạng của mình. Nếu chiến đấu mà tâm cảnh bị rối loạn liền có thể bị đối thủ lợi dụng điều đó bắt đầu dẫn dắt người lộ ra sơ hở. Cho nên nói khi chiến đấu mà tâm cảnh yếu hơn đối phương thì chính mình đã thua lấy một phần. Một lát sau thì Dụ Dị cùng Hạ Cù Mèn đã dọn dẹp hoàn tất. Hai người đang đi vứt rác ở bên ngoài thì đột nhiên Hạ Cù Mèn lên tiếng hỏi: "Ngươi thật không sao chứ, Dụ Dị? Ta vẫn thấy mặt ngươi còn đỏ lắm." "Thờ ta rất bình thường a, Hạ Cù Mèn tỷ." Hạ Cù Mèn gật đầu, Dụ Dị đã khẳng định như thế thì nàng cũng không lại dò hỏi, lưu ý một chút liền được. Lúc này tại xa xôi phía nam, một thân ảnh mặc áo choàng, đầu đội mũ vành rộng đi vào thành. Trải qua mấy năm, ta lại trở về nơi này a Hợi Ẩn. Thân ảnh này chính là Hoi Oxy, hắn lặn lội 7 ngày đường cuối cùng cũng đến được kinh đô Hợi Ẩn. Cách ăn mặc của hắn cũng không gây ra chú ý với những người xung quanh, bởi vì những người như hắn cũng không ít. Ở thời kỳ xã mũ dị bắt đầu cường thịnh này, thì việc một vài lãng khách lạ mặt xuất hiện trong thành đã trở thành chuyện rất bình thường. Trước tiên cần tìm một chỗ ở rồi sau đó lại đi nghe ngóng tin tức. Dù sao hắn cũng từng là một võ sĩ phục vụ triều đình, nên những thứ cơ bản này đều phải biết. Khi vào một nơi lạ mặt thì tốt nhất là đừng loạn động, trước hết cần làm quen với hoàn cảnh trước đã. Đang đi trên đường thì đột nhiên hắn nghe được người xung quanh bàn tán. "Này các ngươi nghe nói gì sao? Mấy ngày nay trong thành có người chết. Đây không phải bình thường sao? Có gì là lạ?" "Cái này không phải là chết bình thường, mà nghe nói là do yêu quái sát hại, trái tim cùng hai con mắt đều bị lấy mất." "Cái gì? Làm sao ngươi biết? Ngươi nghe ai nói a?" Trong đó liền có người không tin tưởng, mở miệng hỏi. "Ta chính thai nghe thấy một vị xà mù rẻ nói a, hiện tại bọn hắn đã trao lại toàn quyền cho các pháp sư." Hai Oxy dừng lại bên đường lắng nghe lời nói của bọn hắn, đôi mắt hắn lấp lóe. Xem ra bây giờ hẳn cũng không bình thường. Theo hắn biết, những việc gì mà đến tay của các pháp sư hay còn gọi là âm dương sư thì đều là chuyện trọng đại, quảng cáo, có khả năng ảnh hưởng đến một khu vực rất lớn. Hai Oxy đi đến một quán trọ. "Cho ta một phòng." Đứng trước quầy, hắn lấy ra một ít ngân lượng đặt trên bàn. Sau khi nhận phòng và sắp xếp hành lý của mình thì hắn liền mang theo đao rời đi tìm hiểu tin tức để tìm kiếm cơ hội báo thù. Quay trở lại Rin bên này, lại trôi qua một tháng. Dù gì cảm thấy mình hay là điên rồi. Một khi đã nghĩ đến những hình ảnh đó một lần thì nàng bắt đầu lại không vung ra được. Cho nên nàng đối với Hạ Cụ Mèn rất là đề phòng, mặc dù vẫn luôn thân thiết nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định. Nó giống như một loại vi rút vậy, một khi đã nhiễm là càng lan rộng ra bên ngoài. "Ta nói dù gì, ngươi làm sao dạo gần đây cư xử có chút lạ a?" Rin nằm bên cạnh nàng hỏi. "Cờ có sao?" "Ta không biết a." Nàng có chút giật mình trả lời hắn. Rin quay sang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nội tâm thì có chút loạn. "Nàng đã biết rồi sao? Chuyện ta cùng Hạ Cụ Mèn có chút mờ." Trong lòng Rin có chút thấp thỏm suy nghĩ. Mà ở một bên Dụ Dị thì nghĩ, "Ú hoa, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì rồi, dạo gần đây bộ ta biểu hiện lạ lắm sao? Không được, hay là nói thật cho nàng biết." Rin đang suy nghĩ mình có nên nói thật cho nàng biết hay không, nhưng lại nghĩ đến cái kia xuẩn xuẩn hồ ly thì liền lắc đầu, hắn cũng không biết Hạ Cù Mèn đang nghĩ gì trong đầu. Nhìn có vẻ cũng không cùng hắn có phương diện tình cảm kia. Hạ Cù Mèn cái gì cũng tốt, duy chỉ có vấn đề tình cảm thì thật sự có chút xuẩn. Hắn dám cá nàng còn không biết hành động vô ý của nàng là đang câu dẫn hắn. Mà dù trong vô ý nhưng nàng lại câu được hắn. Điều này khiến Rin cảm giác bản thân thật không có giá a, nhưng hắn còn không biết trong vô ý Hạ Cù Mèn còn câu thêm một con mồi khác nữa. Ở một bên Dụ Dị thì đại não điên cuồng chuyển động, không được, tuyệt đối không được để hắn biết chuyện. "Nờ nẹ Rin, ngươi thấy Hạ Cù Mèn tỷ có xinh đẹp không?" Lúc này Dụ Dị đột nhiên lên tiếng hỏi. Trong này trong đầu hắn như là tiên lôi từ trên trời đánh xuống, trong lòng hô to không ổn, tại sao nàng lại hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng thật biết rồi? Mà Dụ Dị thì sau khi dứt lời cũng liền hối hận rồi, trong lòng thầm mắng, "Tờ ta làm sao lại hỏi như vậy a?" Trong đầu lại nghĩ tới nàng rồi. "Sao ngươi lại hỏi như vậy a, dù gì?" Rin mặc dù trong lòng đang rất hoảng nhưng vẫn gượng cười hỏi lấy nàng. Nếu dù gì nhìn kỹ liền có thể thấy khóe miệng của hắn hơi co lại. "Cơ không có gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Chúng ta hay là ngủ đi." Dù gì vội vàng nói, sau khi nói xong thì nàng liền kéo chăn quá đầu nằm co lại. "Ừ, chúng ta nên đi ngủ, đã trễ rồi." Rin cũng không phản đối, hắn hiện tại đang muốn tránh né vấn đề này đâu. Mà lúc này ở trong phòng, Hạ Cụ Mèn đang ngồi uống trà ngắm trăng qua khung cửa sổ. Nàng lúc này đích thị tựa như một thần nữ vậy, quảng cáo, "Hai người kia làm sao lại ồn ào nữa rồi? Lần này lại nhắc đến ta nữa." Đây cũng không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần duy nhất nàng nghe lén bọn hắn. Có một lần kia nàng nghe thấy âm thanh của bọn họ thì cơ thể đột nhiên có chút phản ứng, khiến trong lòng nàng có chút cồn cào khó chịu. Mặc dù nghe lén là không tốt thế nhưng do những phản ứng vô thức của cơ thể nên nàng cũng cảm giác được mình đang đi đúng hướng. Nếu là tận mắt nhìn thấy thì tốt, chỉ là nghe thôi thì ta cũng không thể nhận dạng được hành động của bọn hắn. Hạ Cù Mèn thở dài một hơi rồi nói. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn về một hướng, ánh mắt tỏa ra một luồng hàn mang. Nàng bắt đầu đứng lên đi ra cửa. Mà lúc này đang chuẩn bị ngủ, Rin cũng mở mắt ra ngồi dậy, hắn loáng thoáng nghe được tiếng kêu gọi của Hạ Cù Mèn. "Làm sao vậy Rin?" Dù gì đang ôm lấy hắn liền bị động tác của hắn làm cho tỉnh.
Không có việc gì, chỉ là một vài con chuột đang tiếp cận nhà chúng ta mà thôi.
Là sơn tặc sao?
Như vậy để ta đi xử lý bọn chúng.
Vừa nói nàng liền muốn ngồi dậy thì bị Rin ngăn lại.
Không cần, ngươi ngủ tiếp đi, ta đi là được rồi.
Dứt lời hắn liền đứng dậy đi ra ngoài.
Ừm, vậy ngươi đi nhanh về.
Hạ Cú Mèn đang đứng trên một cành cây thì cảm giác được Rin đi tới.
Lại là bọn sơn tặc sao?
Rin đi tới bên cạnh nàng hỏi.
Trong một tháng này, tại khu vực xung quanh bắt đầu xuất hiện bóng dáng của sơn tặc. Trong làng kế bên cũng bị bọn hắn cướp giết mấy người. Nghe nói những sơn tặc này là từ phía nam tràn lên. Nửa tháng trước cũng có một tốp sơn tặc muốn lẻn vào trang viện, nhưng đã bị Rin cùng Hạ Cú Mèn chặn giết.
Lần kia cũng là lần đầu mà hắn giết người, mà cũng theo thói quen giết quỷ, tất cả bọn chúng đều bị Rin nhẹ nhõm cắt đầu xuống.
Lần đầu tiên liền một hơi chặt đầu của 5-6 người, nhưng hắn cũng không có cảm giác gì khó chịu.
Trong lòng vẫn không một chút gợn sóng.
Lần này không phải bọn hắn,
ngươi tự mình xem đi.
Rin nhìn xuống theo ánh mắt của nàng liền thấy được một tốp khoảng 10 tên xạ mù rìa đang cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mà không biết hành động của mình đang bị người khác nhìn trong mắt.
Là Fuji Hồ Dạ gia tộc.
Bọn hắn đã ở đây như vậy chẳng lẽ là?
Tầm mắt vừa tiếp xúc thì hắn liền nhìn thấy trên ngực của những xạ mù rìa kia có theo gia huy của gia tộc Fuji Hồ Dạ, mà gia tộc này chính là kẻ thù hại ổ xỉ, vì vậy việc bọn hắn xuất hiện tại đây làm cho hắn nảy sinh một chút liên tưởng.
Lần này là ngươi ra tay hay để ta?
Hạ Cú Mèn lên tiếng hỏi lấy hắn.
Để ta làm cho, ngươi chú ý xung quanh đề phòng còn có những con chuột khác cần nút.
Nói xong hắn liền dậm chân nhảy xuống.
Hắn giành lấy giết người cũng không phải là ưa thích chém giết hay cái gì,
chỉ là giết người trợ giúp sát khí của hắn càng thêm mạnh hơn mà thôi, điều này có thể làm quỷ khí của hắn càng thêm tăng cường.
Đã hắn muốn đao của mình trở thành yêu đao thì phải có giết chóc, chỉ có giết chóc mới hoàn thành được mục tiêu.
Nhưng là hắn cũng không thể loạn giết được, hiện tại đến trình độ như mù dạn mà cũng không dám tại phạm vi lớn tàn sát thì huống chi là hắn.
Là ai?
Chương 38 chúng ta cùng đi thôi, ạ kỳ cỏ.
Bên dưới đám người nghe thấy tiếng động liền rút đao phòng thủ.
Đập, đập.
Tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền vào tai bọn hắn. Hiện ra trước mắt bọn hắn là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn có tóc dài màu trắng buông xõa ra sau lưng, cặp đồng tử màu xanh từ từ tiến lại gần bọn hắn.
Mặc dù còn chưa tới gần nhưng bọn hắn với kinh nghiệm chém giết nhiều năm liền cảm nhận được một luồng khí lạnh để bọn hắn lông tơ dựng đứng.
Chỉ qua mấy giây đối mặt cả 10 người lưng đều ướt đẫm mồ hôi, trong đó có một người mặc dù có chút khiếp đảm nhưng cũng tiến lên phía trước buông lời đe dọa, "Chúng ta là người của phụ gì hộ dạ gia, ngươi nếu không muốn bị trách tội thì mau tránh đường."
Thật là tại sao người của những gia tộc lớn đều là như vậy a, chỉ là thật không may cho các người, ta tìm chính là các ngươi phụ gì hộ dạ gia.
Đáp lời hắn là một câu nói giọng điệu bình thản thậm có một chút cảm khái ở trong đó, mọi chuyện sẽ không có gì nếu giọng nói kia không phát ra từ phía sau hắn.
Cái, đang lúc hắn kịp phản ứng thì
xuy xuy xuy,
tổng cộng 9 cái đầu lâu bay lên, máu tươi phun như mưa rội lên người của hắn.
Rin thân hình run nhẹ một cái, từng đợt quỷ khí màu tím đen hiện ra thổi bay những giọt máu rơi vào người.
Tên xà mù liếc tiếp như bị dọa cho vỡ mật, hai chán đứng không vững liền quỳ xuống.
Gờ quái vật a trong mắt của hắn, Rin tựa như là một con quái vật, thân hình được khí tức màu tím đen bao phủ chỉ hiện hiện ra một đôi song đồng màu lam sáng chói nhìn chằm chằm vào hắn, đối với hắn điên cuồng gào hét.
Nhìn lấy vẻ mặt sợ hãi có chút si ngốc của tên này, Rin liền biết, có vẻ như hắn có chút quá tay, đáng ra nên chừa thêm một hai tên nữa để tra hỏi.
Hạ Cú Mèn, ngươi có cách nào để moi thông tin từ hắn không?
Đại loại như đọc trí nhớ ấy.
Hắn nhìn về phương hướng của nàng rồi kêu to.
Ai ngờ cái tên này là một võ sĩ mà nhát gan như vậy.
Rin cũng không muốn tốn thời gian với một kẻ đã bị dọa thành si ngốc.
Sau đó hắn liền thấy được một đang người mỹ nhân từ trên trời giáng xuống.
Nàng nhìn lấy tình trạng của tên xả mụ gì này liền nói.
Có là có, thế nhưng tinh thần của tên này đã vỡ vụn, có lẽ ta lấy thông tin cũng không được nhiều.
Vậy thì nhanh đi.
Rin hối thúc lấy nàng.
Để ta tới á cha khảo cái gì, ta rất ưa thích.
Lúc này đột nhiên thần sắc của Hạ Cú Mèn thay đổi, trở thành bộ mặt mà Rin hay thấy khi hắn hút máu của nàng.
Hạ Cú Mèn túi người xuống, dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt của tên xả mụ gì này.
Nhìn lấy hành động của nàng, Rin liền cảm thấy khó chịu, nếu mày nói, này này, ngươi làm gì?
Ô hô. Thế nào?
Ngươi không thích ta làm như vậy sao?
Nghe thấy giọng nói khó chịu của hắn, Hạ Cú Mèn liền buông tay ra đứng thẳng người lên rồi nở nụ cười nói.
Hiện tại chúng ta đang gấp.
Nếu chuyện này có liên quan đến ngài ấy thì thế nào?
Rin không trả lời lấy nàng mà hỏi ngược lại.
Thật là không biết đùa giỡn a.
Nghe thấy chuyện này có dính dáng đến hỏi ổ xì, nàng cũng không lại đùa giỡn.
Mà đưa một tay đặt lên trán của tên xả mù rỉa rồi miệng đọc lấy một chuỗi dài âm tự gì đó.
Những hiệu ứng như vòng tròn ma pháp gì đó cũng không diễn ra như trong tưởng tượng của Rin, chỉ sau một lúc nàng liền buông ra.
Hạ Cú Mèn nhíu mày nói, chỉ lấy được một chút ít thông tin, những tên này tới đây là muốn bắt lấy dù gì dùng để uy hiếp hai ổ xì đại nhân.
Nói xong nàng cũng băng cái sát sang một bên, hắn bị nàng cưỡng ép đọc trí nhớ nên hiện tại một chút mảnh vỡ tinh thần còn sót lại cũng đã băng diệt, cũng đã chết không sai biệt lắm.
Nghe Hạ Cú Mèn nói, Rin cũng níu lại lông mày nói, bọn hắn làm sao biết được dù gì đang ở đây à?
Đây chính là vấn đề mà hắn không hiểu, lẽ ra bọn hắn không nên biết mới đúng.
Trường hợp bọn hắn đã biết từ trước thì hắn một chút cân nhắc cũng không có liền bỏ qua trường hợp này, nếu biết trước thì gia tộc phụ dị bổ dạ cũng không thể để hai ổ xì yên ổn trong thời gian lâu như vậy.
Cũng không rõ ràng, nhưng ta biết được có một loại chú thuật có thể làm được như vậy.
Hạ Cú Mèn ngưng trọng nói.
Chú thuật?
Chẳng lẽ là âm dương sư nhúng tay vào?
Lần này Rin sắc mặt triệt để khó coi rồi, theo lý mà nói âm dương sư chỉ có thể nhúng tay vào những chuyện có liên quan đến yêu quái mà thôi.
Quảng cáo, bây giờ bọn hắn vậy mà lại tham dự vào chuyện tranh đấu của người bình thường, thật sự là không nói lý mà.
có lẽ sẽ không nhúng tay trực tiếp, nhưng bọn hắn cũng có phần trong việc tìm tới dù gì. Hạ Cụ Mện một tay chống lấy cằm, suy tư nói: các âm dương thế gia sẽ không tham dự vào những vụ tranh đấu quyền lực của các đại gia tộc trong triều đình với một điều kiện là không động đến lợi ích của bọn hắn. Hạ Cụ Mện cũng không xác định là Hải Ổ Sĩ có làm gì động đến bọn hắn không, mà với kiến thức của hắn thì có lẽ cũng biết hậu quả của việc đi treo chọc những âm dương thế gia này đi, không lý nào lại chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế. Là chú thuật nào mà có thể để bọn hắn biết được nơi này? Lúc này Gin liền bắt đầu có chút hiếu kỳ về loại chú thuật này. Chú thuật có thể truy tìm ra dụ gì ở nơi này thì rất đáng để hắn lưu ý, kia là một loại chú thuật truy lùng tầm xa, chỉ cần có được huyết dịch của một người thì nó có thể truy vết được người đó cùng với những người có chung huyết thống với hắn. Thế nhưng loại chú thuật kia cũng không tốt như vậy dùng, nó cần một lượng lớn máu của người thi triển, cùng với phải thiêu đốt vài năm tuổi thọ mới có thể dùng được. Đại giới là thế nhưng cũng chỉ có xác định được phương hướng cùng khoảng cách của mục tiêu ngay tại thời điểm đang thi triển mà thôi. Nên có khả năng bọn hắn hiện tại cũng không biết được cụ thể vị trí của Hải Ổ Sĩ đại nhân, hoặc có lẽ là đang khoanh vùng tìm kiếm. Hạ Cụ Mện vừa suy tư vừa nói, vì vậy bọn chúng mới dùng tới kế sách này là bắt lấy dụ dị dụ hắn ra ngoài đi. Đi nghe xong nàng giải thích liền sáng tỏ, hóa ra cũng là gân gà chú thuật, cũng chỉ có tác dụng với những người tay chân có vấn đề, bất động chờ bọn hắn tới bắt mà thôi. Hiện tại ta cũng chỉ chắc chắn là ngài ấy còn chưa bị bắt mà thôi, nên những người kia mới đưa ra hạ sách như vậy. Chỉ tiếc là chúng ta cũng không biết vị trí của ngài ấy a. Gin ở một bên đưa ra một kết luận mà ai cũng biết rồi thở dài nói. Ai nói không biết? Đột nhiên Hạ Cụ Mện lên tiếng. Gin nghe thấy liền sửng sốt, đầy đầu dấu chấm hỏi, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nàng. Hạ Cụ Mện cũng không để ý đến ánh mắt của hắn nhìn mình, nói, ta lấy được một thông tin nói Hải Ổ Sĩ đại nhân cũng đang chạy về phía bắc.
Thông tin?
Là khi nãy lấy được.
Ừ nha.
Gin trợn tròn mắt nhìn lấy nàng, vậy sao lúc trước ngươi không nói luôn một thể? Nói một nửa là ngươi hạnh phúc sao? Do ngươi không yêu cầu ta nói a làm sao? Rất bực mình a, muốn uống máu của ta không? Nàng liếm lấy đầu ngón tay, có chút khiêu gợi nhìn hắn. Úc vẫn là để sau đi, hiện tại chuyện của Hải Ổ Sĩ đại nhân quan trọng hơn. Gin hay là dứt khoát nói, hồ ly tinh này dạo gần đây làm sao có chút chủ động a, cũng may nàng chỉ trong lúc chiến đấu với hắn hoặc là ở những lúc đặc biệt mới xuất hiện. Nàng mà xuất hiện liên tục chắc hắn sẽ chịu không nổi mất. Nếu không lỡ như dụ gì thấy được thì hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Cụ Mện cũng liền đi vào vấn đề, hiện tại có 3 con đường từ phía nam đi đến đây. Một con đường lớn để thông thương nhưng chúng ta có thể bỏ qua đường này, đã ngài ấy chạy trốn thì sẽ không thể nào đi con đường này được. Gin ở một bên gật đầu, đồng ý với cách nói của nàng. Còn 2 con đường khác thì có khả năng nhất, vì một cái là đi xuyên rừng, một cái là đi xuyên qua dãy núi phía tây nam. Nàng nhảy lên một ngọn cây, lần lượt chỉ về 2 hướng nói. Như vậy để ta đi hướng tây nam đi. Gin nhìn theo liền chọn lấy hướng tây nam. Mà quên nữa, ngươi trở về thông báo với dù gì hoặc dẫn nàng theo, nàng đi với ngươi sẽ an toàn hơn. Để lại một câu, hắn liền hướng về dãy núi hướng tây nam phóng đi. Thật là mỗi lần rời đi đều hấp tấp như vậy. Được rồi, vậy liền nhường các ngươi điều khiển đi, ta cũng không có hứng thú đi đường dài. Hạ Cụ Mện tự nói với chính mình một câu, sau đó khí chất biến thành lạnh lùng đứng lên. Hừ, nhân cách mới này đã cùng nhân cách thứ 7 hợp lại là một, xem ra cũng không phải dấu hiệu tốt. Nói xong, nàng quay người trở về nhà. Xoạt xoạt, tiếng xào xạc va chạm với những bụi cây vang lên. Quảng cáo, hạ hạ ta phải trở về với ạ kỳ cỏ, chỉ một chút nữa. Hải Ổ Sĩ di chuyển với bước chân chậm chạp, ánh mắt hắn hiện tại đã mơ hồ, thứ có thể giúp hắn chống đỡ đến hiện tại chính là ước nguyện được trở về nằm tại bên cạnh với ạ kỳ cỏ. Tình hình của hắn hiện tại rất tệ, đây là không muốn nói là quá thảm. Toàn thân hắn đều là máu, một con mắt bên trái đều bị chém toạc ra. Tay trái của hắn cũng là một mảng trống rỗng, hắn hiện tại đã có chút không duy trì được nữa, dù ý chí của hắn có mạnh mẽ đến đâu, thì với cơ thể tồi tàn này cũng không đủ để chèo chống quá lâu. Ạ kỳ có bịch. Cơ thể hắn cuối cùng cũng không chịu được là ngã xuống. Đây là giới hạn của ta sao? Tầm mắt mơ hồ của hắn bắt đầu bị hắc ám bao phủ. Hải chan ngươi không được gục ngã, ngươi là một người rất kiên cường mà. Hắn cảm nhận được hơi ấm. Hơi ấm khi hắn đang nằm trong lòng nàng ấy. Ngươi phải đứng lên a, Hải chan ngươi không được bỏ cuộc như vậy. Không được rồi ạ kỳ cỏ, cơ thể ta không động được, có lẽ đây là điểm cuối cùng của ta đi. Hải chan ngươi chính là anh hùng trong lòng ta, ngươi là mạnh mẽ nhất, ngươi không thể gục ngã dễ dàng như vậy à. A nàng khóc sao, ta đã làm cho nàng buồn sao? Đừng khóc cả ạ kỳ cỏ, ta yêu ngươi hơn tất cả, ta thật sự hối hận a, ngươi không làm sai gì cả Hải chan. Ạ kỳ cỏ đừng buông tay ta thật sự mệt mỏi, chúng ta cùng đi thôi. Thật là đồ ngốc. Hắn kia rồi. Ầm ầm. Cho dù hắn chết cũng phải đem về rút gân lột ra mới có thể tiêu trừ được cơn thịnh nộ của đại nhân. Một đội quân hùng hậu mấy trăm người, trong đó còn có mấy chục gần trăm vị võ sĩ cưỡi ngựa lao tới, bắt lấy hắn. Gắt. Đột nhiên, một tiếng gầm thét giận dữ từ trên núi truyền xuống. Các ngươi xuống địa ngục đi. Một vệt hắc quang bắt ngang bầu trời đêm. Cái gì? Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Xuy, xuy, xuy. Là đồ vật gì? Mau giết hắn cho ta. Trong đó một người cầm đầu hạ lệnh. Xoẹt, xoẹt. A a a, quái vật. Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Đây là một trường giết chóc, một vị tử thần đang thu gặt lấy đầu người. Từng khỏa đầu lâu bay lên trời, kèm theo đó là từng cột máu phóng lên cao. Khốn nạn, các võ sĩ mau tiến lên. Tên thủ lĩnh lúc này cũng sợ mất mật, sắc mặt trắng bệch, lần đầu tiên trong đời hắn thấy được một cuộc tàn sát như vậy. Đó là quái vật a, đại nhân. Chúng ta hoàn toàn không thể làm hắn bị thương. Thương thế của hắn luôn cấp tốc khôi phục a, quảng cáo, lại một tiếng hét thảm kêu lên. Tay, chân, nội tạng, đầu lâu tựa như là trong một khoảng khắc liền bị chém nát vãi ra toàn bộ mặt đất. Lúc này mấy chục tên võ sĩ phóng tới bao vây lấy Gin. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay ngươi phải chết. Một tên võ sĩ giống to nói. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Vô số sợi kiếm khí màu đen tràn ngập bốn phương tám hướng xoắn nát mọi thứ trong phạm vi xung quanh. Hơi thở của quỷ thức thứ bảy thập phương câu diện. Xuy, xuy, xuy. A a a, không. Tiếng gào thét im bặt mà dừng. Hôm nay một người cũng đừng hòng sống sót. Mắt Gin bắn ra hai đạo hờ mang, cả người tỏa ra vô tận sát khí. A a a, quái vật, người đâu, mau hộ tống ta rút lui. Tên thủ lĩnh lúc này đứng không vững nữa ngã ra đất, dưới đụng quần một mảng ô uế tràn ra. Chỉ trong phút chốc toàn quân mấy trăm người chỉ còn lại vài chục. Bọn hắn đang cấp tốc co lại đội hình ý đồ muốn rút lui. Mơ tưởng, Gin làm sao có thể để bọn hắn đạt được ý muốn? Tốc độ ra đao của hắn càng nhanh hơn, sát khí càng ngày càng đậm. Xuy, xuy. Sau một lát, toàn bộ đều bị hắn tàn sát tất cả chỉ trừ lại tên thủ lĩnh. Mau nói, tại sao các ngươi lại truy sát hắn? Gin toàn thân đều là máu, hắn đặt đao lên cổ hắn hỏi. Tha mạng ta nói. Hắn tay chân run cầm cập, lắp bắp nói. Còn không mau nói. Gin kể sát lưỡi đao vào cổ hắn, làm rách ra một tia máu. À à à, là do hắn đã giết lấy cổ rẻ chỉ cả đại nhân, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, xin tha ta một mạng. Cổ rẻ chỉ cả là tên đã sát hại hạ sệ gạ hoa ạ kỳ cỏ, vợ của hạ sệ gạ hoa hỏi ổ xì, đúng không? Đờ đúng vậy. Năm đó sự việc kia thế nhưng là tất cả gia tộc đều biết ta. Rất tốt. Như vậy ngươi đi được rồi. Gin rời đi lưới đao. Đa tạ tha mạng, đa tạ tha mạng. Hắn vội vàng đi lên muốn chạy đi. Hả? Ngươi đi đâu? Ta chính là kêu ngươi đi xuống địa ngục a. Một vệ ánh kiếm cắt ngang, đầu của tên thủ lĩnh liền bay lên không trung, đến giờ phút cuối cùng hắn cũng không thể tin được là mình bị lừa. Cũng may cái tên này cũng không phải võ sĩ, nếu là gặp những người có tinh thần võ sĩ cao thì có lẽ hắn thả chết cũng không nói đi. Gin thở nhẹ một hơi, liếc nhìn xung quanh khi cảm thấy đã không còn một ai sống thì hắn liền quay trở lại chỗ của Hỏi Oxy, chỉ là hắn đã tắt thở từ lúc trước khi Gin tới rồi. Khi nhìn lấy vẻ mặt của hắn khi ra đi còn mang theo vẻ mỉm cười cùng hai hàng nước mắt, thì cho dù tính tình cứng rắn như Gin cũng không nhịn được chua xót, hai mắt thở bức. Ngài đã cố gắng nhiều rồi, bây giờ để ta đưa ngài về nhà. Chương 39 thiên thần cũng sẽ sa ngã dưới ánh trăng có hai bóng người đang tốc độ cao di chuyển. Hạ Cụ Mẹ Tỷ, thật có tin tức của cha sao? Dù gì vừa chạy vừa có chút thấp thỏm nhìn bên cạnh hỏi. Chỉ là một ít vụn vặt tin tức thôi, cũng không có thông tin chính xác. Hiện tại có lẽ ngài ấy vẫn còn đang lẫn trốn ở đâu đó đi. Hạ Cụ Mẹ ở một bên lạnh nhạt trả lời. Cũng không phải là nàng lạnh nhạt vô tình loại kia, mà là do nhân cách này nó là như thế. Dù gì mím mím môi, chẳng biết tại sao nàng có một dự cảm không tốt, cảm thấy trong lòng đột nhiên nặng trĩu. Mà lúc này trong một bụi cây xa xa, ngươi nhìn, là ả ngực to nhất kia. Ngươi đừng mà dại dột trêu chọc. Hai con quỷ từ trong bụi rậm nhô đầu ra, trong đó một con chỉ về phía Hạ Cụ Mẹn cùng Dù Gì nói. Tại sao a? Trông cũng không mạnh lắm, da rẻ thì hồng hào mùi vị chắc chắn rất ngon. Một tên khác thì nhô ra đầu lưỡi liếm lấy khóe môi. Bút. Tên còn lại thấy bộ dáng của hắn liền giáng xuống một bàn tay. Ngươi cái thằng ngu này, ngươi mới tới đây nên không biết được sự khủng bố. Ngươi biết tại sao chúng ta không dám đi xa hơn về phía bắc không? Đại ca, ngươi làm ta cắn đứt lưỡi rồi, nhưng mà tại sao? Con quỷ bị đánh một tay bịch lại cái miệng đang đổ máu, trách móc một tiếng rồi lại hỏi. Ừ, chỗ kia có một gã rất khủng bố, tên nào tiến vào tên đó chết, nên chúng ta ở khu vực này đều đem nơi đó phân làm cấm địa. Ngươi muốn giữ cái mạng thì đừng dại dột tiến vào. Tên đại ca hừ lạnh, dạy bảo lấy tên ngu si mới tới này. Nhưng có liên quan gì tới ả nữ nhân ngực to kia đâu? Tên còn lại có chút không phục nói. Bút, thằng ngu, nữ nhân kia cũng đủ để giết ngươi, và lại ả ta có tên kia làm hậu thuẫn, chúng ta trêu chọc không nổi. Tên đại ca chỉ hận rèn sắt không thành thép và cho tên này một cái, nói. À, tóc cam kia đang nhìn chúng ta sao? Đang lúc tên đàn em vò đầu ngước lên nhìn liền hô to. Hả? Tên đại ca ngẩng đầu lên nhìn, hắn liền thấy nữ nhân mặc bộ kimono màu xanh xẻ cao, hở đùi kia đang nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn dùng mình một cái, thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn về tên đàn em. Chúng ta hay là chạy thôi. Nói xong liền dứt khoát quay người liền chạy bỏ lại tên đàn em còn ngơ ngác tại chỗ. À, đại ca chờ ta với. Trở lại dù gì bên này. Hạ Cụ Mẹ Tỷ, ngươi nhìn đi đâu vậy? Không có gì, ta chỉ là chú ý quan sát xung quanh một chút mà thôi. Hạ Cụ Mẹn lắc đầu liền thu hồi tầm mắt. Chỉ là lúc này nàng lại đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Dù gì thấy nàng đột ngột dừng lại liền hỏi. Hạ Cụ Mẹn cũng không trả lời mà từ trong ngực lấy ra một lá bùa. Đồng nhiên lá bùa đó liền bốc cháy, trong đó truyền ra âm thanh của Gin. Trở về đi. Ta đã tìm thấy hắn rồi. Nghe xong Hạ Cụ Mẹn liền nói với Dù gì, chúng ta trở về thôi. Quảng cáo, Dù gì trong lòng sầu lo ngày càng nặng, nàng nặng nề gật đầu, ừm. Lúc trước kia Hạ Cụ Mẹn từng đưa cho Gin một lá bùa, kia là loại bùa truyền tin 1 triệu được nàng thiết kế vẽ lại, cho dù không có linh lực cũng có thể sử dụng. Bằng cách nàng truyền vào trong đó một lượng nhỏ linh lực rồi phong ấn chúng lại, chỉ cần xé ra lá bùa là nó sẽ tự động kích hoạt, sau đó chỉ cần đứng trước lá bùa nói những thông tin muốn truyền đi mà thôi. Nhưng nếu muốn ngược lại thì rất khó, bởi vì nếu không sử dụng được linh lực thì không thể kích hoạt được lá bùa nhận tin cũng như không nhận biết được khi nào có truyền tin tới. Hạ Cụ Mẹn bế lấy Dù gì trải qua gần 1 giờ tốc độ cao đi đường, cuối cùng đã về đến nhà. Tiến vào trong phòng của Hỏi Oxy, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì Dù gì hai chân liền đứng không vững, ngã quỵ xuống. Cũng may có Hạ Cụ Mẹn đứng kế bên ôm lấy nàng. Gin hắn đã về được một lúc, cũng đã thay y phục khác cho thi thể. Trước khi ta đến thì hắn đã gục xuống tắt thở, cũng may là đến kịp lúc, nếu không liền thi thể của hắn, chúng ta cũng không tìm được. Gin đứng một bên nói, mặc dù đã mất đi, nhưng có vẻ hắn đã báo thù thành công, trước khi chết đã mỉm cười đạt được tâm nguyện đâu. Hạ Cụ Mèn vẫn đứng đó ôm lấy dáng vẻ đau khổ của Dù Gì, vớt ve an ủi lấy nàng, ngươi nghe hắn nói rồi đấy, ngài ấy đã đạt thành nguyện vọng và ra đi không một chút hối tiếc. Ngươi phải mừng cho ngài ấy mới phải. Thấy người an ủi Hạ Cụ Mèn cuối cùng cũng không kiềm giữ được nước mắt, Gin thở dài một cái rồi đi ra ngoài, để cho hai nữ nhân ở đó yên tĩnh. Hôm nay trăng thật đẹp. Gin ngồi ở trước cửa phòng khách, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời. Hắn dường như có thể thấy được hai người, một nam, một nữ cùng dắt tay đối với bọn hắn cười vẫy tay chào tạm biệt. Đây là thời khắc đau thương mới sinh ra tưởng tượng sao? Hắn cúi xuống, mái tóc màu trắng che đi vẻ mặt của hắn, khiến cho không một ai biết được biểu lộ của hắn lúc này. Cảm giác này thật không tốt thụ a. Trải qua một hồi lâu, hai người Hạ Cụ Mèn cùng Dù Gì cũng không còn khóc nữa. Dù sao các nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần từ trước rồi, với lại hắn cũng đã đặt thành tâm nguyện, cũng không có lý do gì để các nàng phải đau buồn cả, ngược lại nên vui cho hắn mới phải. Cả ba người bọn hắn chuẩn bị chôn cất thi thể của Hải Ổ Xì bên cạnh ngôi mộ của mẹ của Dù Gì. Cuối cùng thì bọn hắn cũng hoàn tất an táng, những đồ đạc, vật dụng, những thanh bảo đao gắn bó với cuộc đời Hải Ổ Xì cũng được chôn cất. Lúc đi báo thủ, Hải Ổ Xì vắt lên người hai thanh đao, mặc dù hắn chỉ sử dụng một thanh mà thôi. Thế nhưng trước khi chết hắn lại không cầm lấy thanh tuyệt đại bảo đao mà hắn nhận được từ sát quỷ đội, mà lại nắm chặt lấy một thanh đao màu trắng bề ngoài lộ ra vẻ cũ kỹ. Ít có một ai biết thanh đao cũ kỹ kia chính là quà tặng của một người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Đến giây phút nằm yên tĩnh dưới lòng đất, hắn vẫn nắm chặt lấy thanh đao kia và ôm vào trong ngực. Bởi vì thanh đao đó là do Ạ Kỳ Cò tặng hắn, cũng được hắn đặt với cái tên là Ạ Kỳ Cò. Sau khi an táng xong, Lin nhìn Dù Gì rồi nói, "Hôm nay ngươi cùng Hạ Cụ Mện ở cùng nhau đi." Hắn nói xong liền quay người rời đi. "Ngươi đi đâu?" Dù Gì liền hỏi lấy hắn. "Ngươi yên tâm, ta chỉ đi hóng gió một chút mà thôi." Bóng lưng của hắn dần dần biến mất dưới ánh trăng. Quảng cáo, hắn sẽ không làm gì ngu ngốc đâu. "Ngươi không cần lo lắng." Hạ Cụ Mện đứng bên cạnh nói. Theo nàng nghĩ tên kia hẳn là đi tìm thứ gì để phát tiết đi, dù sao hắn coi trọng nhất là lời hứa, hắn đã hứa với Hai Ổ Xì là sẽ không nhúng tay vào chuyện này, thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. "Ừm, Hạ Cụ Mện tỷ. Được rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi." Hai người cùng nhau trở về phòng. "A, ta phải đi lấy đệm cùng chăn." Dù Gì đột nhiên thốt lên. "Để ta đi lấy cho." "Ngươi để ở đâu?" Đang dự định đóng cửa, Hạ Cụ Mện chợt nghe Dù Gì thốt lên, liền nói, "Bên cạnh phòng của ta còn một bộ chăn đệm lúc trước ta dùng." "Được rồi, ngươi chờ một chút." Hạ Cụ Mện liền đi qua phòng kế bên, bắt đầu tìm kiếm. Khi kéo ra mở ngăn tủ kéo, "Hả? Đây là..." Nàng liền phát hiện có hai quyển sách được cất giấu ở trong đó. Vừa nhìn nàng liền bị thu hút bởi tên của sách, thế là nàng hiếu kỳ mở ra nhìn. "Hạ Cụ Mện tỷ, làm sao đi lâu như vậy a?" Dù Gì ngồi quỳ trên đệm ngủ của Hạ Cụ Mện chờ đợi, nhưng thấy nàng đi lâu như vậy liền thầm nghĩ, nàng đang dự tính đi qua nhìn xem thì Hạ Cụ Mện bước vào kéo lấy cửa phòng lại. "Hả? Chăn đệm đâu rồi, ngươi tìm không thấy sao, Hạ Cụ Mện tỷ?" Dù Gì nhìn lấy tay chân của nàng chống chân liền hỏi, "Chúng ta ngủ cùng một tấm đệm đi." "Đệm của ngươi ta tìm không thấy." Hạ Cụ Mện mái tóc rũ xuống, từ từ tiến tới. "Không có sao. Hay để ta đi tìm thử, chứ tấm đệm của ngươi khá nhỏ, nằm lấy hai người sẽ rất khó chịu." Đang lúc Dù Gì định đứng lên thì một cái tay kéo lấy nàng ngã xuống ôm nàng vào trong lòng. Hơ Dù Gì có chút bối rối, bất động trong vài giây. "Hơ Hạ Cụ Mện tỷ, ngươi làm sao vậy?" Dù Gì cảm giác được tay của Hạ Cụ Mện đang ôm chặt lấy eo mình, môi của nàng chạm vào cổ khiến cho Dù Gì có chút ngứa. "Ta cảm thấy một cảm giác rất lạ a, Dù Gì." Dù Gì cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nàng, khuôn mặt nàng dần dần hiện lên một đóa hồng vân. "Không được đâu Hạ Cụ Mện tỷ, chúng ta không thể làm như vậy, nếu Gin biết thì phải làm sao?" Giọng Dù Gì hơi chút run rẩy nói. "Ta cảm thấy cơ thể mình không bị khống chế nữa rồi, Dù Gì." "A a a, ngươi đừng liếm, ta ngứa a." Dù Gì thất thanh kêu lên. Hạ Cụ Mện chuyển người áp Dù Gì nằm phía dưới. Dù Gì nhắm lại hai mắt thì đột nhiên cảm thấy có nước rơi vào khuôn mặt mình, liền từ từ mở ra hai mắt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt của Hạ Cụ Mện đang không ngừng rơi nước mắt. "Hai Ô Xi đại nhân, căn dặn ta không thể để cơ thể điều khiển lý trí, nhưng có lẽ ta làm không được rồi." Khi nghe nàng nhắc tới Hai Ô Xi, Dù Gì ánh mắt cũng bắt đầu dừng dừng, mặc dù bọn hắn biểu hiện ra mình rất kiên cường, nhưng trong thâm tâm, mất đi một người thân cận là cỡ nào đau khổ. Quảng cáo, hai người bọn họ, một người mất đi cha ruột, người còn lại mất đi một người người thầy, một người cha. Thử hỏi có con tim nào mà không cảm giác được mất mát, buồn bã. Cho dù là yêu quái như Hạ Cụ Mện cũng cảm thấy đau buồn. "Đã không thể kiềm chế thì tới đi, Hạ Cụ Mện tỷ." Tóc mai che lại khuôn mặt của Dù Gì. Không ai có thể biết được nàng đang nghĩ gì, kể cả Hạ Cụ Mện người đang đè lên nàng cũng vậy. Sau một hồi im lặng, thì Dù Gì nhẹ nhàng nói với Hạ Cụ Mện. Có lẽ nỗi đau mất mát đã khiến cho trong lòng bọn hắn trở nên yếu đuối nhất. Lúc đau thương nhất chính là lúc con người ít phòng bị nhất, những lúc thế này thiên thần cũng có thể sa ngã, thần linh cũng có thể rơi xuống, chứ nói gì đến chỉ là một phàm nhân. Trong lúc này bọn hắn chỉ muốn có một thứ gì đó để giải tỏa, để phát tiết. Một con người cho dù khi đi ra bên ngoài có kiên cường đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu, thì gia đình luôn là chỗ mềm mại trong lòng bọn họ. Hai nữ nhân bắt đầu môi chạm môi, quấn quýt lấy nhau. Sau một hồi, Hạ Cụ Mện buông ra Dù Gì, giữa hai người bọn họ bị liên kết với nhau bởi một sợi tuyến trong suốt. Thế nhưng Dù Gì lại nhìn thấy Hạ Cụ Mện sững sờ, vẻ mặt bối rối không biết phải làm như thế nào, liền bật cười, nói: biểu cảm của ngươi thật đáng yêu a, Hạ Cụ Mèn và Y San. Nói xong dù gì liền là người, đè lên người của Hạ Cụ Mèn. Thờ ta thật không có kinh nghiệm trong chuyện này. Hạ Cụ Mèn đỏ mặt nói, nàng chính là người chủ động nhưng cuối cùng lại là người không biết phải làm gì tiếp theo, điều này khiến nàng cảm thấy thật xấu hổ. Khi nàng đọc hai quyển sách kia thì chỉ toàn miêu tả với đàn ông, mặc dù nàng có sẵn lý thuyết ở trong đầu, chính là nội dung của cuốn Bách Hợp Hoa Khai lúc trước, nhưng khi thực hành thì nàng thật không biết phải bắt đầu như thế nào. Hóa ra Hạ Cụ Mèn và Y San lúc xấu hổ lại đáng yêu như vậy. Vậy thì để ta làm đi. Dù gì liền nhẹ nhàng từ tốn tháo ra y phục của nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Thân hình của Y San thật đẹp a. Ngươi làm sao lại nói những lời xấu hổ như vậy a? Hạ Cụ Mèn vẻ mặt đỏ bừng nói, hiện tại cũng không biết nàng đang ở trong nhân cách nào, chỉ biết là không phải nhân cách ghét run biến thái kia. Những lời nói xấu hổ kia chính là Gin hay nói khi ở cùng Dù gì, khiến cho Dù gì vô tình bị lây nhiễm. Làm sao? Ngươi không thích rồi. Dù gì vuốt lấy khuôn mặt nàng nói. Sau đó liền nhẹ nhàng túi người xuống, mục tiêu của nàng chính là dãy núi Hỉ Mạ Lạ cao chót vót kia. Ứng không khí gian phòng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Tiếng hô hấp dồn dập của hai nữ nhân từ từ hòa quyện vào nhau. Lúc này đang ở trên một đỉnh núi, Rin cũng không biết tóc của hắn đang từ từ biến thành màu xanh. Lại càng không biết, mạng thảo nguyên kia chính là do một nữ nhân cấy lên cho hắn, mà nữ nhân kia lại là một người có quan hệ mập mờ với hắn nữa. Đợi lúc biết thì không biết vẻ mặt hắn sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn vẻ ngượng bức là không thể tránh khỏi. Thời buổi hiện nay không thể chỉ phòng bị nam nhân, mà còn phải phòng bị lấy nữ nhân à, cái tên điên này tại sao lại tới đây? Bây giờ ở trước mặt hắn là hai con quỷ đang co lại một đoàn, hoảng sợ nói. Hai tên này chính là hai tên lúc trước gặp phải Hạ Cụ Mèn cùng Dù Gì. Hừ, hôm nay tâm trạng ta không được tốt, các ngươi gặp ta coi như là các ngươi không may đi. Rin bước lên một bước nói. Kỳ ạ, đừng mà. Đêm nay là một đêm thật dài. Chương 40 mối quan hệ kỳ lạ phẩu. Rin thở ra một hơi. Lại nhìn kết quả của hai con quỷ. Ừm, có chút thảm. Xem ra ta bị lây nhiễm tính cách biến thái của nàng A thật không nên A. Rin gãi gãi đầu, cười cợt nói. Vừa rồi hắn phát tiết lên hai con quỷ có chút tàn nhẫn, chính là dùng tay không xinh xinh đánh nát bọn hắn. Mà kết cục của hai con quỷ kia đương nhiên chính là chết. Theo hắn thấy hai tên này lén lén lút lút lảng vảng xung quanh khu vực này chắc chắn không có ý tốt. Hắn vẫn là chém giết cho thỏa đáng. Nhưng Gin không biết, hai tên này chính là vì trốn tránh Hạ Cụ Mèn mà chạy vòng một vòng lớn sau đó quay lại nơi này, lúc đó bọn hắn còn đang đề phòng gặp lại Hạ Cụ Mèn nên mới lén lút như vậy, chứ không có một âm mưu nào ở đấy cả. Trời cũng gần sáng rồi, nên trở về. Sau khi phát tiết một trận, tinh thần Gin lại lần nữa trở nên sáng láng, nhẹ nhàng hẳn đi. Không khí nặng nề lúc đó hắn cũng không muốn lại cảm thụ một lần nào nữa. Sau khi về đến nhà, hắn nhìn về phía phòng của Hạ Cụ Mèn. Thấy đèn đã tắt nên liền quay người trở về tắm rửa, dù sao hắn cũng đã dưỡng thành thói quen mỗi khi từ bên ngoài về là phải đi tắm một lần. Lúc này ở trong phòng Hạ Cụ Mèn, trong bóng tối có hai cặp mắt đang nhìn nhau. Hắn đi chưa? Dù gì chắc hỏi. Đi rồi. Cũng may ta có đặt hai mắt xung quanh. Hạ Cụ Mèn cười nói. Lúc này hai người bọn họ đang nằm đối diện ôm lấy nhau. Ánh mắt cả hai đều mang theo ý cười. Nước không? Hạ Cụ Mèn đột nhiên hỏi. Nhưng lỡ hắn nghe thấy thì sao? Dù gì lộ ra có chút do dự, nàng cùng với Hạ Cụ Mèn làm chuyện này nhưng cũng không có nghĩa là nàng không yêu lấy Rin. Với lại cũng do Hạ Cụ Mèn tỷ cùng là nữ nhân và cũng là người thân của nàng, nên nàng mới làm như vậy. Dù sao cả ba người đang sống cùng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, chỉ là đám cháy bên nàng cháy sớm hơn thôi. Nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là cảm thấy mình chính đích thị một cặn bã nữ nhân, nhưng là chẳng hiểu tại sao nàng lại cảm thấy rất kích thích. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy những cảm xúc lo sợ cùng kích thích trộn lẫn với nhau như vậy, điều này như mở ra một thế giới mới dành cho nàng vậy. Chúng ta nhỏ tiếng một chút liền được. Hạ Cụ Mèn dường như là ăn tủy mới cảm thấy ngọt mở dạng, nàng lúc này có chút nghiện, liền quay người đè Dù Gì xuống, cả người nàng không một mảnh vải che thân, tám cái đuôi cáo đằng sau vểnh lên trời. Vừa khi này, trong lúc nàng vui vẻ quên cả trời đất thì nàng vô ý thức biến thành hình dạng này. Điều này cũng lộ ra điểm yếu của nàng để Dù Gì càng có nhiều phương pháp tấn công hơn. Dù sao đuôi cùng thai của nàng là một trong những vị trí rất nhạy cảm, a Hạ Cụ Mèn vất tay một cái, một đốm lửa bay lại thắp sáng những cây đèn, khiến cho gian phòng đồng sáng rực lên. Lần này ta sẽ chủ động. A, quảng cáo, nói xong nàng liền bổ tới. Khiến Dù Gì bất ngờ thất thanh kêu lên. Rin ở bên này mới vừa thay đồ xong đang định mở cửa nhà bếp đi vào. Hừm, các nàng vẫn còn tức sao? Hắn liếc qua liền thấy đèn trong phòng bọn họ sáng lên liền tự hỏi. Dự định tiến lên hình xem thì đột nhiên dừng lại, lắc đầu cười, chắc là vừa trải qua chuyện như vậy nên không ngủ được đi, có lẽ là đang tâm sự. Nữ nhân mà ngủ cùng nhau thường sẽ như thế, trò chuyện xuyên đêm là điều bình thường nên hắn cũng không nghĩ nhiều, mở cửa đi vào phòng. Lâu lâu cho các nàng ngủ cùng nhau cũng tốt, dù sao có bạn cùng giới cũng không phải là xấu. Rin cũng không phải loại người lấy vợ về là không cho đi ra ngoài tiếp xúc với người khác. Có lẽ đây là ảnh hưởng của xã hội hiện đại đi. Mà lại hai người bọn họ cũng có thể coi là tỉ muội rồi, hắn cũng không có nghĩa lý gì để cấm đoán cả. Và thế là Rin bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Rin nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Hắn lật đật ngồi dậy đi ra ngoài nhìn xem. Khi hắn mở cửa ra liền thấy Dù Gì cùng Hạ Cụ Mèn đang vừa nấu ăn vừa cười nói. À, chúng ta làm ngươi thức giấc sao? Dù Gì thấy hắn mở cửa liền hỏi. À không có, giờ này cũng không còn sớm nữa, cũng nên thức dậy rồi. Hiện tại đã gần buổi trưa, đúng là không còn sớm nữa. Tối qua ngươi đi đâu vậy? Hạ Cụ Mèn lúc này liền hỏi lấy hắn. Ta chỉ là đi tìm vài con quỷ phát tiết một chút mà thôi. Mà xem ra tâm tình của các ngươi cũng không tệ. Hôm nay hắn cảm giác quan hệ của bọn họ tốt lên rất nhiều, lúc trước bọn hắn mặc dù nhìn như quan hệ rất tốt nhưng trong cảm nhận của hắn thì còn một tấm màn ngăn giữa bọn họ. Mà hôm nay thì tấm màn ngăn đó đã biến mất, điều này cũng khiến hắn cảm thấy cho dù gì cùng Hạ Cụ Mèn ngủ là điều đúng đắn. Dù sao nếu chỉ sống cùng một mình hắn thì quá đơn điệu, tình cảm tỉ muội sẽ giúp cuộc sống ngắn ngủi của nàng đặc sắc hơn. Bởi vì hắn biết, dù gì cũng không muốn biến thành quỷ, nàng không muốn bị mất đi ký ức cùng lý trí để rồi biến thành một cái quái vật khát máu. Mà cho dù hắn muốn biến dụ gì thành quỷ thì cũng phải có phương pháp giúp nàng khống chế cơn khát máu hoặc hạn chế đến mức thấp nhất. Hắn cũng không muốn thử vào vận may là hắn không cảm thấy được khát máu thì dù gì sẽ không cảm thấy khát máu. Nên hắn cũng cần phải có thời gian nghiên cứu cùng thử nghiệm. Với lại hiện tại hắn vẫn chưa có khả năng biến một người thành một con quỷ được, muốn làm được thì ít nhất phải thức tỉnh huyết quỷ thuật trước đã. Bây giờ còn nhiều thời gian đâu, cũng không nên vì bản thân ích kỷ mà tước đoạt đi cơ hội sống dưới ánh mặt trời của nàng. Biện pháp này chỉ dùng khi thật sự cần thiết mà thôi. Dù gì cùng Hạ Cụ Mèn nghe câu nói của hắn liền hai mặt nhìn nhau rồi mỉm cười. Trong đó Hạ Cụ Mèn nói, cũng không tệ, bây giờ chúng ta đã suy nghĩ thông thấu, cũng không còn điều gì ẩn khúc ở trong lòng nữa. Ồ, các ngươi khống chế tâm tình nhanh hơn ta dự tính a. Phải biết tối hôm qua các nàng còn ôm nhau khóc lâm ly bi đã đâu. Tám chuyện một đêm sáng hôm sau liền tốt rồi. Thật thần kỳ như vậy sao? Rin âm thầm nghĩ, quảng cáo, chúng ta đang cảm thấy rất tốt, hiện tại đã không có gánh nặng ở trong lòng, ngươi cứ yên tâm đi, Rin. Dù gì đối với hắn nói, nhưng Rin không phát hiện khi nàng nói với hắn thì mắt nàng có liếc nhìn lấy Hạ Cụ Mèn một lần. Rin tiến tới đặt tay lên tóc nàng, vuốt ve nói, như vậy rất tốt, hôm qua ta khá lo lắng cho ngươi đấy. Hôm qua hắn thật sự rất lo lắng nhưng cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào, dù sao hắn không có năng khiếu giao tiếp hay an ủi một hai khác. Nếu không có Hạ Cụ Mèn hắn cũng không thể làm cho nàng nhanh như vậy liền bước ra khỏi nỗi đau kia. Ai ra, ngươi đang cản trở chúng ta nấu ăn đâu, ngươi mau trở về tu luyện kiếm thuật của ngươi đi. Đột nhiên Hạ Cụ Mèn cầm lấy tay hắn nhấc sang một bên rồi nói. Cái gì chứ? Linh nhíu môi nói một tiếng, hóa ra là hắn đang cản trở các nàng sao. Thế nhưng nàng là vợ hắn A Hồ Ly Tinh này chỉ sau một đêm mà muốn giành nàng với hắn rồi. Linh âm thầm lại ghi lại một bút. Như vậy, các ngươi tiếp tục đi, ta đi sang võ đường. Hắn cũng không lại cản trở các nàng nấu ăn, liền đi xuống căn hầm nối với võ đường. Sau khi thấy Vin rời đi thì dù gì nhìn về Hạ Cụ Mèn nở nụ cười danh mảnh nói, ôi à, Hạ Cụ Mèn tỷ tỷ đang ghen sao? Hắn thế nhưng là phu quân của ta à. Hạ Cụ Mèn bị nói có chút đỏ mặt, nhưng cũng không phản bác cái gì, nàng đích thật có chút ghen. Bây giờ nhân cách điều khiển cơ thể chính là dạng thiếu nữ, nên những biểu hiện trên mặt rất dễ biểu lộ ra ngoài. Đột nhiên trong nhà bếp truyền ra tiếng cười khanh khách cùng giọng điệu trêu chọc của dù gì. Buổi tối, hôm nay thời tiết không tốt, mây đen lăn lộn che kín cả bầu trời. Mặc dù ra sao, thì Hạ Cụ Mèn cũng sẽ không bỏ qua luyện tập với Vin. Bọn hắn chỉ có 5 năm thời gian mà thôi, lần sau nàng không chắc có thể giúp bọn hắn cản lại mù dàn được. Dù sao khế ước phản vệ sẽ càng ngày càng nặng, lần trước nàng làm một trận liền đã hy sinh hết 90 tuổi thọ của đời thứ 8 rồi. Lần sau có lẽ sẽ không may mắn như vậy, nếu nàng nhúng tay vào khế ước một lần nữa, có thể nó sẽ trừ hết thọ nguyên của nàng đến lúc đó nàng muốn trùng sinh cũng làm không được. Và tất nhiên việc đổi máu cho nhau cũng không thể thiếu. Hạ Cụ Mèn lúc này đang ôm lấy cổ Gin tràn đầy vũ mị nói, "Này này, ngươi biết tại sao ta cùng dụ gì lại mau chóng thu hồi tâm tình như vậy không?" "Tại sao?" Đối với chuyện này hắn cũng hơi hiếu kỳ hỏi. Ha ha, không nói cho ngươi biết. Nàng cười rộ lên, nàng chính là muốn thấy biểu hiện này của hắn, cảm giác muốn nhưng nàng lại không cho hắn. Ách, thật là giảo hoạt tiểu hồ ly. Mặc dù tâm tính của hắn chính là biết cũng được, mà không biết cũng chẳng sao, dù sao thì ai cũng cần có những bí mật riêng, chính hắn cũng là như vậy, có rất nhiều thứ hắn còn không nói có dù gì biết. Tiếp đó hắn liền bắt đầu hút máu nàng. Trải qua một lúc sau, hắn vẫn đúng thời gian có nàng về. Nhưng mà lần này thì khác, nhân cách của nàng vẫn không thay đổi. Khi hắn đặt nàng xuống giường thì một cánh tay quật ngã hắn xuống. Hả, người hồi phục nhanh như vậy? Quảng cáo, Rin bị nàng đè lên người liền có chút bất ngờ vô ý thức mở miệng hỏi. Phải biết lúc trước nàng còn không có sức đi đường chứ đừng nói đến quật ngã một con quỷ như hắn. Có lẽ sau một thời gian bị hút máu thì cơ thể nàng đã bắt đầu thích nghi với việc này, nên có xu hướng đẩy mạnh việc đốt cháy năng lượng tái tạo huyết dịch trong cơ thể. Rin a, ngươi không muốn sao? Hạ Cụ Mèn bắt đầu có những động tác quyến rũ lấy hắn, ngón tay nàng chỉ lấy ngực của mình sau đó dần dần di chuyển tạo thành một vết hằn ở những nơi mà ngón tay đi qua. Uy uy, chuyện này không đùa được đâu, Hạ Cụ Mèn. Thấy động tác của nàng, hắn liền gấp, muốn vùng mình ngồi dậy thì phát hiện tay chân đã bị nàng dùng dây xích trói lại. Hạ Cụ Mèn bắt đầu vẽ vòng trong trên ngực của hắn, đang lúc nàng lùi người xuống. Úc! Nàng giật mình kêu một tiếng rồi sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhích người lên lại. Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Nàng vân vê lấy khuôn mặt hắn rồi nói. Ngươi đang đùa với lửa a? Thấy vẻ mặt hắn như vậy, nàng liền vui, đáng tiếc, ta không cho ngươi a. Nàng cười khanh khách một tiếng rồi điều khiển dây xích, quăng hắn ra ngoài. Bịch! Rin bay ra ngoài theo đường vòng cung, trước khi mặt hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất thì hắn nhanh chóng quay người, nằm ngửa mặt lên trời. Chút xíu nữa là gãy, may là ta phản ứng kịp. Hắn thở ra một hơi. Nữ nhân kia, hôm nay vậy mà dám làm như vậy với ta. Rin bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Mắng là quy về mắng, nhưng hắn trước tiên vẫn là giải quyết vấn đề trước mắt đã. Trong phòng. Cuối cùng thì cũng đi. Hạ Cụ Mèn thở ra một hơi, lúc này nàng thật sự có chút hốt hoảng, có chút nằm ngoài tính toán của nàng. Theo nàng tính toán thì nó không nên ở tới vị trí đó mới đúng. Quả nhiên sách nào cũng không nên tin tưởng toàn bộ, trong này vẽ rõ ràng không có giải như thế. Nàng nằm trên tấm đệm, nhân cách này từ từ thối lui, nhường cho những người khác ra ngoài. Tên kia lại làm gì rồi, làm sao cơ thể đổ nhiều mồ hôi như vậy? Điều kỳ lạ là các nhân cách khác đều không biết được những việc xảy ra khi nhân cách kia làm chủ cơ thể, nên tất cả mọi người đều không thích nàng ta. Cơ bản kiểm tra một hồi liền thấy cơ thể không có gì khác thường, Hạ Cụ Mện liền yên tâm nằm xuống. Thật muốn ngủ cùng Dụ Dị a. Đột nhiên lỗ tai nàng nhúc nhích. Sau đó mặt nàng bắt đầu đỏ rực, nhưng nàng vẫn lắng tai nghe những âm thanh kia truyền đến. Hai tay nàng bắt đầu nắm chặt lại, sau đó tay liền không nghe nàng khống chế bắt đầu chậm rãi đưa xuống dưới.